Chương 57, muốn đi vậy không đi được. Chương 57, muốn đi vậy không đi được. Ngay tại Diệp gia biệt viện phòng khách chính trong quần quần sóng ngầm lúc. Biệt viện chỗ sâu, một chỗ yên lặng trên sân thượng, Lâm Bạch đang cùng Khôi Lỗi Lưu Bằng gặp mặt. "Chủ nhân, đây là gần đây ta từ gia tộc điều lấy ra mấy món quỷ dị vật." Lưu Bằng cung kính tướng giống nhau thức xưa cũ hộp ngọc hiện lên cho Lâm Bạch. "Đều là thiên hướng về phòng hộ cùng bảo mệnh loại hình." Lâm Bạch gật đầu. Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong nằm ngửa ba kiện vật phẩm. Một viên điêu khắc quy xà đồ án, tản ra trầm ổn trầm trọng khí tức màu đen ngọc bội. Một chuỗi do 7 viên màu sắc khác nhau cục đá sâu chuỗi mà thành, mơ hồ có lưu quang chuyển động vòng tay. Còn có một mặt lớn chừng bàn tay, biên giới tổn hại lại dị thường bóng loáng thanh đồng tiểu kính. Huyền Vũ chấn hồn bội, kích phát sau có thể hình thành nhất đạo hộ thể cương khí, năng lực tự động chống cự B cấp trở xuống quỷ dị quy tắc công kích thất tinh thủ tâm liễn, mỗi cục đá ẩn chứa thuộc tính khác nhau thủ hộ lực lượng, cảnh ngộ nguy hiểm chí mạng lúc có thể tự động phát động, hình thành thất tầng điệp ra bình chứng. Chiếu ảnh cổ kính, treo trên tường, năng lực hữu hiệu tránh quỷ dị quân thân. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đây là hắn cố ý nhường Lưu Bằng thu thập bảo mệnh loại quỷ dị vật. Chính mình không cần đến, chủ yếu dùng để đưa cho phụ mẫu. Vài thứ mặc dù trong mắt hắn không coi là đỉnh cấp, nhưng chính thích hợp cho phụ mẫu phòng thân. Hắn tướng hộp ngọc thu hồi, tâm niệm khẽ động, cất giữ trong quyền ma hắc long trong bụng hồn đang bên cạnh, liền nhiều cái này hộp ngọc. Làm tốt lắm. Lâm Bạch nhàn nhạt khen ngợi một câu. Vì chủ nhân đem sức lực phục vụ là Lưu Bằng binh hạnh. Khôi Lỗi Lưu Bằng cúi đầu xuống. Lập tức, lại bổ sung, chủ nhân, còn có một chuyện, Lưu Khải Minh gần đây một mực bí mật nghiên cứu tên nữ quỷ đó đồng, dường như muốn cưỡng ép đem nó dung hợp thôi hóa, quá trình đã chết thật nhiều người. Lâm Bạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lánh mang. Này Lưu Khải Minh thật sự muốn đem môn kia hỏa nữ quỷ đồng chơi đùa thành S cấp quỷ dị. Nhưng lập tức lắc đầu. Một cái tên hề nhảy nhót, tạm thời nhường hắn sống lâu mấy ngày. Hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu là Thạch Bi thôn. Cái đó SSS cấp quỷ dị một sáng thu phục, vậy hắn sắp là có song SSS người. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, cảm giác được phòng khách chính bên ấy khí tức hội tụ, hội nghị sắp bắt đầu. Người trở về đi, lưu ý Lưu gia cùng Lục gia động tĩnh, có quan trọng thông tin tùy thời báo cáo. Đúng, chủ nhân. Khôi Lỗi Lưu Bằng không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lâm Bạch thì chỉnh lý một chút quần áo, vậy đi xuống lầu. Lúc này, phòng khách chính trong, bầu không khí ngưng trọng. Trong đại sảnh, dựa theo cổ lão quy chế trưng bày lấy 18 tấm tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương cùng bàn trà. Này tượng trưng cho thất gia thập phái ghế. Nhưng mà, giờ phút này chút ít chỗ ngồi lại hơn phân nửa bỏ trống, có vẻ trống chân tự nhiên. Chỉ có mười mấy người phân tán ngồi ở trong đó. Trừ ra Diệp gia, Thiên sư phủ và tứ phái người, liền chỉ có Lục gia, Lưu gia cùng với các mấy nhà phái tới tuổi trẻ đại biểu, có vẻ có chút lạnh tanh thê lương. Chủ vị tự nhiên là lưu cho địa vị tôn sùng nhất Thiên sư phủ lão Thiên sư Trương Tinh Thành. Mà liên tiếp chủ vị tay phải vị trí thứ nhất, cũng là bình thường trên ý nghĩa phó chủ vị, giờ phút này lại trống không. Nhưng người Diệp gia đã từng nói, đây là vị kia ít vị trí. Cái này sắp đặt, nhường không ít người trong lòng đều nổi lên nói thầm. Lục Minh Hiên mặc dù mới vừa rồi bị lão Thiên sư sợ tới mức quá sức, nhưng giờ phút này thấy chính chủ không tại, cô kia hoàn cố tử đệ Tiêu Hành chi khí lại có chút kìm nén cũng được. Hắn bệ vệ ngồi tại thuộc về Lục gia vị trí bên trên, bắt chéo hai chân, dùng cằm chỉ cái đó trống không ít vị. Đối với phụ trách chủ trì Diệp Chu Âm Dương Quái Khí nói ra, Diệp Minh, chủ vị lưu cho lão thiên sư, chúng ta tự nhiên không lời nói, nhưng này phó vị dựa vào cái gì nhường một cái không rõ lai lịch ngoại nhân ngồi. Vị trí này, theo lý lịch, theo thực lực, như thế nào vậy không tới phiên hắn a? Hắn lời này ngay lập tức khiến cho mấy nhà phụ họa. Lục công tử nói được có lý. Đúng đấy, một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa, có tư cách gì ngồi ở vị trí này? Chúng ta thất gia thập phái sự việc, khi nào đến phiên một ngoại nhân đến dẫn đầu? Diệp Chu đứng ở chủ vị bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Hắn đảo mắt mọi người, âm thanh rõ ràng giải thích nói, chư vị, ít tiên sinh cũng không phải là ngoại nhân, lần này Thạch Bi thôn hành trình nếu không có ít tiên sinh dẫn đầu, chúng ta thậm chí ngay cả như thế nào vào trong cũng không biết, lúc này, là gia phụ cùng lão tiên sư cộng đồng thương định, là đúng ít tiên sinh năng lực tán thành. Dẫn đầu. Ha ha. Lục Minh Hiên giống như nghe được tiên đại chuyện cười, cười nạo một tiếng, ai đồng ý muốn đi địa phương quỷ quái kia. Diệp Chu, ngươi đừng ở chỗ này tự quyết định. Đang ngồi, có mấy cái vui lòng cùng các ngươi đi Thạch Bi thôn chịu chết. Ánh mắt của hắn đảo qua những kia bỏ trống chỗ ngồi, sức lực càng đầy. Bây giờ sự kiện ma quái mọc lên như nấm, mỗi nhà tự quét tuyết trước cửa cũng không kịp, ai có thời gian rỗi dây vào cái đó vài thập niên trước thiếu chút nữa để cho chúng ta toàn quân bị diệt quỷ đồ vật. Các ngươi Diệp gia chính mình muốn đi tìm chết, đừng lôi kéo mọi người chúng ta đệm lưng. Đúng a? Lục nói ít đối với. Hiện tại ổn định phát triển mới là đạo lý quyết định. Thạch Bi thôn quá hung hiểm, không cần thiết đi trêu chọc. Tiếng phụ họa vang lên lần nữa, cảnh tượng nhất thời có chút hỗn loạn. Diệp Chu cao mày, đang muốn mở miệng lần nữa. Chúng ta Diệp gia, cái thứ nhất vui lòng đi. Một cái giản mua lại trung khí 10 phần âm thanh từ cửa đại sảnh truyền đến, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thủ Chuyết tại một vị Diệp gia con cháu nâng đỡ, chậm rãi đi đến. Hắn mặc dù sắc mặt vẫn như cũ mang theo bệnh nặng mới khỏi trắng xanh, thân hình cũng có chút còng lưng, nhưng cặp mắt kia lại sáng ngời sắc bén, liếc nhìn trong lúc đó, tự có một cô uy nghiêm. Hắn đi thẳng tới thuộc về Diệp gia chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía làm cho náo nhiệt nhất Lục Minh Hiên. Lục Minh Hiên bị Diệp Thủ Chuyết thấy vậy có chút chột dạ, khí thế không khỏi yếu đi ba phần, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy nói lẩm bẩm: Diệp lao gia tử, các ngươi Diệp gia muốn đi, chính mình đi cũng được, tội gì không nên tổ chức cái hội nghị này, đem tất cả đều có lên. Diệp Thủ Chuyết không có trả lời ngay hắn, mà là đem ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả mọi người. Tổ chức này hội, cũng không phải là muốn cột lên ai, lão phu chỉ là muốn nhắc nhở các vị đang ngồi, cùng với những kia chưa thể tới trước lão bằng hữu một câu. Hắn dừng một chút, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm trọng, các ngươi còn nhớ được. Thạch Bi thôn trong phong ấn cái đó quỷ dị, năm đó, là chúng ta Thất gia thập phái tiền bối, Lưu Huyết, Nỗ Lực Mệnh, cộng đồng đem nó phong ấn. Phần này nhân quả, phần cừu hận này, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở chúng ta mỗi một nhà trong truyền thừa. Bây giờ, phong ấn mới lỏng, quỷ dị sắp lại xuất hiện nhân gian, một sáng nó triệt để phá phong, sinh linh đồ thán tự không cần phải nói, các ngươi cho rằng. Giọng Diệp Thủ Chuyết đột nhiên cất cao. Cái đó có trí tuệ, tích lũy 60 năm đoán độc quỷ dị, sẽ bỏ qua chúng ta những người phong ấn này hậu nhân sao? Đến lúc đó, nó tướng lần theo huyết mạch cùng truyền thừa nhân quả, từng cái tìm tới cửa. Các ngươi cho rằng, trốn ở trong nhà, có thể bình yên vô sự sao? Hôm nay chi lùi bước, chính là ngày sau họa diệt muôn căn. Lời nói này như là đất bằng kinh lôi, trong đại sảnh nổ vang. Những kia nguyên bản việc không liên quan đến mình, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác đại biểu, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lục Minh Hiên hà to miệng, còn muốn phản bác, lại phát hiện một chữ vậy nói không nên lời. Diệp Thủ Chuyết lời nói, vạch tìm tỏi tầng kia lừa mình dối người tấm màn che, tướng đấm máu hiện thực bày tại tất cả mọi người trước mặt. Thạch Bi thôn phiền phức, chưa bao giờ chỉ là Diệp gia hoặc là mỗi một nhà sự việc. Đó là treo ở tất cả Thất gia thập phái đỉnh đầu, một cái sớm muộn sẽ rơi xuống chát đao. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Các ngươi Lục gia bây giờ nghĩ đi, vậy không đi được. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lâm Bạch chậm rãi đi vào đại sảnh. Chương 58, em mở cương chương 58, em mở cương mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cửa đại sảnh. Nhìn thấy Lâm Bạch, Diệp Thủ Chuyết liền vội vàng đứng lên. Y tiên sinh, ngài đã tới. Nghe được vị này chính là vị kia thần mỹ, những người có mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Cảm giác vô cùng phổ thông một gương mặt đã Lâm Bạch đổi một bộ quần áo, thần sắc bình thản đi vào đại sảnh. Ánh mắt trực tiếp rơi vào sắc mặt khó coi Lục Minh Hiên trên người. Ngươi không phải là không muốn đi sao? Vậy lần này Thạch Bi thôn hành trình không tới phiên ngươi. Hán thiếu hụt là nghe lời, có thực lực. Này họ Lục, hai loại đều không dính. Lục Minh Hiên chính nghẹn lấy một bụng tức giận không chỗ phát tiết. Nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu xuất hiện, lập tức như là tìm được rồi chỗ tháo nước. Hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lâm Bạch, nghiêm nghị quát, ngươi thì tính là cái gì? Vậy dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nhúng tay ta Thất gia thập phái sự vụ. Đừng tưởng rằng may mắn thu phục một cái S cấp quỷ dị, liền đáp ý quên hình, không coi ai ra gì. Ta Lục gia tham dự phong ấn Thạch Bì thôn SS cấp quỷ dị lúc, ngươi còn chưa ra đời đâu. Loại tồn tại cấp độ kia, là ngươi loại này dựa vào vận khí tiểu bối năng lực ước đoán sao? Chính ngươi muốn đi chịu chết, còn muốn kéo lên mọi người chúng ta đệm lưng. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, liền lập tức cảm thấy được không ổn. Quả nhiên, thu phục S cấp quỷ dị mấy chữ này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong đại sảnh khiến cho không nhỏ bạo động. Trừ ra sớm đã hiểu rõ nội tình Diệp gia phụ tử, còn lại đại biểu, bao gồm Lưu Khải Minh, Thẩm Viết Trở, những nhà khác phái tới con em trẻ tuổi, trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Thu phục S cấp quỷ dị, đây cũng không phải là đơn giản rời đi hoặc là xua tan, mà là triệt để khống chế. Cái này cần gì thực lực? Người trẻ tuổi trước mắt này, lại năng lực làm đến bước này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản một ít còn đối với ít trong lòng còn có khinh thường người, giờ phút này sôi nổi thu hồi tiểu tâm tư, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà, đối mặt Lục Minh Hiên nghiêm nghị, Lâm Bạch chỉ là nhẹ nhàng a cười một tiếng. Tiếng cười kia trong mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Hắn dừng bước lại, đứng trong đại sảnh gương, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lục Minh Hiên. Ngươi hỏi ta tính là thứ gì? Hắn có hơi hất cằm lên, ánh mắt bên nễ. Một luồng áp lực vô hình lặng yên tràn ngập ra. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi Lục gia có thể thu phục quỷ dị, ta có thể thu. Các ngươi Lục gia giết không được quỷ dị, ta có thể giết. Tóm lại một câu, giọng Lâm Bạch đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Các ngươi Lục gia, tính là cái gì chứ? Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này gần như vũ nhục ngôn ngữ kinh ngạc. Lục gia là Thất gia thập phái bên trong tồn tại, ngày bình thường cỡ nào phách lối, hôm nay mặt mũi lại bị ít vô tình nghiền ép. Thẩm Viễn ở phía xa, khoe miệng đều nhỏ không thể thấy mà có quắc một chút. Trong mắt lại hiện lên một tia khoái ý nghe được Lâm Bạch lời nói, Lục Minh Hiên tức giận đến toàn thân phát run, trên trán nổi lên gân xanh. Chỉ vào Lâm Bạch ngón tay đều đang run rẩy, "Ngươi?" Lâm Bạch lại không nhìn hắn nữa, ánh mắt đảo qua những kia bỏ trống chỗ ngồi cùng ở đây thần sắc khác nhau mọi người. Giọng nói mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hứng thú, thật sự cho rằng tùy tiện cái gì a miêu a cẩu cũng có tư cách đi với ta Thạch Bi thôn. Ánh mắt của hắn cuối cùng trở xuống Lục Minh Hiên trên người, như là nhìn một đống rác thải, "Ngươi Lục Minh Hiên, cái thứ nhất, không xứng." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý dường như muốn nổ tung Lục Minh Hiên, đi thẳng tới kia trống không phó vị, ung dung ngồi xuống, thậm chí còn nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo. Ánh mắt đảo qua đám người, vừa vặn đối đầu Thẩm Giao cặp kia viết đầy khiếp sợ con người. Hắn còn đối nàng trừng mắt nhìn, cùng vừa rồi kia phách tuyệt bén nhọn bộ dáng như hai người khác nhau. Thẩm Giao bị hắn bất thình lình ấy làm cho nhíu mày, nhịn không được lườm một cái. Gia hỏa này cho không đổi được căn cước, hay là nhẹ như vậy điệu. Mà bên trong đại sảnh những người khác thì là hoàn toàn yên tĩnh, có im lặng, có sắc mặt khó coi. Này ít tính cách quả thực cuồng vọng đến không biên giới. Đây cũng không phải là tự tin, mà là trần trụi miệt thị. Cuồng vọng, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Lục Minh Hiên tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, như thế vũ nhục ta Lục gia, ngươi quả thực là muốn chết. Lâm Bạch bưng lên Diệp Chu sớm đã vì hắn chuẩn bị tốt trà, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn. Ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt trở về ba chữ, sau đó thì sao? Cấp bách. Tiểu này không lọt vào mắt thái độ, đây bất luận cái gì kịch liệt phản bác đều càng làm cho Lục Minh Hiên khó chịu. Hắn cảm giác chính mình tích xúc lực lượng toàn thân một quyền đánh vào không trung, bực bội đến cơ hồ muốn nội thương. Đúng lúc này, ngồi ở Lục Minh Hiên bên cạnh cách đó không xa, một cái thân hình gầy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi chậm rãi đứng lên. Hắn mặc cắt xén hợp thể tây trang màu đen, ánh mắt hung ác nham hiểm, cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Minh Hiên huynh bất giận. Hắn đầu tiên là trấn an Lục Minh Hiên một câu, sau đó chuyển hướng Lâm Bạch, khóe miệng kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười. "Y tiên sinh, thất lễ, tại hạ Trần gia hỏa." "Trần gia, thất đại gia một trong, lấy ngự quỷ trừ tà, luyện chế khống chế các loại khối lỗi, thi khôi nổi tiếng." Trần gia hỏa thâm trầm nói, "Minh Hiên huynh nói tiên sinh có thể thu phục S cấp quỷ dị, thực lực siêu quần, làm cho người kính nể, bất quá, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tại hạ bất tài, gần đây vừa luyện thành một bộ coi như đem ra được đồ chơi nhỏ, là A cấp quỷ dị khối lỗi, không biết ít tiên sinh có thể nể mặt, cho mọi người bộc lộ tài năng, cũng cho ta và mở mang tầm mắt, tâm phục khẩu phục." Lời còn chưa dứt, phía sau hắn ấm ảnh một hồi và mèo. Một cỗ mang theo nồng đậm mùi hôi cùng sát khí ba động đống nhiên hiện lên. Sau một khắc, một người mặc triều thanh cung đình nương nương trang phục nữ cương xuất hiện. Sắc mặt nàng xanh đen, mười ngón móng tay tím tấm dài nhọn, khóe miệng hai bên nô ra, như là rơi hút máu loại tinh hồng răng nanh. Hồng Nha Cương Thi. Trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Cương thi vốn là khó luyện, mà có thể đem cương thi luyện đến hồng nha cấp bậc, mang ý nghĩa này cương thi không chỉ nhục thân ngang ngược vô cùng, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Càng mấu chốt chính là, cần mỗi ngày lấy quỷ dị vật nuôi nấng. Quá trình hung hiểm muôn phần, một sáng thành công, hắn thực lực tuyệt đối có thể so với A cấp quỷ dị bên trong người nổi bật. Với lại, mỗi ngày lấy quỷ dị lực lượng nuôi nấng, khẳng định đã có quy tắc. Ai cũng không ngờ rằng, cái này nhìn lên tới ốm yếu Trần Gia Hỏa, lại âm thầm luyện thành như thế hung vật. Trần Gia Hỏa trên mặt lộ ra vẻ đắc ý này, hồng nha nữ cương là hắn hao phí vô số tâm huyết, thậm chí hy sinh mấy cái vật liệu mới thành công át chủ bài một trong. "Y tiên sinh, xin chỉ giáo." Trần Gia Hỏa âm hiểm cười, chờ lấy nhìn xem Lâm Bạch ứng đối ra sao. Hắn cô gái này cương không chỉ vật lý công kích cường hãn, càng ẩn chứa quỷ dị dây dưa quy tắc, một sáng bị hắn để mắt tới, cực kỳ phiền phức. Lâm Bạch liếc nhìn Trần Gia Hỏa một cái, lúc này mới ánh mắt quét về phía kia nữ cương. Tại hắn đặc thù tầm mắt bên trong, nữ cương đỉnh đầu lơ lửng hai hàng rõ ràng quy tắc chữ viết, tên: "Em mở cương quy tắc 1, Trần Gia Hỏa là của ta S. Em mở muốn vô điều kiện nghe S. Quy tắc 2, bị dây dưa người, cần lấy tự thân huyết đục không ngừng cho ăn bạc cương, bằng không, 3 ngày sau lại biến thành cương thi." Lâm Bạch nhìn thấy này quy tắc, nhất là đầu thứ nhất, không khỏi sửng sốt một chút, khóe miệng có hơi co quắp. "Em mở cương, chủ nô hiệp nghị, con mẹ hắn là cùng một bộ cương thi. Này Trần gia cùng, chơi đến rất hoa a. Khẩu vị không phải bình thường trọng." Trong lòng của hắn một hồi ác hàn, nhưng lập tức, một cái thất đức suy nghĩ xông lên đầu. Hắn nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nhìn xem một mặt đắc ý Trần Gia Hỏa, cùng với cố kia sát khí bừng bừng nữ cương. Tâm niệm khẽ động, sửa chữa dòng thuộc tính. Chương 59, là chính hắn mất kiểm soát chương 59, là chính hắn mất kiểm soát mục tiêu, quy tắc 1. Sửa chữa nội dung, tướng Trần Gia Hỏa là ngải tư của ta đổi thành Trần Gia Hỏa là của ta ái mộ. Hai âm thay thế, bằng không liền bị hòa hải, ông. Một cỗ vô hình quy tắc chi lực ba động lướt qua. Nữ cương đỉnh đầu quy tắc chữ viết trong nháy mắt phát sinh biến hóa, ngải tư cương quy tắc 1, Trần Gia Hỏa là của ta ái mộ. Bất luận cái gì ái mộ muốn vô điều kiện nghe ngải tư. Quy tắc 2, bị dây dưa người, cần lấy tự thân huyết đục không ngừng cho ăn bạc cương, bằng không, 3 ngày sau lại biến thành cương thi. Sửa chữa hoàn thành. Chủ nô quan hệ, trong nháy mắt điên đảo. Làm xong đây hết thảy, Lâm Bạch mới nhìn hướng Trần Gia Hỏa, giọng nói mang theo khiêu khích. Ngươi này cương thi, nghe lời sao? Trần Gia Hỏa đang đứng ở đắc ý trong, nghe vậy ngạo nghễ nói. Chúng ta Trần gia đối với khống thi chi đạo, truyền thường ngàn năm, cùng Mao Sơn phái so sánh cũng không thua bao nhiêu. Nàng tự nhiên đối với ta nghe lời giam giáp. Ồ. Lâm Bạch cười, nụ cười kia nhường Trần Gia Hỏa không hiểu cảm thấy một tia bất an. Vậy ngươi nhường nàng ra tay thử một chút. Trần Gia Hỏa mặc dù cảm thấy Lâm Bạch nụ cười có chút quỷ dị, nhưng đối với mình luyện chế cương thi có lòng tin tuyệt đối. Hắn ngay lập tức đối với kia hồng nha nữ cương hạ lệnh. Đi. Nhường vị này không biết trời cao đất rộng ít tiên sinh, thật tốt mở mang kiến thức một chút mị lực của ngươi. Nhưng mà, mệnh lệnh được đưa ra về sau lưng lại không hề có động tĩnh gì. Trần Gia Hỏa trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một đôi hiện ra ánh sáng màu đỏ con mắt, thẳng vào tập trung vào bản thân hắn. Ánh mắt kia không còn là phục tùng, mà là một loại thượng vị giả nhìn thấy hạ vị giả bạo ngược. Trần Gia Hỏa trong lòng đột nhiên một luồng bụng, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Không thích hợp, rất không thích hợp. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cho ngươi đi đối phó hắn. Trần Gia Hỏa vừa sợ vừa giận, lần nữa nghiêm nghị quát. Lâm Bạch uống một ngụm trà, ở một bên cười nói, nhìn tới, cô gái này cường không nghe lời đấy. Một giây sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, kia hồng nha nữ cương phát ra một tiếng gào trầm trầm. Hai tay đưa thẳng, như thiểm điện hướng Trần Gia Hỏa nhào qua. Kia đối tinh hồng răng nanh, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Gia Hỏa cái cổ. Cơn mờ nở. Trần Gia Hỏa sợ tới mức hồn phi phách tán, hú lên quái dị, lộn nhào mà liền hướng bên cạnh tránh đi, chật vật không chịu nổi. Ngươi đối nàng làm cái gì? Trần Gia Hỏa một bên liều mạng trốn tránh nữ cương tấn công, một bên hướng phía Lâm Bạch kinh hãi gào thét. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, chính mình tỉ mỉ luyện chế, tuyệt đối phục tùng thi khôi, vì sao lại đột nhiên phản phệ chính mình? Lâm Bạch nhàn nhã phẩm một ngụm trà, nhìn trong đại sảnh gà bay chó chạy một màn, thản nhiên nói, ta làm cái gì? Ta ngồi ở chỗ này động đều không có động. Ngươi ngay cả mình luyện cương thi đều khống chế không nổi, còn muốn đến xó xét ta. Buồn cười. Không thể nào. tuyệt đối là ngươi dở trò quỷ. Trần Gia Hòa tức đến cơ hồ thổ huyết, mắt thấy kia nữ cương không buông tha, lần nữa đánh tới. Hắn ánh mắt hung ác, từ bên hông rút ra một cái hiện ra ô quàng ngắn roi, vận đủ khí lực, hung hăng quất vào nữ cương trên người. Vội vã như ngải tư lệnh. Nghe lời, Trần Gia Hòa trong miệng niệm động khống thi chú quyết. Dựa theo lẽ thường, cái này roi tăng thêm chú quyết, đủ để cho cương thi kêu rên bị thương. Nhưng mà, nhường hắn trong mắt đều nhanh đến rơi xuống một màn đã xảy ra, kia bị đánh một cái nữ cương, động tác chỉ là hơi chậm lại. Lập tức, nàng đột nhiên vươn tay, bắt lại cái kia roi. Sau đó, tại Trần Gia Hòa hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, nữ cương cánh tay vung lên, trái lại dùng hết lực khí toàn thân, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng quất vào trên người Trần Gia Hòa. Một tiếng thê lương đến biến hình kêu thảm vang vọng đại sảnh. Phía trên không còn nghi ngờ gì nữa, bám vào đặc thủ phá tà lực lượng, lần này xuống dưới, siêu nhân điện quang đều muốn đỏ đậm đèn. Trần Gia Hòa phía sau trong nháy mắt ra rách thịt nát, thậm chí bốc lên khẻ khẻ khói đen. Ngươi này tiện thì phản. Trần Gia Hòa đau đến lăn lộn đầy đất, không còn có trước đó hung ác nham hiểm cùng đắc ý, còn nữ kia cường dường như cảm thấy rất có hứng, đuổi theo Trần Gia Hòa dừng lại mấy rút, trong miệng còn phát ra ôi ôi tiếng cười quái dị. Lập tức bên trong đại sảnh gà bay chó chạy, tiếng kêu rên liên hồi, cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn cùng buồn cười. Cuối cùng Trần Gia Hòa treo lên đầy người vết roi, ngay cả cút bỏ mà trốn ra đại sảnh, chỉ để lại một câu ngoài mạnh trong yếu lời hung ác trong không khí quanh quẩn. Ít ngươi chờ, ta Trần Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mà cố kia hồng nha ép cương, vậy đi theo đuổi theo, lưu lại trong đại sảnh một đám trợn mắt há hốc mồm, biểu tình cực kỳ đặc sắc mọi người. Lâm Bạch đặt chén trà xuống, bất đắc dĩ nhún vai, đối với mọi người buông tay nói, mọi người đều thấy được, ta có thể cái gì cũng không làm, là chính hắn mất kiểm soát. Trần Gia Hòa kia thê thảm chật vật, bị chính mình luyện chế cương thi truy đánh lấy chạy ra đại sảnh cảnh tượng, như là một hồi hoang đường trò khơi hài, làm cho cả đại sảnh lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Trong không khí giống như còn lưu lại roi ra gào thét cùng Trần Gia Hòa kêu thảm. Lục Minh Hiên sắc mặt tái xanh, nhìn Trần Gia Hòa biến mất phương hướng, rít qua kẽ răng hai chữ, rất rưỡi. Hắn nguyên bản trông cậy vào Trần Gia Hòa hồng nha cương thi có thể cho Lâm Bạch một hạ mã uy, không ngờ rằng ngược lại trở thành đưa tới cửa để người trêu đùa trò cười. Ngay tiếp theo hắn vậy trên mặt không ánh sáng. Lúc này, Lâm Bạch kia bình thản ánh mắt lần nữa rơi ở trên người hắn, mang theo một tia trêu tức, "Lục đại thiếu, làm sao? Còn cần tìm người đến sò xét thực lực của ta sao? Hoặc là, ngươi tự mình kết cục chơi đùa?" Lục Minh Hiên cổ họng khô khốc, môi giật giật, lại không dám nói tiếp. Trần Gia Hòa ví dụ đang ở trước mắt, này ít thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngay cả quy tắc đều có thể đùa bỡn tại bàn tay. Hắn tự nghĩ đi lên cũng là tự rước lấy nhục, nhưng hắn lại không cam tâm như vậy nhận thua, nhất là tại trước mặt nhiều người như vậy. Hắn con mắt hơi chuyển động, cứng ngắc lấy ra đầu, tướng đầu mâu dẫn hướng Lao Thiên Sư. "Tốt tốt tốt, thực lực ngươi cao cường, ta Lục Minh Hiên bội phục. Nhưng hôm nay trận này hội nghị chính là do đức cao vọng trọng Trương lão thiên sư chủ sự. Ngươi đang nơi đây kiêu căng như thế, liên tiếp làm nhục ta Lục gia cùng Trần gia, đảo loạn hội trường, lẽ nào đều không có đem lão thiên sư để vào mắt sao?" Hắn lời này cực kỳ âm hiểm, cố gắng tướng Lâm Bạch đặt đối với Lao Thiên Sư bất kính vị trí, dẫn phát mọi người bất mãn. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, làm cản. Một cái to mà tràn ngập chính khí âm thanh từ đại sảnh ngoại truyền đến, ngắt lời Lục Minh Hiên lời nói. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người thân mang thiên sư phủ đặc hữu đạo bào màu vàng rất đỏ, long hành hổ bộ loại đi vào đại sảnh. Một người cầm đầu, tuổi chừng 40, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn trầm trọng. Chính là Lao Thiên Sư Trương Tĩnh Thanh tọa hạ đắc ý nhất đệ tử đích truyền Trương Toàn. Hắn đi theo phía sau mấy người, vậy đều là thiên sư phụ thanh trung niên cao thủ tinh nhuệ, từng cái khí tức bất phàm. Trương Toàn đi vào đại sảnh, ánh mắt như điện. Hắn đảo qua sắc mặt biến hóa Lục Minh Hiền, cuối cùng rơi vào thần sắc bình tĩnh Lâm Bạch trên người, ôm quyền cong người, âm thanh rõ ràng truyền khắp tất cả đại sảnh. "Ít tiên sinh, gia sư đột có chuyện quan trọng, vừa nay đã rời khỏi L thành, lão nhân gia ông ta trước khi đi cố ý phân phó, lần này Thạch Bi thôn hành trình liên quan đến thiên hạ thương sinh cùng chúng ta huyền môn khí vận, tất cả công việc đều do Ít tiên sinh toàn quyền làm chủ, định đoạt càn khôn. Ta thiên sư phụ trên dưới, tại lần hành động này trong, duy Ít tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hai lời." Chương 60, trở về đi học cho giỏi đi. Chương 60, trở về đi học cho giỏi đi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. "Cái gì? Lao thiên sư đi rồi, còn đem quyền chỉ huy giao cho Ít? Cái này làm sao có khả năng?" Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin vào thái của mình. Thiên sư phụ, chấp đạo môn Hai Châu, Trương Tĩnh Thanh lão thiên sư càng là hơn tính cách cương liệt, nói một không hai huyền môn định hải thần châm. Hắn làm sao lại như vậy dễ dàng như vậy tướng trọng yếu như vậy hành động quyền chỉ huy giao cho một cái không rõ lai lịch rít trên tay, thậm chí còn nhường thiên sư phụ tinh nhuệ nghe hắn hiệu lệnh. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức. Lục Minh Hiên càng là hơn đứng chết chân tại chỗ. Lão thiên sư không phải vừa nãy còn ở nơi này sao? Làm sao lại có việc gấp đi rồi? Cái này, nhưng mà còn không chờ bọn hắn từ này to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, các táo tông đệ tử Hồng Văn Nguyên, Phụ Tông chủ lệnh, lần này Thạch Bi thôn hành trình nghe theo Ít tiên sinh điều khiển, lấy tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lại một đội nhân mã bước vào, cầm đầu là các táo tông đệ tử thân truyền của Tông chủ Hồng Văn Nguyên, Thanh Vi phái đệ tử Ngô Đại Dũng, phụ trưởng môn lệnh, nguyện theo Ít tiên sinh tiến về Thạch Bi thôn, nghe theo tiên sinh điều khiển. Chân Long phái đệ tử Đoàn Phương Hải, phụ trưởng môn lệnh, Chân Long phái trên dưới, lần này duy Ít tiên sinh chi mệnh là tử. Đúng lúc này, Thanh Vi phái cùng Chân Long phái đại biểu vậy theo sát phía sau, sôi nổi tỏ thái độ. Đạo môn trong tứ đại tông môn, Thiên sư phủ, các táo tông, Thanh Vi phái, Chân Long phái. Hắn đại biểu đệ tử lại trong cùng một lúc, trước mặt mọi người tuyên bố, tại lần này liên quan đến sinh tử Thạch Bi thôn hành động bên trong, vô điều kiện nghe theo vị này ít chỉ huy. Bên trong đại sảnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị này liên tiếp mà đến tỏ thái độ chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Nếu như nói Thiên sư phủ ủng hộ còn có thể miễn cưỡng hiểu thành Lao Thiên sư có thể cùng ít có giao dịch nào đó. Kia ngoài ra tam phái đồng thời ủng hộ, đều chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái này ít có được để bọn hắn tứ phái trưởng môn đều không thể không cực độ coi trọng, thậm chí tự nguyện hạ mình nghe theo thực lực tuyệt đối. Liên tưởng đến vừa nãy hắn hời hợt trêu đùa A cấp Hồng Nha Cương Thi thủ đoạn, cùng với trong truyền thuyết thu phục S cấp chuyện ma quái dấu vết, một cái làm người sợ hãi suy đoán tại không ít người trong lòng dâng lên. Lâm Bạch nhìn cung kính đứng ở một bên trước toàn, Hồng Bạch Nguyên, Nô Đại Dũng, Đoàn Phương Hải bốn người, trong lòng sáng tỏ, xem ra chính mình vượt ra khỏi kia bốn vị lao ra hỏa tán thành, cho nên bọn hắn tại dùng phương thức của mình, vì hắn đứng này cũng là tướng tiếp xuống đánh, triệt để giao cho trên tay của hắn. Hắn đối với bốn người khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong đại sảnh những tia ánh mắt phức tạp đại biểu các nơi. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, tất nhiên lão thiên sư như thế tín nhiệm, vậy ta đều từ chối thì bất kính. Hiện tại, ta cho các ngươi tất cả mọi người một lựa chọn cơ hội. Hắn duỗi ngón tay hướng đại sảnh bên trái đất trống, lại chỉ hướng phía bên phải. Ta đếm đến 10 chữ, nguyện ý theo ta tiến về Thạch Bi thôn, dò xét SSS cấp quỷ dị, giải quyết trận này tiềm ẩn đại nạn, đứng ở bên trái. Tham sống sợ chết, tình nguyện cầu thả ăn sổi ở thì, tướng hy vọng ký thác tại may mắn, đứng ở bên phải. Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một loại chân thật đáng tin quyết tuyệt, nhưng mà, chuyện xấu nói trước. Hôm nay lựa chọn đứng ở bên phải người, coi là tự động bỏ cuộc lần này liên hợp hành động bảo hộ, ngày khác, như Thạch Bi thôn phong ấn triệt để phá toái, trong đó quỷ dị tàn sát bừa bãi mà ra, lần theo nhân quả tìm tới các ngươi mua nhà cánh cửa lúc. Lâm Bạch ánh mắt băng hàn, từng chữ nói ra, đừng trách ta, thấy, chết, không, yếu. Hiện tại, bắt đầu tính toán, 10. Lâm Bạch kia lạnh băng đếm ngược như là chuông báo tang gõ, trong đại sảnh quân quẩn. Thấy chết không cứu bốn chữ, tướng lựa chọn đại giới trần trụi mà bày tại trên mặt bàn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, đám người bắt đầu bạo động. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau suy nghĩ thần. Cuối cùng, Thần Tiêu phái đại biểu đối với Lâm Bạch chắp tay. Ít tiên sinh, chư vị đồng đạo, cũng không phải là chúng ta tham sống sợ chết, thật sự là chúng ta bản lĩnh hấp, tu vi nông cạn, bia đá kia thôn hung danh hiển hách, ngay cả các vị tiền bối cao nhân đều từng chết kích trầm xa, chúng ta nếu là tiền đến, chỉ sợ không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành liên lụy mọi người vương hữu. Hắn lời nói này dậy rồi mở đầu tác dụng, lập tức có người đuổi theo. Đúng vậy a, đúng a. Ít tiên sinh, chúng ta Hỏa Long môn cũng là ý tứ này, không phải là không muốn vì thiên hạ thương sinh hết sức, thật sự là năng lực có hạn, sợ làm hư đại sự a. Chúng ta Lý gia am hiểu ý đạo luyện đàn, này trùng phong hãm trận thực sự không phải ta sở trường, đi cũng là hy sinh vô ích. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta không dám tự tiện làm chủ, còn cần trở về báo cáo trưởng bối trong nhà, do bọn hắn định đoạt mới là. Trong lúc nhất thời, các loại từ chối chi từ vang lên. Nhìn như đường hoàng, kỳ thực hạch tâm chỉ có một, không muốn đi. Nhìn bọn hắn chính ở chỗ này kiếm cơ tô son chắc phấn, Lâm Bạch trực tiếp đưa tay, ngắt lời những thứ này thành âm huyền áo. Không cần giải thích nhiều như vậy, ta cũng cảm thấy các ngươi bản lĩnh sát thực kém cỏi, tất nhiên có tự mình hiểu lấy, biết mình là vương hữu, vậy cũng tốt. Hắn nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào miệng ai, thành thành thật thật ở nhà, rụt cổ lại, có thể còn có thể sống lâu mấy ngày, dù sao cũng so đi cùng, chết được mau mau. Ngươi, những kia đại biểu bị Lâm Bạch lần này không lưu tình chút nào nghẹn được mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt trong nháy mắt lúng túng tới cực điểm. Trương Toàn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tiếng như hàn băng. Chư vị, y tiên sinh lời tuy trực tiếp, lại là sự thực. Các ngươi hôm nay lùi bước, cho rằng có thể gối cao không lo. Chờ những bia đá kia thôn quỷ dị một sáng xuất thế, chắc chắn theo nhân quả mà đến, đến lúc đó các ngươi một thân một mình, cũng có thể ngăn cản bao lâu. Hiện tại tập hợp chúng nhân chi lực, còn có một chút hy vọng sống, như từng người tự chiến, chẳng qua là mãn tính tử vong. Lục Minh Hiên giờ phút này lại như là tìm được rồi cơ hội phản kích. Trương đạo trưởng, không thể nói như thế. Mỗi người một chí, không cưỡng cầu được, chúng ta lựa chọn lưu thủ gia biên, bảo tồn thực lực, cũng là hợp tình lý. Đến lúc đó như thật có đại nạn, chúng ta những thứ này lưu lại gia tộc môn phái, chưa chắc không thể liên thủ tự vệ, cần gì phải đi cùng kia tuyệt địa mạo hiểm. Hắn lời này nhìn như đang băng những kia lùi bước giả thuyết lời nói, kỳ thực là tại phân liệt trận doanh, tìm cho mình lối thoát. Đồng thời vậy mấm ngầm cho thấy Lục gia cũng sẽ không đi. Trương Toàn cười nhạo một tiếng, tham sống sợ chết, tầm nhìn hạn hẹp. Đến lúc đó hai vạ đến nơi, các người đám người ô hợp này, lấy cái gì liên thủ? Cầm đầu đi cản sao? Mắt thấy hai bên lại muốn tranh chấp. Diệp gia, nguyện theo ít tiên sinh tiến về Thạch Bi thôn, tổng chu Tạ Thúy, muôn lần chết không chối từ. Một người trầm ổn thanh âm kiên định vang lên. Chỉ thấy Diệp Thủ Chuyết tại Diệp Chu nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, đối với Lâm Bạch phương hướng, trịnh trọng hành lễ một cái. Hắn tỏ thái độ, không chút do dự. Có Diệp gia dẫn đầu, trước đó một ít vốn là ý động, chỉ là trở ngại tình thế không dám trước tỏ thái độ thế lực, vậy cuối cùng hạ quyết tâm. Tô gia, nguyện đi. Tô gia một vị hạch tâm đệ tử đứng dậy, ánh mắt kiên định. Mao Sơn phái, nguyện theo ít tiên sinh cùng Diệp gia, cùng nhau đi tới Thạch Bi thôn, thanh lý môn hộ. Mao Sơn phái một vị trưởng lão vậy nghiêm nghị tỏ thái độ. Lâm Bạch nhìn sang, trừ ra không đến chân lý giáo, Đông Hoa phái, Vương gia, Triệu gia, những người còn lại trên cơ bản đều tỏ thái độ. Đi theo chính mình chỉ có Thiên sư phụ, Thanh Vi phái, Chân Long phái, các táo tông, Tô gia, Mao Sơn phái, Diệp gia này thất gia. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với lần hành động này mà nói, đủ rồi. Đúng lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, "Còn có chúng ta Thẩm gia." "Chúng ta Thẩm gia vậy vui lòng đi." Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Giao giơ thủ, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Bạch, Lâm Bạch nhìn về phía nàng. "Thẩm gia tiểu thư, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, bất quá, theo ta được biết, ngươi tu vi còn thấp, kinh nghiệm không đủ, Thạch Bi thôn không giống trò đùa, không phải ngươi đi lịch luyện địa phương, bản lĩnh của ngươi còn chưa đủ tư cách gia nhập lần hành động này." Hắn dừng một chút, đối nàng chớp mắt, "Hay là trở về đi học cho giỏi đi." Chương 61, hội nghị kết thúc. Chương 61, hội nghị kết thúc. Ngươi Thẩm Giao không ngờ rằng sẽ bị trước mặt mọi người như thế dứt khoát từ chối, nhất là còn bị nói bản lĩnh chưa đủ, trở về đi học, lập tức tức giận đến một đôi mắt đẹp dường như muốn phun ra lửa. "Cái này, giọng nói chuyện như thế nào như thế đê tởm." Một bên Thẩm Viễn thấy thế, liền vội vàng kéo muội muội thủ, thấp giọng trấn an, "Tiểu Giao, đừng xúc động. Ít tiên sinh nói đúng, chỗ nào quá nguy hiểm, ngươi không thích hợp đi." Làm yên lòng muội muội, Thẩm Viễn đứng dậy cao giọng nói ra, "Ít tiên sinh, chư vị, xá muội trẻ tuổi nóng tính, nhường chư vị chê cười. Ta Thẩm gia tất nhiên quyết định tham dự việc này, đương nhiên sẽ không lùi bước. Ta Thẩm Viễn, nguyện đại biểu Thẩm gia, hộ tống Ít tiên sinh cùng chư vị đồng đạo, cùng đi Thạch Bí thôn." Hắn tiếp tục nói, "Với lại, ta Thẩm gia cái khác không dám nói, tại tài nguyên phương diện, nguyện dốc sức ủng hộ. Ta ở đây hứa hẹn, lần hành động này, ta Thẩm gia nguyện không ràng buộc cung cấp 20 món công hiệu khác nhau, phẩm giai chí ít vì C cấp trở lên quỷ dị vật, lấy cúng chư vị đang thăm dò sử dụng, tăng cường thực lực, lấy tận sức mọn. 20 món C cấp trở lên quỷ dị vật." Mọi người sôi nổi ghé mắt, cái này có thể là đại thủ bút. Thẩm gia không hổ là tài đại khí thô, phần này đầu danh trạng có thể nói thành ý 10 phần. Lâm Bạch nhìn Thẩm Viễn, trầm mặc một lát. Nay đại cứu tử nhìn như lời nhác, kỳ thực khôn khéo còn có đảm nhận, thực lực vậy đầy đủ. Hắn đại biểu Thẩm gia gia nhập, đồng thời cung cấp đại lượng vật tư, đúng là lựa chọn tốt hơn. "Được." Lâm Bạch cuối cùng gật đầu một cái, coi như là công nhận Thẩm Viễn gia nhập. Thẩm Giao mặc dù hay là tức giận, nhưng thấy ca ca đại biểu gia tộc gia nhập, chỉ có thể hung hăng chừng cái đó ghê tởm ít một chút, dầu dĩ không vui mà ngồi xuống lại. Đến tận đây, vui lòng tiến về Thạch Bi thôn thế lực cơ bản sáng tỏ. Lâm Bạch nhìn mọi người, hắn không tiếp tục tính toán, chỉ là từ tốn nói một câu, "Tất nhiên lựa chọn đã làm ra, kia hai ngày về sau, tại Thạch Bi thôn nghĩa địa tập hợp, đến lúc đó ta sẽ mở ra âm dương lộ." Mọi người ở đây cho rằng mọi chuyện lắng xuống, chuẩn bị ai đi đường ấy sắp đặt đến tiếp sau công việc lúc. Một mực mặt âm trầm đứng ở bên phải Lục Minh Hiên, con mắt đột nhiên rảo hoạt đi lòng vòng. Hắn xích lại gần bên cạnh Lưu Bằng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, mang theo mê hoặc giọng nói nhỏ, "Lưu Minh, ta nghe nói các ngươi Lưu gia vẫn muốn chân chính đưa thân thất gia hàng ngũ, dưới mắt chính là cái cơ hội tuyệt hảo a." Lưu Bằng có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Minh Hiên. Lục Minh Hiên gặp hắn có phản ứng, tiếp tục châm ngòi thổi gió, "Chỉ cần các ngươi Lưu gia lần này vậy tham dự Thạch Bi thôn hành trình đồng thời ở bên trong có chỗ biểu hiện, lập xuống công lao, kia thất gia chồng chưa hẳn không thể phóng đại đến tám nhà. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở." Một bên Lưu Khải Minh nghe được Lục Minh Hiên giật dây con của mình đi tham dự Thạch Bi thôn hành trình, trong lòng mặc dù không thích, nhưng vẫn là lại gần cười nói, "Lục thiếu, ngài quá để mắt Lưu gia chúng ta, tấm bia đá này thôn hung hiểm muôn phần, chúng ta điểm ấy không quan trọng bản sự, chỉ sợ trời mới biết Lục Minh Hiên có chủ ý gì. Chính mình không tới Thạch Bi thôn, nhường Lưu Bằng cái này ngay cả C cấp quỷ dị đều thu phục không được người đi." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại bị Lưu Bằng đột nhiên vang lên âm thanh ngắt lời, "Phụ thân, ta nghĩ Lục thiếu nói đúng. Đây là ta Lưu gia cơ hội bùng lên, chúng ta không thể bỏ qua. Ta Lưu gia vui lòng tham dự lần này Thạch Bi thôn hành trình." Giọng Lưu Bằng mang theo một loại người trẻ tuổi đặc hữu xúc động cùng nhiệt huyết. Lưu Khải Minh nghe vậy, kém chút một hơi không có đi lên, vừa sợ vừa giận. Hắn một cái níu lại Nhi Tử cánh tay, hạ giọng quát lên, "Bằng Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chỗ nào là ngươi địa phương có thể đi sao? Câm miệng cho ta." Lúc này, Lâm Bạch vừa đúng nhìn về phía bọn hắn. "Ồ, Lưu gia cũng muốn tham dự hành động lần này." Lưu Khải Minh vội vàng chuyển hướng Lâm Bạch, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười. "Ít tiên sinh, thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu nhi trẻ tuổi vô tri, không biết trời cao đất rộng, ăn nói linh tinh, ngài tuyệt đối đừng thật chứ. Lưu gia chúng ta thực lực thấp, đều không tới cho chư vị thêm phiền phức." Trong lòng của hắn thầm mắng Nhi Tử ngu xuẩn. Lục Minh Hiên rõ ràng là không có lòng tốt, muốn cầm Lưu gia làm vũ khí sử dụng, vũng nước đục này là năng lực tùy tiện lội sao? Nhưng mà, Lâm Bạch lại có chút hăng hái nhìn xem Lưu Bằng, lại nhìn một chút vẻ mặt lo lắng Lưu Khải Minh. Cùng với bên cạnh ánh mắt lấp lóe Lục Minh Hiên, nhàn nhạt mở miệng. "Lưu gia chủ quá khiêm lệnh lang có này đảm phách cùng đảm nhận, là chuyện tốt. Không có thực lực, có thể rèn luyện, nhiều trải nghiệm chút ít mưa gió, mới có thể trưởng thành nha." Hắn giọng nói mang theo một loại giải quyết dứt khoát quả quyết. "Tất nhiên lệnh lang chủ động xin đi, vậy coi như xong Lưu gia một cái đi, ta cho phép hắn cùng chúng ta cùng đi." "A?" Lưu Khải Minh triệt để trợn tròn mắt, há to miệng, hồi lâu không khép lại được. "Không phải, này Ít tiên sinh có chuyện gì vậy? Vừa nãy Thẩm gia tiểu nha đầu kia muốn đi, ngươi nói thẳng người ta bản lĩnh chưa đủ, trở về đi học. Hiện tại ta này nhi tử đổi tới chịu chết, ngay cả C cấp quỷ dị đều chưa hẳn đánh thắng được mà hàng, ngươi thế mà sẽ đồng ý? Còn nói thực lực gì không được có thể rèn luyện. Đi Thạch Bi thôn địa phương quỷ quái kia rèn luyện. Này mẹ hắn là chịu chết rèn luyện đi." Lưu Khải Minh cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Này Ít tiên sinh bình phán tiêu chuẩn cũng quá tiêu chuẩn kép đi. Hắn làm sao biết, trước mắt đứa con trai này, sớm đã là Lâm Bạch trong lòng bàn tay khôi lỗi. Lâm Bạch lần này Thạch Bi thôn hành trình đang lo không có một cái nào thích hợp quân cờ mang theo bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thì như thời khắc mấu chốt làm kẻ chết hay. Lục Minh Hiên giật dây, vừa vặn cho hắn một cái thuận nước đẩy thuyền hoàn mỹ lý do. Lục Minh Hiên thấy Lâm Bạch lại thật sự đồng ý, trong lòng đầu tiên là sửng sở, lập tức mừng như điên. Hắn đang lo không có cơ hội tự cấp này phách lối ít hạ ngang chân, bây giờ này Lưu Bằng tiểu tử ngốc chính mình đưa tới cửa, còn bị ít cho phép gia nhập, quả thực là cơ hội trời cho. Hắn ngay lập tức thay đổi một loại bên vực lẽ phải biểu tình, nói với Lưu Khải Minh: "Lưu Thế Bá, ngươi nhìn xem, ít tiên sinh đều nói như vậy, đây là đối với Lưu Minh coi trọng à? Ngươi liền để Lưu Minh đi thôi. Có ít tiên sinh cùng nhiều cao thủ như vậy tại, còn có thể nhường Lưu Minh xảy ra chuyện hay sao? An toàn khẳng định có bảo hộ." Nói xong, hắn còn ra vẻ hào phóng mà từ trong ngực lấy ra một chồng ước chừng 7-8 tấm, vẽ lấy phức tạp vận bẹo phù văn màu vàng chỉ phù, nhét vào Lưu Bằng trong tay. Vỗ bờ vai của hắn: "Lưu Minh, cầm. Đây là ta lục gia đặc chế quỷ bạ phù, uy lực không tầm thường, thời khắc mấu chốt kích phát, đủ để ứng đối B cấp trở xuống quỷ dị, tự vệ không ngại. Yên tâm đi thôi, vì huynh coi trọng ngươi." Tại hắn đập Lưu Bằng phía sau lưng, nhìn như cổ vũ trong ngáy mắt, nhưng người nào cũng không có chú ý tới, một tia cực kỳ mịt mở phù quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là lục gia độc môn bí thuật, Khôi Lỗi Phù. Đạo phù lục này cũng không phải là trực tiếp khống chế thân thể, mà là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng trong phù người tâm thần, khiến cho tại thời khắc mấu chốt, lại càng dễ nghe theo hạ phù người ám thị cùng chỉ lệnh. Lục Minh Hiên tính toán khá lắm, hắn muốn tại Thạch Bì thôn kia hiểm ác môi trường trong, thông qua đạo phù lục này, nhường Lưu Bằng cho Lâm Bạch chế tạo phiền phức, thậm chí mượn đao giết người. Đây hết thảy, tự nhiên không gạt được Lâm Bạch cảm giác. Khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy mà câu lên một vòng lạnh băng độ cong. Lưu Khải Minh nhìn nhi tử tiếp nhận phù lục, lại nhìn thấy Lục Minh Hiên kia nhiệt tình cổ vũ dáng vẻ, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Trong lòng của hắn đem Lục Minh Hiên mắng trăm ngàn lần, nhưng cũng hiểu rõ việc đã đến nước này, phản đối nữa sẽ chỉ đồng thời đắc tội Lục gia, chỉ có thể đánh rớt răng cùng huyết thôn, cắn răng từ trong cổ họng gạt ra một câu: "Tất nhiên ít tiên sinh cùng Lục thiếu đều nói như vậy, kia bằng nhi, ngươi liền theo đi lịch luyện một cái đi, tất cả cẩn thận." Hắn lời nói này đến vô cùng gian nan, giống như mỗi một chữ đều mang tơ máu. Đến tận đây, tham dự Thạch Bì thôn hành động cuối cùng danh sách xác định. Hội nghị chính thức kết thúc, mọi người mang tâm tư khác nhau, lần lượt tản đi. Lâm Bạch nhìn đám người tản đi, ánh mắt rơi vào chính cùng lấy Thẩm Biện chuẩn bị rời khỏi, vẫn như cũ tức giận Thẩm Giao trên người. Chương 62, cùng ta về nhà đi. Chương 62, cùng ta về nhà đi. Thẩm Gia tiểu thư, xin dừng bước. Thẩm Giao bước chân dừng lại, tức giận quay đầu nhìn hắn chằm chằm: "Làm gì?" Lâm Bạch đi đến trước mặt nàng, làm cái mời tư thế xin mời. Không biết Thẩm tiểu thư có thể nể mặt, cùng đi ăn tối. Cũng tốt nhường tại hạ là vừa rồi nói lỡ nhận tội. Thẩm Giao nghe xong, giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này cự tuyệt chính mình, hiện tại lại tới mời ăn cơm. Coi nàng là cái gì? Nàng hừ lạnh một tiếng: "Thật xin lỗi, không rảnh. Với lại, ta đã có bạn trai." Nói xong, hung hăng trừng Lâm Bạch một chút, quay người bước nhanh rời đi. Lâm Bạch nhìn nàng rời đi thân ảnh, cười lấy lắc đầu. Nha đầu này, hay là đáng yêu như thế. Thẩm Biễn nhìn rời đi Thẩm Giao, bất đắc dĩ quay đầu hướng Lâm Bạch xin lỗi một tiếng: "Y tiên sinh, xá muội vô dáng, xin hãy tha lỗi, đáp ứng ngài 10 cái quỷ dị vận, trong vòng 3 ngày nhất định đúng giờ đưa đến Diệp phủ." Nói xong, liền vậy cáo từ rời đi. Rời khỏi Diệp gia biệt viện, ngồi lên xe, Thẩm Giao vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, khuôn mặt nhỏ phồng đến như bánh bao. Thẩm Biễn nhìn muội muội dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười, đang chuẩn bị mở miệng an ủi vài câu. Đột nhiên, phía sau hắn hư không một cơn chấn động. Cái đó mặc đỏ sẫm sân xám, đánh lấy ô dây dầu tóc dài nữ quỷ, anh lạc hư ảnh lặng yên hiện hiện. Thanh âm của nàng mang theo một tia hoài nghi cùng không xác định, trực tiếp tại Thẩm Viễn trong đầu vang lên: "Chủ nhân, có chuyện, ta nghĩ có chút kỳ quái." Thẩm Viễn tâm thần khẽ động, dùng ý niệm đáp lại: "Làm sao vậy, anh Lạc?" Anh Lạc do dự một chút, nói ra: "Vừa rồi tại cái đó trong đại sảnh, ta khoảng cách gần cảm giác vị kia ít tiên sinh, trên người hắn năng lượng khí tức, cho ta cảm giác hết sức quen thuộc." "Quen thuộc?" Thẩm Viễn sững sờ: "Ngươi gặp qua hắn?" "Không, không phải gặp qua." Anh Lạc lắc đầu: "Là loại khí tức kia tản ra hư vị, phi thường giống ngài muội muội vị kia bạn trai, Lâm Bạch tiên sinh." "Cái gì?" Thẩm Viễn kém chút trực tiếp từ xe chỗ ngồi bắn lên đến. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra Lâm Bạch kia thanh tú, mang theo ôn hòa nụ cười khuôn mặt. Xe cùng trong đại sảnh cái đó bá đạo cường thế, thần bí khó lường ít trọng chồng lên nhau. Một cỗ khí lạnh từ xương cổ sống bay thẳng thiên linh cái. Nếu như ít chính là Lâm Bạch, vậy hắn tại sao muốn ngụy trang thành một thân phận khác? Cái kia một thân thực lực khủng bố từ đâu đến? Hắn tiếp cận Tiểu Giao. Vô số nghi vấn trong nháy mắt tràn ngập Thẩm Viễn trong óc, nhường hắn cảm giác da đầu đều hơi tê tê. Anh Lạc dường như hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục phân tích nói: "Hắn phong cách hành sự như thế quái đản, gây thù hằn đông đảo, nếu là dùng thân phận chân thật, khó tránh khỏi liên lụy người nhà bằng hữu. Có một cái cường đại áo lót thân phận, làm việc tự nhiên có thể ít rất nhiều cố kỵ, cũng có thể tốt hơn bảo hộ người bên cạnh." Thẩm Viễn trầm mặc một lát, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Đối với Lâm Bạch chính là ít suy đoán, hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Không nhất định, không nhất định chính là Lâm Bạch. Hắn đối với anh Lạc lắc đầu, có thể chỉ là khí tức có chút tương tự. Dừng một chút, giọng nói khôi phục bình tĩnh: "Dù sao lần này Thạch Bì thôn hành trình chúng ta cùng hắn đồng hành, có rất nhiều cơ hội thật tốt quan sát quan sát." Diệp gia biệt viện hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Bạch cũng không tại biệt viện dừng lại lâu. Tan mật ngụy trang, khôi phục trước đây dung mạo cùng quần áo, hắn như là một cái bình thường du khách, dạo bước tại L thành quen thuộc trên đường phố. Trạm vạng tối gió nhẹ quất vào mặt, mang theo thành cổ đặc lưu liên hỏa khí tức, tạm thời xua tán đi quỷ dị thế giới mang tới vẻ lo lắng. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là Thẩm Giao. Ấn nút tiếp nghe khóa, Thẩm Giao âm thanh truyền tới, "Lâm Bạch, ngươi hiện tại ở đâu đâu?" Nghe lấy nàng thanh âm quen thuộc, Lâm Bạch khẽ miệng không tự giác mà giơ lên một vòng ôn hòa độ cong. "Đang bên ngoài tùy tiện dạo chơi đấy." "Dạo phố?" Thẩm Giao có chút ngoài ý muốn, "Ngươi sao không trực tiếp về nhà nhà? Thật không dễ dàng quay về một chuyến." Lâm Bạch thở dài, dùng một loại buồn rầu giọng nói ra, "Đừng nói nữa, ta vừa cho mẹ ta phát thông tin, nói ta muốn về nhà, kết quả ngươi đoán mẹ ta nói thế nào?" "Nói thế nào?" Thẩm Giao hiếu kỳ hỏi. "Mẹ ta nói," Lâm Bạch cố ý kéo dài giọng nói, học mẫu thân giọng điệu. "Tiểu tử thối, một người quay về làm gì? Lãng phí vé xe. Khi nào đem bạn gái mang về cho ta xem một chút, khi nào lại tiến cái nhà này cửa. Nếu không cũng đừng quay về." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, lập tức truyền đến Thẩm Giao rõ ràng mang theo ngượng ngùng cùng hốt hoảng âm thanh, "A, vậy ngươi làm sao nha?" Lâm Bạch có thể tưởng tượng đến nàng giờ phút này nhất định đỏ mặt, có thể còn theo bản năng mà rảo lấy vác áo. Trong mắt của hắn ý cười càng sâu, âm thanh nghiêm túc mà trầm giọng nói, "Do đó, ngươi làm bạn gái của ta, cùng ta về nhà a." Đầu bên kia điện thoại nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có thể nghe được có chút tiếng thở hào hẹn. Thẩm Giao nhất thời hoảng loạn rồi. Nàng cảm giác buồng tim của mình đột nhiên điên cuồng mà nhảy lên. Huyết dịch giống như trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, gò má, lỗ tai đều bỏng đến kinh người. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ đã sớm tại ngày thường ở chung, trở nên ngầm hiểu ý chung quanh bằng hữu cũng đều chấp nhận bọn hắn là một đôi. Nhưng mà còn không có chính thức xác nhận quan hệ. Lâm Bạch đều đột nhiên như vậy, ở trong điện thoại, tại nàng không hề chuẩn bị tình huống dưới, đến rồi. Nàng đầu óc trống rỗng, giống như tất cả năng lực suy tính đều bị tranh thủ. Chỉ còn lại câu kia ngươi làm bạn gái của ta, cùng ta về nhà đi ở bên thai lặp đi lặp lại tiếng vọng. Nàng há to miệng, phát ra thanh âm nhỏ như mũi bẩn, còn mang theo rõ ràng run rẩy, "Ta, ngươi, cái đó Lâm Bạch ngươi." Nghe lấy đầu bên kia điện thoại truyền đến, rõ ràng thẹn thùng mà lời nói không có mạch lạc âm thanh, Lâm Bạch giống như năng lực thấy được nàng tay chân luôn cuốn bộ dáng đáng yêu, không khỏi cười nhẹ lên tiếng. "Chớ khẩn trương." Lâm Bạch cười nói, "Ta bây giờ tại khu cổ thành nhớ lại Giang Nam trà lâu cửa chờ ngươi, mẹ ta mới vừa rồi còn nhắc tới, nói thời gian thật dài không gặp ngươi, muốn nhìn ngươi một chút đấy." Vẫn còn ngây thơ trạng thái Thẩm Giao, nghe được A Di muốn gặp ngươi, cơ hồ là theo bản năng mà đều đồng ý, "Tốt, tốt a." Đợi nàng phản ứng chính mình đáp ứng cái gì, càng là hơn xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây coi như là đáp ứng hắn thổ lộ, vẫn là phải lấy nữ thân phận bằng hữu đi nhà hắn gặp hắn phụ mẫu. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh lái xe Thẩm Viễn, thực sự nhịn không được, vẻ mặt nhịn không nổi mà xen vào nói, "Uy uy uy, bên đầu điện thoại kia tiểu tử, còn có muội muội thân ái của ta, làm phiền mọi người về sau sâu ân ái, bàn bạc chung thân đại sự lúc, hơi suy tính một chút bên cạnh còn có ta cái này người cô đơn bác tài có được hay không? Ta này nổi ra gà rơi mất một xe." Thẩm Viễn khuyết đại phàn nàn cuối cùng nhường Thẩm Giao từ loại đó bó tay vui sướng trong trạng thái đánh thức mấy phần. Nàng lúc này mới ý thức được ca ca còn đang ở bên cạnh. Nghĩ đến vừa nãy chính mình cùng Lâm Bạch đối thoại đều bị hắn nghe đi, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất. Đối với điện thoại rất nhanh nói một câu, ta lập tức tới ngay. Sau đó đều cúp điện thoại. Nàng che lấy vẫn như cũ nóng lên gò má, trái tim còn đang ở phanh phanh cuộn loạn. Cảm giác như giẫm tại đám mây, mọi thứ đều như vậy không chân thực. "Ca, hắn vừa nãy..." Thẩm Giao cố gắng hướng ca ca giải thích, hoặc nói chia sẻ phần này đột nhiên xuất hiện vui sướng. Thẩm Viễn nhìn muội muội bộ kia vừa thẹn vừa mừng, ánh mắt lưu chuyển bộ dáng, ở đâu vẫn không rõ. Hắn bất đắc dĩ cười cười, giọng nói mang theo cương triều. Được rồi, ta đều nghe được, tiểu tử này cuối cùng làm đi món ra dáng chuyện. Ca." Thẩm Giao hờn dỗi một tiếng, lập tức lại khẩn trương lên, cúi đầu đánh giá trên người mình trang phục. "Ta mặc như này đi nhà hắn được không? Có phải hay không quá tùy tiện? Muốn hay không trước về khách sạn đổi một thân chính thức điểm? Còn có, lần đầu tiên tới cửa, có phải hay không nên cho thúc thúc Gazi mua chút món quà? Mua cái gì tốt đâu? Lá trà, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hay là..." Nhìn nàng vội vàng hấp tấp, lo được lo mất dáng vẻ, Thẩm Viễn không khỏi bật cười, "Hảo muội muội của ta, bình tĩnh một chút. Ngươi như bây giờ đều rất tốt, rất đẹp. Tin tưởng ta, ngươi cho dù xuyên cái bao tải đi, Lâm Bạch cha mẹ hắn cũng sẽ thích ngươi. Món quà mà tâm ý đến là được, không cần quá khẩn trương." Chương 63, về nhà chương 63, về nhà bên kia, Lâm Bạch cút máy cùng Thẩm Giao điện thoại, nụ cười trên mặt vẫn không có tàn đi. Hắn đứng ở trà lâu cửa, nhìn trên phố cổ dòng người huyên náo, tâm trạng là hồi lâu không có dễ dàng cùng sung sướng. Suy nghĩ một chút, hắn bấm điện thoại nhà. Điện thoại vang lên mấy tiếng mới bị tiếp lên, bối cảnh âm trong còn kèm theo rào rào tẩy bài thành cùng một cái lớn giọng phụ nữ đang kêu phanh. "Uy, ai vậy?" Mẫu thân thanh âm quen thuộc truyền đến, mang theo một tia bị quấy rầy thiếu kiên nhẫn. "Mụ, là ta, Tiểu Bạch." Lâm Bạch mở miệng cười. "Tiểu Bạch?" Đụng. Lâm Mẫu không yên lòng âm thanh đề cao một điểm, "Ngươi thế nào lúc này gọi điện thoại? Có việc mau nói, ta chỗ này đang bận đâu, cái này bài rất tốt." Lâm Bạch đều có thể tưởng tượng đến mẫu thân một bên sờ lấy bài, một bên ngẹo đầu kẹp lấy điện thoại dáng vẻ. Hắn hắng giọng một tiếng, nói ra, "Khô khụ, kia cái gì, mụ, ta bây giờ tại L thành đâu, chuẩn bị về thăm nhà một chút." "A, ngươi quay về?" Lâm Mẫu giọng nói càng thêm bất mãn, "Không sao ngươi chạy về đến làm gì? Chậm trễ ta chơi mặt trược. Chờ ngươi quay về ta đều tại bài. Không sao đừng quay về thêm phiền." Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài, "Lẽ nào ta đều không xứng quay về?" Thế là hắn nói, "Mụ, ta không là một người trở về. Không là một người cùng đồng học cùng nhau." Lâm Mẫu chú ý không còn nghi ngờ gì nữa, còn đang ở bàn đánh bài bên trên. Lâm Bạch hít sâu một hơi, "Ta mang bạn gái của ta về thăm nhà một chút." Đầu bên kia điện thoại đột nhiên xôn xao bịch. Một hồi lung ta lung tung tiếng vang, hiển nhiên là bài mạt trược bị đụng rơi một chỗ âm thanh. Cái gì? Bạn gái? Lâm Mậu âm thanh trong nháy mắt cất cao 8 độ, tràn đầy kinh hỉ. Con trai ngoan của ta sao? Thật hay giả? Người khai thiếu là đem tiểu thẩm giao nha đầu kia đổi tới tay sao? Có phải hay không nàng? Nghe lấy mẫu thân kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc âm thanh, Lâm Bạch trong lòng ấm áp, cố ý thừa nước đục thả câu nói, ngươi đoán? Ta đoán ngươi cái quỷ. Lâm Mậu cười mắng, trong thanh âm là không thể che hết mừng rỡ. Trừ ra thẩm giao cái kia lần. A không phải, cái đó lại xinh đẹp lại thiện lương hảo nha đầu, còn có cô nương nào năng lực coi trọng ngươi này lăng đầu thành tiểu tử? Ai nha? Thực sự là thẩm giao a. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Nàng hưng phấn đến tại đầu bên kia điện thoại thẳng dậm chân, luôn miệng hô, ngươi chờ. Ngươi chờ. Ta lập tức cho ngươi ba gọi điện thoại. Nhường hắn ngay lập tức chết quay về. Không đúng không đúng, ta lập tức về nhà. Về nhà nấu cơm, làm một bản lớn thức ăn ngon. Các ngươi đến chỗ nào? Khi nào tốt? Ai nha trời ơi, trong nhà còn không thu nhận đấy. Nghe lấy mâu thân tại đầu bên kia điện thoại kích động càm ràm lại nhải, sắp đặt này sắp đặt kia, Lâm Bạch cười nói, "Mụ, đừng nóng nội, chúng ta khoảng sau một tiếng tốt." "Tốt tốt tốt. Một giờ." "Đủ. Ta cái này trở về." "Treo a." Điện thoại bị vội vàng của máy. Chắc hẳn mâu thân giờ phút này chính lấy 100 mét bắn vọt tốc độ hướng nhà đuổi. Tiện thể trên đường điền cuồng kêu gọi phụ thân. Lâm Bạch thu hồi điện thoại, nhìn qua xa xa dần dần sáng lên nhà nhà đốt đèn, trong lòng tràn đầy một loại bình thường ôn hòa. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, có bao nhiêu quỷ quệt cuộn sóng, nhà vĩnh viễn là ấm áp nhất cảng. Lâm Bạch tại nhớ lại Giang Nam trà lâu cửa không chờ bao lâu, một cô quen thuộc màu đen xe Việt dã liền lặng yên không một tiếng động trượt đến trước mặt hắn dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Thẩm Viễn tấm kia thịt đau biểu tình mặt. "Này, người cho ngươi đưa tới." Thẩm Viễn hướng phía tay lái phụ chép miệng. Tay lái phụ cửa xe mở ra, Thẩm Dao đi xuống. Nàng thay đổi trước đó kia thân hơi có vẻ hưu nhàn váy liền áo, mặc vào một cái càng rõ rệt dịu dàng khí chất màu trắng gạo đan len váy dài. Bên ngoài đắp một kiện cạn giá sắc áo gió, tóc dài mềm mại mà choàng tại đầu vai, trên mặt hóa tinh xảo đậm trang, đưa nàng vốn là thanh lệ dung nhan tôn lên càng thêm động lòng người. Trong tay nàng còn mang theo một cái tiểu xảo tinh xảo sắc tay, nhìn qua có chút khẩn trương. Lâm Bạch. Nàng đi đến Lâm Bạch trước mặt, âm thanh nhẹ nhàng, mang theo một tia ngượng ngùng. "Ừm, nhìn rất đẹp." Lâm Bạch nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Thẩm Dao gò má trong nháy mắt lại bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, trong lòng lại như uống mật giống nho ngọt. Lúc này, Thẩm Viễn vậy xuống xe, vây quanh sau xe, bịch một tiếng mở ra giường phía sau. Lâm Bạch thăm dò xem xét, ngây mẩn cả người. Chỉ thấy lớn như vậy trong cốp sau, nhét tràn đầy. Đóng gói tinh mỹ hộp quà đống chồng lên nhau, có nhìn đều có giá trị không nhỏ đỉnh cấp lá trà hộp quà, có đóng gói xa hoa nhập khẩu vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nổi danh quý tơ lụa khăn quàng cổ. Lâm Bạch thô sơ giản lược quét qua, những vật này cộng lại, giá trị tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Cái này, Lâm Bạch có chút dở khóc dở cười, nhìn về phía Thẩm Viễn, "Đại ca, các ngươi đây là quá phá phí, tới thì tới thôi, mang nhiều như vậy món quà làm gì?" Thẩm Viễn vẻ mặt đau lòng nhức óc, khoa trương vô ngực, "Tốn kém." "Nào chỉ là tốn kém. Đây là ta tích lũy bao lâu tiền tiêu mà ta. Một đêm về đến trước giải phóng. Tiểu tử ngươi, vội vàng mang theo bạn gái của ngươi rời khỏi tầm mắt của ta, nếu không ta nhìn những thứ này rời ta mà đi món tiền nhỏ, tâm can tỷ phế thận đều đau." Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng hắn cũng biết, những thứ này vội vàng chuẩn bị lễ mọn, cũng là hắn đối với muội muội tương lai hạnh phúc chúc phúc. Thẩm Dao nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Bạch ống tay áo, "Là anh ta không nên mua, ta nói không cần." Thẩm Viễn nghe, hít một hơi thật sâu. "Hảo gia hỏa, là ai lôi kéo ta mua?" Lâm Bạch trong lòng cảm động, "Cảm ơn, Viễn ca." Thẩm Viễn khoát khoát tay, đột nhiên trước mắt, giống như lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, Lâm Bạch, ngươi mới vừa nói tại dạo phố, đi dạo lâu như vậy, đều không có làm chút gì, thì như đi gặp người bằng hữu cái gì?" Hắn nhìn như tùy ý đáp lời, kỳ thực mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Vì hắn nhớ tới anh Lạc về ít cùng Lâm Bạch khí tức tương tự suy đoán. Lâm Bạch thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Đúng vậy à, đều ở phụ cận đây tùy tiện đi dạo, cảm thụ nhà dưới hương biến hóa, không gặp bằng hữu gì." Hắn trả lời vậy giọt nước không lọt. Thẩm Dao bất mãn liếc xéo Thẩm Viễn một chút, giận trách, "Ca, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Kiểm tra hộ khẩu a. Còn không mau đi, lẽ nào ngươi cũng nghĩ đi Lâm Bạch nhà ăn cơm không?" Thẩm Viễn bị muội muội nói móc quay về, khí tức một nghẹn, che lấy trái tim. "Con gái lớn không dùng được a. Nay tuổi trò gậy được, đều nhanh lừa gạt đến Thái Bình Dương." "Được được được, ta đi, ta đi, không chậm trễ các ngươi vợ chồng trẻ thấy phụ huynh." Hắn một bên than thở, một bên lại lần nữa ngồi lên ghế lái. Đối với Lâm Bạch phất phất tay, sau đó khởi động xe, tụ hợp vào dòng xe cộ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xe Việt dã đi xa, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào trên mặt đất kia một đống lớn món quà. "Người này ca ca, cũng quá thực sự." Thẩm Dao hé môi cười một tiếng. "Nhiều như vậy món quà, hai người khẳng định là cầm không được." Lâm Bạch nhà chỗ cư xá cũ cách nơi này còn cách một đoạn, đi đường quá khứ không thực tế. Hắn đành phải lại lấy điện thoại di động ra, kêu một chiếc xe taxi. Chờ đợi xe taxi lúc, ánh nắng chiều đem hai người ảnh tử kéo đến rất dài. Thẩm Dao nhìn bên cạnh thẳng tắp tuấn lãng Lâm Bạch, cảm thụ lấy trên người hắn truyền đến làm cho người an tâm khí tức, trong lòng kia phần ban đầu căng thẳng cùng bối rối dần dần bị một loại an tâm cảm giác hạnh phúc thay thế. Nàng thì thầm vươn tay, ôm lấy Lâm Bạch một lúc. Lâm Bạch cảm nhận được nàng tiểu động tác, trở tay đưa nàng toàn bộ thủ đều bao bọc ở chính mình ôn hòa khô ráo trong lòng bàn tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói. Chương 64, món quà chương 64, món quà xe taxi rất nhanh tới. Bác tài sư phó nhìn thấy nhiều như vậy món quà, vậy giật mình, giúp đỡ cùng nhau mang lên xe. Còn cười lấy trêu ghẹo nói, tiểu tử, lần đầu tiên đi nhà nhạc phụ a, chiến trận không nhỏ a. Lâm Bạch nở nụ cười, không có giải thích. Xe tại L thành trạm vạng tối trên đường phố ghé qua, ngoài cửa sổ là quen thuộc phong cảnh cùng đội vàng trở về nhà đám người. Thẩm Giao tựa ở Lâm Bạch đầu vai, nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy sắp nhìn thấy cha mẹ của hắn căng thẳng. Cuối cùng, xe taxi tại một cái nhìn lên tới nhiều năm rồi khu dân cư nhỏ cửa dừng lại. Nơi này không có nhà cao tầng, chỉ có mấy tòa nhà lục thất tầng cao cũ kỹ nhà dân, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn chìm vào đường chân trời, tướng bầu trời nhuộm thành ấm áp màu vỏ quýt. Xe taxi lái đi, cửa tiểu khu chỉ còn lại hai người bọn họ cùng một đống món quà. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhìn trước mắt nhà này hắn từ nhỏ đến lớn nhà dân, sau đó xoay người, mặt hướng Thẩm Giao, chủ động vươn tay, cầm thật chặt nàng có chút hơi lạnh tay nhỏ. Đi thôi, cùng ta về nhà. Nhưng mà, mới vừa đi tới nhà mình chỗ đơn nguyên lâu dưới, còn chưa kịp bước lên bậc thang. Bên cạnh trong bóng tối đột nhiên siêu mà thoát ra một bóng người. Lần này không có dấu hiệu nào, Lâm Bạch cơ hồ là bản năng đồng tử co rụt lại, SSS cấp lực lượng ma quái như là phản xạ có điều kiện loại muốn đổ xuống mà ra. Nhưng một giây sau, Lâm Bạch cứng rắn đột nhiên ngừng lại. 3. Nhìn người tới bộ dáng, Lâm Bạch có chút im lặng. Đây là một cái nhìn lên tới hơn 40 tuổi, mang kính đen trung niên nam nhân. Đúng là hắn phụ thân, Lâm Kế Quốc. Ai nha? Tiểu Giao, ngươi cuối cùng cũng đến. Thúc thúc tại chỗ này đợi các ngươi đã nửa ngày. Chào mừng chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng ngươi đến nhà chúng ta làm khách. Lâm Kế Quốc nhìn cũng chưa từng nhìn con trai mình một chút, trực tiếp cười rạng rỡ mà vọt tới Thẩm Giao trước mặt. Giọng nói nhiệt tình được gần như khoa trương, hai tay ở trên người xoa xoa, dường như nghĩ nắm tay lại cảm thấy không thích hợp, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lâm Bạch nhìn phụ thân bộ này không lọt vào mắt chính mình, trong mắt chỉ có tương lai con dâu bộ dáng, không còn gì để nói, hô một tiếng, ba. Lâm Kế Quốc lúc này mới giống như vừa chú ý tới bên cạnh còn có cái người sống sờ sờ. Hắn dùng khóe mắt dư quang liếc Lâm Bạch một chút, qua loa địa ừ một tiếng. Lập tức tướng toàn bộ chú ý thả lại Thẩm Giao trên người, trên mặt cười ra một đóa hoa. Người đến là được rồi mà, còn cầm nhiều như vậy món quà làm gì? Quá khách khí. Nhanh, thúc thúc giúp ngươi cầm. Nói xong, đều từ Lâm Bạch cùng Thẩm Giao trong tay tiếp nhận những kia bao lớn bao nhỏ món quà, động tác nhanh nhẹn đến mức hoàn toàn không như cái trung niên đại thúc. Trong miệng còn không ngừng mà hỏi han đơn cần, trên đường có mệt hay không a? L thành buổi tối có chút mát mẻ, ngươi xuyên điểm ấy có lạnh hay không? Vội vàng vào nhà. Vội vàng vào nhà. Mẹ ngươi. A không phải, A Di ngươi hiểu rõ ngươi một tới, sớm đến phát rồi rồi, cơm đều nhanh đã làm xong, toàn bộ là trước ngươi thích ăn. Hắn vừa nói, một bên nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Vẫn không quên quay đầu trừng Lâm Bạch một chút, dùng ánh mắt ra hiệu, tiểu tử thối, còn không mau đuổi theo. Lâm Bạch nhìn phụ thân bộ kia ân cần đầy đủ dáng vẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Nắm hé môi cười trộm Thẩm Giao, đi theo sau. Đi đến cửa nhà, cửa khép hở. Một cỗ mê người đồ ăn hương khí sớm đã bay ra, câu nhân muốn ăn. Lâm Kế Quốc đẩy cửa phòng ra, giọng to mà hô, "Lão bà, Tiểu Giao đến rồi." Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Không lớn phòng khách thu thập phải sạch sẽ. Ở giữa trên bàn cơm đã bày đầy rực rỡ muôn màu thức ăn, gà vịt thịt cá, rau sống, sắc hương vị câu toàn. Quả thực so với năm rồi còn phong phú. Buộc lên tạp dề Lâm Mụ đang bưng một bàn mới ra hoa sườn kho từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Thẩm Giao, trên mặt trong nháy mắt tách ra so đông hoa còn nụ cười sảng lạ. Nàng đội vàng đem đĩa buông xuống, tại tạp dề trên xoa xoa thủ, "Ôi, của ta tiểu Giao Giao, nhưng làm ngươi trông mong đến." Nhanh nhường A Di xem xét. Lâm Mụ lôi kéo Thẩm Giao thủ, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt là không che giấu chút nào thích, chợt chợt, thực sự là ngày càng thủy linh, ngày càng đẹp. Thẩm Giao bị này nhiệt tình vây quanh, lại là thẹn thùng vừa cảm động, ngọt ngào kêu một tiếng, "A Di mạnh khỏe." "Tốt tốt tốt. A Di mạnh khỏe đây. Trông thấy ngươi a, thì tốt hơn." Lâm Mụ cười đến không ngậm miệng được. Lâm Bạch nhìn này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, nhịn không được xen vào một câu, "Mụ, tiểu Giao lại không phải lần đầu tiên tới nhà chúng ta, không cần lòng trọng như vậy đi." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Mụ một cái ánh mắt sắc bén chừng trở về. "Ý miệng, chỗ này không có ngươi nói chuyện phần. Một bên đợi đi." Lâm Bạch, "Được, triệt để thành người ngoài." Thẩm Giao nhìn Lâm Bạch ăn quả đắng dáng vẻ, cuối cùng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, vội vàng lại che miệng lại, gò má đỏ bừng, rất là đáng yêu. Lâm Mụ quay đầu lại thay đổi hiền lành vô cùng nụ cười. "Đói bụng không? Ngồi một đường xe khẳng định mệt rồi ạ. Nhanh, đi trước rửa tay, sau đó ngồi xuống ăn cơm. A Di hôm nay làm tất cả đều do ngươi thích ăn. Vì trước kia lúc đi học Thẩm Giao thường xuyên tại nhà hắn ăn trực, cho nên Lâm Mụ đem Thẩm Giao khẩu vị sớm mò được rõ ràng." Rất nhanh, Thẩm Giao vậy tiến nhập trạng thái, miệng nhỏ như bôi mật giống nhau ngọt. "Trái một cái A Di ngài thủ nghệ thật tốt, quá thơm. Phải một cái thúc thúc ngài đừng bận rộn, nhanh cùng nhau ngồi xuống ăn đi." Dỗ đến Lâm phụ Lâm mẫu tâm hoa nộ phóng, nụ cười trên mặt đều không có biến mất qua, quả là nhanh bị hống thành cú rốn. Bữa cơm này ăn đến là vui vẻ hòa thuận. Lâm Bạch trên cơ bản chính là cái phụ trách đĩa rau cùng cười bồi công cụ người, nhân vật chính hoàn toàn là Thẩm Giao cùng cha mẹ hắn. Sau bữa ăn, Thẩm Giao từ nàng cái đó tiểu xảo trong sắt tay, lấy ra hai cái đóng gói thanh lịch hộp gấm. Nàng đi đến Lâm phụ Lâm mẫu trước mặt, tướng hộp gấm chia ra đưa cho hắn nhóm, mang theo một kia vãn bối ngoan ngoãn. "Thúc thúc, A Di, lần này tới được đội vàng, cũng không có chuẩn bị cái gì ra dáng món quà, đây là của ta một chút tấm lòng, hy vọng thúc thúc A Di thích, phù hộ nhị lao thân thể khỏe mạnh, bình an." Người đứa nhỏ này quá khách khí, Lâm Mụ vốn nghĩ từ chối, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là người ta tặng lễ vật, thế là vẫn rất cao hứng nhận lấy. Lâm Bạch nhìn sang, cho Lâm Kế Quốc chính là một chuỗi màu nâu đậm, chân như bôi dầu sáng bóng một vòng tay. Mỗi một hạt châu đều điêu khắc tinh mịn huyền ảo vân vân, mơ hồ tản ra một cỗ làm lòng người thần yên tĩnh đàn hương khí tức. Cho Lâm Mụ thì là một tôn dương chi bạch ngọc điêu khắc quan âm mặt dây chuyền, quan âm pháp tướng từ bi trang nghiêm, mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Lâm Bạch ánh mắt đảo qua này hai kiện món quà, đồng tử có hơi co rụt lại. Này rõ ràng là hai kiện phẩm giai đạt đến A cấp quỷ dị vật, hơn nữa là đơn thuần khuynh hướng bảo vệ loại hình. Hắn giá trị, căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Chẳng thể trách Thẩm Viễn trước đó như vậy thịt đau dáng vẻ. Lâm Kế Quốc cùng Lâm Mụ mặc dù nhìn không ra lễ vật này chân chính thần dị chỗ, nhưng lấy bọn hắn lịch duyệt cùng nhãn lực, vậy có thể cảm giác được tay này xuyên cùng khuyên thai ngọc nhất định không phải phàm vật. Bất luận là chất liệu hay là làm công đều có thể xứng đỉnh cấp. Phần này chiếu nặng tâm ý để bọn hắn một hồi cảm động. Chương 65, giết Lục Minh Hiên chương 65, giết Lục Minh Hiên. Lâm Mụ hốc mắt có chút ướt át, nàng lôi kéo Thẩm Giao Thủ, trịnh trọng nhận món quà. "Hảo hài tử, tâm ý của ngươi A Di nhận được, A Di rất ưa thích." Nàng nuốt ve kia ôn nhuận ngọc quan âm, càng xem càng thích. Tiếp theo, Lâm Mụ như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trong túi lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt, cùng kênh đại hồng bao. Nàng không nói lời gì mà đều nhét vào Thẩm Giao áo gió trong túi. "Giao Giao, đây là A Di cùng thúc thúc của ngươi một điểm tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Đây là chúng ta cái quy củ này, lần đầu tiên tới cửa, trưởng bối đều muốn cho bao tiền lì xì. Ngươi không thu, A Di có thể phải tức giận. Kia lì xì độ dày, sợ là năng lực chống đỡ phổ thông tiền lương dài tầng hơn mấy tháng tiền lương." Thẩm Giao có chút không biết làm sao nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn nàng ánh mắt cầu trợ, mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Thấy Lâm Bạch vậy đồng ý, Thẩm Giao lúc này mới không chối từ nữa, khéo léo nói ra, "Tạ ơn thúc thúc, cảm ơn A Di." Mặc dù chút tiền ấy đối với nàng mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Lâm Mụ tâm ý lại làm cho Thẩm Giao cảm thấy so hai kiện A cấp quỷ dị vật còn trọng yếu hơn. "Hạt dự, cái này đúng nha." Lâm Mụ lúc này mới mặt mày hớn hở. Tiếp đó, tự nhiên lại là Lâm Mụ đối với Lâm Bạch một trận tận tâm chỉ bảo thước dặn dò. "Cái gì về sau nhưng phải thật tốt đối với Giao Giao, nếu là dám bắt nạt nàng, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Cái gì ra ngoài muốn nhiều chăm sóc nàng, có chút nhãn lực nhi." Lâm Bạch chỉ có thể liên tục gật đầu xưng là. Lâm Mụ lôi kéo Thẩm Giao thủ, lại ngồi ở trên ghế salon trò chuyện hồi lâu. Hận không thể đem trái tim đều móc ra. Thẩm Giao vậy kiên nhẫn buổi tiếp, nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy. Lâm Bạch nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, thời gian đã không còn sớm. Hắn đứng dậy, tìm cái cớ, "Cha, mẹ, thời gian không còn sớm, ta tiễn Tiểu Giao về khách sạn đi, nàng ngày mai có thể còn có việc." Lâm phụ Lâm mẫu mặc dù không muốn, nhưng cũng biết không thể lưu quá muộn, liền đội vàng đứng lên đưa tiễn. Lâm Bạch lôi kéo Thẩm Giao xuống lầu. Hai người tại tĩnh mịch trong khu cư xá chậm rãi tản bộ một vòng. Ban đêm cư xá vô cùng yên tĩnh, chỉ có đèn đường trên mặt đất thả xuống mờ nhạt vầng sáng. Hai người nắm thủ, đều không nói gì, thưởng thụ lấy phần này bận rộn cùng hỗn loạn sau đó yên tĩnh khó được cùng ấm áp. Lại đi trong chốc lát, Lâm Bạch mắt nhìn thời gian, dừng bước lại, nói với Thẩm Giao, "Tốt, thời gian thật sự không còn sớm, ta giúp ngươi gọi cái xe, ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi." Thẩm Giao nghe vậy, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, hờn dỗi nói, "Thằng nam, liền biết thúc ta trở về." Nói xong, nàng đột nhiên nhón chân lên, rất nhanh tại Lâm Bạch bên mặt trên nhẹ nhàng mổ một chút, như là chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Mềm mại xúc cảm cùng mùi thơm nhàn nhạt đánh tới, Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhìn trước mắt mặt như đào hoa Thẩm Giao, nhịn không được đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thẩm Giao vậy thuận theo mà tựa ở trong ngực hắn, nghe lấy hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, cảm giác vô cùng an tâm. "Ta có thể ở nhà ở lâu hai ngày, bồi bồi cha mẹ." Lâm Bạch tại bên tai nàng thấp giọng nói. "Biết rồi." Thẩm Giao trong ngực hắn rầu rĩ đáp một tiếng, "Ngươi hảo hảo cùng thúc thúc ca gì, ta ngày mai trước hết về trường học." "Tốt." Rất nhanh, kêu xe đến cửa tiểu khu. Lâm Bạch tướng Thẩm Giao đưa lên xe, nhìn nàng ngồi vào trong xe, đối với mình vẫy tay từ biệt, xe chậm rãi lái rời, biến mất ở trong màn đêm. Hắn đứng ở cửa tiểu khu, mãi đến khi đèn sau quang mang triệt để không thấy, mới quay người đi trở về. Vừa dùng chìa khóa mở ra ra môn, liền thấy Lâm Ba Lâm Mụ đang đứng tại sau cửa chỗ, đưa cổ nhìn ra phía ngoài. "Như thế nào chỉ một mình ngươi quay về?" "Tiểu Giao đâu?" Lâm Mụ đội vàng hỏi. "Ta đem nàng đưa lên xe, về quán rượu." Lâm Bạch một bên đổi giày một bên trả lời. "Hồi quán rượu?" Lâm Mụ trên mặt trong nháy mắt do tình chuyển âm, nổi giận đùng đùng đều đưa tay muốn tới nắm chặt Lâm Bạch lỗ tai. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đồ gỗ, thằng nam ung thư màng cuối, đêm hôm khuya khoắt, ngươi sao có thể nhường nữ hài tử chính mình về khách sạn? Ngươi cũng không cần đưa tiễn nàng, hoặc là nhường nàng liền ở trong nhà ở lại cũng được a. Khách phòng ta đều thu thập xong, thực sự là không phải người một nhà không vào một cửa chính, cùng ba ngươi một cái đức hạnh, thằng nam một cái, tức chết ta rồi." Lâm Bạch xem xét lao mụ địa bộ này, sợ tới mức đội vàng một cái lẫn mình, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy về gian phòng của mình, bịch một tiếng khép cửa phòng lại, còn thuận tay khóa trái. Ngoài cửa còn truyền đến Lâm Mụ bất mãn gở trách Thanh cùng Lâm Ba bất đắc dĩ khuyên giải Thanh. Lâm Bạch dựa lưng vào cửa phòng, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trên mặt hắn thoải mái dần dần thu lại, ánh mắt trở nên lạnh băng. Đi đến bên giường ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ tối. Đêm, sâu. Sở dĩ gấp gáp như vậy đem Thẩm Giao đưa tiễn, là bởi vì hắn tối nay còn có một chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Lục Minh Hiên, cái này nhiều lần khiêu khích, tâm tư ác độc, giật dây lưu bằng ám hại hắn Lục gia đại thiếu, đã không có lại tồn tại cần thiết. Trước khi đến cái nguy cơ đó từ phía Thạch Bì thôn trước đó, hắn cần trước thanh lý mất bên cạnh cái này ong ong gọi, lúc nào cũng có thể phía sau thọt đao con rồi. Cùng lúc đó, SL thành một nhà lấy xa hoa cùng tư mật tính chứ xương suối nước nóng nghỉ phép trong tiểu điểm. Lớn nhất độc lập suối nước nóng trong phòng, hơi nước mờ mịt, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng tinh dầu hỗn hợp hương khí. Lục Minh Hiên ở trần, chỉ bên hông bọc một đầu màu trắng khăn tắm, chính lười biếng ghé vào một tấm trên giường đấm bóp. Một tên mặc kimono, dung mạo thanh tú cô gái trẻ tuổi chính ngồi quỳ chân ở bên, dùng thủ pháp chuyên nghiệp vì hắn xoa bóp vai quổng. Thư giãn lấy ban ngày tại Diệp gia biệt viện nhận hết một ngạt. Nhưng mà, thân thể thả lỏng cũng không năng lực lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng nhưng như cũ tại không sạch sẽ mà thấp giọng mắng, "Ít, ngươi cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, chờ buồn thiếu gia, dám trước mặt mọi người nhục nhã ta Lục gia, chờ đến Thạch Bi thôn, xem ta như thế nào giết chết ngươi." Còn có Diệp gia mấy cái lao bất tử kia, lại giúp người ngoài, còn có Thẩm gia tiện nhân kia. Hắn càng nghĩ càng giận, cảm giác vừa mới thư giãn mấy phần cơ thể lại căng thẳng lên. Sợ tới mức sau lưng xoa bóp nữ tử thủ pháp càng thêm nhu hòa, thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, đặt ở bên cạnh bàn con bên trên màn hình điện thoại di động phát sáng lên, phát ra ông ông chấn động thanh. Lục Minh Hiên không nhịn được nhíu nhíu mày, ai như thế không thức thời, đêm hôm khuya quắc quấy rầy hắn. Hắn nghiêng đầu, đưa tay cầm qua điện thoại, liếc nhìn màn ảnh một cái. Gửi thư tín người biểu hiện là Lưu Bằng. "Lục thiếu, ngài ở đâu? Có món về Thạch Bi thôn cùng ít sự việc, ta nghĩ cần ở trước mặt cùng ngài thương lượng một chút, rất trọng yếu." Lục Minh Hiên chân mày nhíu chặt hơn. "Lưu Bằng, này ngu xuẩn đêm hôm khuya quắc tìm chính mình làm gì? Còn về ít cùng Thạch Bi thôn?" Hắn vốn năng lực mà cảm thấy có chút đột ngột. Nhưng nghĩ lại, Lưu Bằng đã bị chính mình chồng hạ khôi lỗi phù lượng hắn cũng không dám đùa giỡn hoa dạng gì. Có lẽ là thật có cái gì về ít phát hiện hoặc là ý nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, liền trả lời, "Ta tại Vân Sơn suối nước nóng 888 phòng, chuyện gì không thể trong điện thoại nói. Thông tin cơ hồ là dây bể. Trong điện thoại nói không rõ ràng, hay là ở trước mặt nói ổn thỏa. Ta đến ngay." Nhìn thấy Lưu Bằng này vội vàng thái độ, Lục Minh Hiên nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Quả nhiên là cái không ra gì thứ gì đó, một chút chuyện nhỏ đều không giữ được bình tĩnh. Hắn tiện tay đưa điện thoại di động ném vào ban con, đối với sau lưng xoa bóp nữ tử phất phất tay, "Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Đúng, Lục thiếu." Nữ tử cung kính không người rời khỏi phòng. Lục Minh Hiên trở mình, tựa ở trên giường đấm bóp, cầm lấy một chén băng đỏ, chậm rãi thưởng thức chờ đợi lấy Lưu Bằng đến. Không có chút nào phát ra được, một hồi chí mạng sát cục đã lặng yên tới gần. Chương 66, đủ tư mật sao? Chương 66, đủ tư mật sao? Suối nước nóng trong phòng, Lục Minh Hiên một mình thưởng thức băng đỏ chờ đợi lấy Lưu Bằng đến. Trong lòng của hắn tính toán, nên như thế nào sử dụng cái này bị mình lập tức khống chế quân cờ, tại Thạch Bi thôn cho ít một kích chí mạng. Không bao lâu, lễ tân tiếng vang lên lên. "Lục tiên sinh, có người tìm ngài." Lục Minh Hiên đặt chén rượu xuống, cầm lấy bên cạnh máy tính bảng, điều ra ngoài cửa hình ảnh theo dõi. Trên màn hình, chỉ có Lưu Bằng một người đứng, xung quanh không có một ai. Trong lòng của hắn an tâm một chút, nhưng vẫn là cẩn thận mà lần nữa thông qua tâm thần liên hệ, thúc giật mình giấu ở Lưu Bằng phía sau khôi lỗi phủ. Phù lục phản hồi bình thường, loại đó mịt mờ khống chế cảm vẫn như cũ tồn tại. Lưu Bằng tâm thần cũng không thoát ly ảnh hưởng của hắn. "Hừ, lượng ngươi cũng không dám dở trò gian." Lục Minh Hiên triệt để yên lòng, đối với Lê Tân nói, nhường hắn đi vào. Buông xuống máy tính bảng, hắn đứng dậy đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Một lát sau, Lưu Bằng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. "Vào đi." Lục Minh Hiên ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân, nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Bằng một chút. "Đêm hôm khuya khoắt, chuyện gì vội như vậy?" "Không phải ở trước mặt nói." Lưu Bằng đi vào phòng, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn không có ngay lập tức trả lời vấn đề của hắn, mà là chậm rãi dạo bước. Ánh mắt đánh giá căn này xa hoa mà tư mật phòng môi trường, giống như đang thưởng thức cái gì. "Lục thiếu nơi này tuyển được không tệ a." Giọng Lưu Bằng vang lên, mang theo một loại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt bình tĩnh, "Đủ tư mật sao?" Lục Minh Hiên bị hắn này không hiểu ra sao vấn đề hỏi được sự sốt, lập tức có chút không vui. "Nói nhảm. Đây là bản thiếu gia chuyên dụng địa phương, không có lệnh của ta, ngay cả con rùa đều không bay vào được. Tuyệt đối an toàn tư mật." "Ồ, tuyệt đối an toàn tư mật." Lưu Bằng dừng bước lại, xoay người, mặt hướng Lục Minh Hiên. Trên mặt chậm rãi câu lên một vòng nụ cười lạnh như băng. "Kia chết ở chỗ này mặt, nên trong thời gian ngắn cũng không có người có thể phát hiện a." Lục Minh Hiên trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đồng tử co bảo, nghiêm nghị quát, "Lưu Bằng, con mẹ nó ngươi nghĩa là gì?" Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hững, một tiếng tràn đầy tham lam cùng bạo ngược khí tức long ngâm, không có dấu hiệu nào đang phòng xếp trong nổ vang. Thanh âm cũng lớn, lại làm cho Lục Minh Hiên huyết dịch khắp người dường như đông kết. Chỉ thấy Lưu Bằng sau lưng ảnh tử như cùng sống vật loại kịch liệt lúc đích. Đúng lúc này, một cái dữ tợn vô cùng màu đen hình rồng đột nhiên đập ra. Tốc độ nhanh đến siêu việt khả năng nhìn bắt giữ cực hạn. Lục Minh Hiên thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác ngực một hồi khó mà hình dung kịch liệt đau nhức truyền đến. Phốc phốc. Kia hắc long như là sắc bén nhất mâu, trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn. Lúc trước chiếu phổi vào, từ sau lưng xuyên ra, lưu lại một lớn chừng miệng chén, trước sau thông tấu chỗ trống. Lục Minh Hiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, con mắt dường như muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn bộ ngực mình kia to lớn, đang cốt cốt dâng trào ra ngoài tiên huyết chỗ trống. Lại đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lưu Bằng khuôn mặt một hồi vặn bẹo biến hóa, cuối cùng dừng lại thành một tấm hắn hận thấu xương, nhưng lại sợ hãi tới cực điểm gương mặt. "Ít, ngươi là ít." "Kia Lưu Bằng." Lục Minh Hiên đại lượng tiên huyết không bị khống chế từ trong miệng hắn tuôn ra. Hắn đưa tay chỉ lâm mạch, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng mê hoặc. Tại sao là ít? Không phải Lưu Bằng cho hắn phát thông tin sao? Với lại, hắn đã cho Lưu Bằng cắm vào khôi lỗi phủ. Vì sao Lưu Bằng còn có thể phản bội chính mình? Dường như nhìn thấy Lục Minh Hiên có hiểu, Lâm Bạch giải thích nói, ngại quá, khôi lỗi của ngươi phủ vô dụng, vì Lưu Bằng một mực là của ta khôi lỗi. Nghe được câu này, Lục Minh Hiên đột nhiên mở to hai mắt, lập tức đã hiểu. Lâm Bạch cố ý nhường Lưu Bằng cho Lục Minh Hiên phát thông tin, moi ra vị trí của hắn, sau đó tự mình đến săn giết. Đúng lúc này, Lâm Bạch nói, ngươi không phải vẫn muốn hiểu rõ thực lực của ta, vẫn muốn thăm dò của ta ranh giới cuối cùng sao? Hắn có hơi cúi người, tới gần Lục Minh Hiên bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt. Âm thanh giống như tử thần nói nhỏ. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội. Ôi! Lục Minh Hiên còn muốn nói điều gì, nhưng sinh mệnh lực chính theo tiên huyết phi tốc trôi qua. Hắn thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm đi. Cuối cùng, mang theo phẫn nộ cùng khó hiểu, nghiêng đầu một cái. Thân thể một tiếng từ ghế sofa trở xuống, nặng nghề mà quẳng ở trên thảm, triệt để không một tiếng động. Chết không nhắm mắt. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về khí tức hoàn toàn không có Lục Minh Hiên. Tâm niệm khẽ động, kia xuyên qua Lục Minh Hiên lồng ngực hắc long chậm rãi lùi về, lại lần nữa dung nhập cái bóng của hắn trong. Tiếp theo, hắn đi tới cửa, nghiêng hai lắng nghe một chút động tĩnh bên ngoài, xác nhận không người. Cùng cụt. Một tiếng rất nhỏ tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng quay về tĩnh mịch. Chỉ còn lại trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, chứng minh vừa nay phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, ước chừng qua nửa giờ. Đột nhiên, nam sấp ở trên thảm, sớm đã chết sinh mệnh khí tức thi thể của Lục Minh Hiên, cực kỳ nhỏ mà run rẩy run một cái. Đúng lúc này, trán của hắn rơi ra, một điểm yếu ớt hoàng quang lộ ra, giống như có đồ vật gì đang thiêu đốt. Lập tức, một tấm vẽ lấy phức tạp thế thân phủ văn màu vàng lá phủ chậm rãi hiện hiện, như là bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, chậm rãi từ hắn cái trán hiện hiện. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một nắm cho tàn, phiêu tán rơi xuống. Mà liên tại lá phủ triệt để hóa thành cho nháy mắt, Lục Minh Hiên đột nhiên mở mắt ra. A, hắn như là người chết chìm được cứu tỉnh, từng ngụm mà thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn theo bản năng mà sờ về phía lồng ngực của mình. Chỗ nào bóng loáng vương vức, đã không có bất luận cái gì vết thương, chỉ có áo choàng tắm trên nhiễm mảng lớn đã nửa vết máu khô khốc, chứng minh vừa nãy kia một màn kinh khủng cũng không phải là một cảnh. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn trên mặt đất kia túm lá phủ cho tàn. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Lập tức, bị lửa giận ngập trời cùng oán độc thay thế. Thế tử phụ, may mắn phụ thân cho ta tấm này bảo mệnh thế tử phụ. Thanh âm hắn khàn giọng, tràn đầy nổi giận. Tiếp theo, Lục Minh Hiên đột nhiên từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn và mẹo, đối với không có một hai phòng gầm nhẹ nói, Lưu Bằng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, ta Lục gia cho ngươi thế thân phủ giúp ngươi rời đi S cấp quỷ dị, cứu ngươi mạng chó, ngươi cũng dám thông đồng ít tới giết ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, còn có cái đó ít, ta nhất định phải nói cho phụ thân, vận dụng Lục gia toàn bộ lực lượng, để ngươi chết không táng thân. Hắn hung ác lời còn chưa nói hết, đột nhiên im bặt mà dừng. Đang phòng xếp kia mở tối góc trong bóng tối, một thân ảnh đang lặng lặng mà dựa vào vách tường, giống như từ vừa mới bắt đầu đều đứng, như là một cái lạnh lùng người đứng xem, thưởng thức hắn khởi tử hoàn sinh sau tất cả biểu diễn, chính là căn bản không có đi Lâm Bạch. Như thế nào? Lâm Bạch chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, âm thanh khiến người đấy lòng phát lạnh, còn muốn cho ta chết không có chỗ chôn. Lục Minh Hiên trên mặt giữ tận cùng lửa giận trong nháy mắt đông kết, chuyển hóa làm sợ hãi vô biên. Hắn kinh hãi lui lại một bước, âm thanh run rẩy được không còn hình dáng. Ngươi tại sao không có đi? Lâm Bạch giang tay ra, ngại quá, con người của ta từ trước đến giờ khá là cẩn thận, với lại đường đường Lục gia đại thiếu. Trên người làm sao lại như vậy, không có một chút bảo mệnh át chủ bài đâu. Không tận mắt xác nhận ngươi chết đấu, ta sao có thể yên tâm rời đi. Hắn nhìn Lục Minh Hiên trong nháy mắt trắng bệch mặt, nhìn tới, ta đoán đúng. Chương 67, tranh quỷ chương 67, tranh quỷ Lục Minh Hiên lần này là thật sự luống cuống. Hơi lạnh thấu xương từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Chết thay khôi lỗi phủ cực kỳ chân quý, hắn chỉ có cái này trương. Bây giờ át chủ bài hao hết, đối mặt thực lực này sâu không lường được, sát phạt quả đoán ít hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp tử vong. Ít tiến sinh. Lục Minh Hiên cưỡng ép đè xuống sợ hãi, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta Lục Minh Hiên xin thề, về sau tuyệt đối không đối địch với ngài. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Ngài nếu giết ta, Lục gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định cùng ngài không chết không thôi. Chuyện này đối với ngài vậy không có chỗ tốt, làm gì lưỡng bại cầu thương đâu. Ồ, Lâm Bạch nhướng mày, từng bước một tới gần. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Cảm nhận được Lâm Bạch trên người kia không che giấu chút nào sát ý, Lục Minh Hiên biết cầu tha vô dụng. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Một giây sau, đột nhiên đem ngón tay cắn nát, tiên huyết nhỏ xuống giữa không trung, ngưng tụ thành một tấm màu sắc đỏ sậm, tản ra nồng đậm tà dị khí tức lá phủ. Lá bùa kia bên trên, vẽ lấy một cái dường như hổ dường như người tiểu quỷ đồ án. Đây là ngươi bức ta? Lục Minh Hiên gào hét, đột nhiên tướng lá phủ xé nát. Ngào! Một tiếng bén nhọn chói tai quỷ khiếu vang lên. Lá phủ vỡ một chỗ, khói đen cuồn cuộn, một cái lớn chừng bàn tay, trên trán có một hổ văn tiểu quỷ rãy rủa lấy bò lên ra đây. Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Tên tiểu quỷ này trên người tản ra quỷ dị năng lượng ba động, chỉ là dê cấp quỷ dị. Hắn tiện tay một cái tát có thể trục chết. Lẽ nào Lục Minh Hiên nghĩ chỉ vào cái này đem chính mình làm chết? Nhưng một giây sau, tiểu quỷ kia sau khi xuất hiện, thân thể đột nhiên một hồi mơ hồ nhúc đích. Thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, phân thành bốn, bốn phân thành tám, Mấy giây trong lúc đó, lại chia ra thành mấy trăm con tiểu quỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả phòng trong phòng khách đều rầm rạp chẳng chịt chật ních. Chúng nó hình thái giống nhau như lúc, phát ra như là hổ khiếu kêu quái dị. Trong nháy mắt tướng Lâm Bạch vây quanh. Tranh quỷ quy tắc, cần trong vòng 1 phút, đếm rõ tất cả tranh quỷ chuẩn xác số lượng. Lục Minh hiện tại ném ra lá phủ trong nháy mắt, nhìn cũng không nhìn kết quả, quay người đều hướng phía phòng cửa lớn liều mạng chạy tới. Đây là tranh quỷ phù bên trong người phong ấn một cái dê cấp quỷ dị. Nhưng cái này dê cấp quỷ dị, năng lực lấy 1 phút đồng hồ làm hạn định, chia ra hàng ngàn hàng vạn cái tranh quỷ. Vì mỗi thời mỗi khắc đều tại phân liệt, chạy, cho nên muốn điều tra rõ những thứ này tranh quỷ số lượng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Một khi vượt qua 1 phút đồng hồ, không có được chuẩn xác số lượng. Như vậy, những thứ này phân liệt tranh quỷ liền biết toàn bộ sông mục tiêu mà đi. Mãi đến khi đem mục tiêu linh hồn thôn phệ. Hắn không biết hiểu rõ này tranh quỷ phù có thể hay không vây khốn ít, nhưng chỉ cần kéo dài 1 phút đồng hồ, dù là mấy chục giây, hắn liền có cơ hội chạy ra phòng. Thậm chí, những thứ này hàng ngàn hàng vạn cái tiểu tranh quỷ, có thể đem đối phương vây đánh phải chết. Nhưng mà, hắn vừa mới chạy ra 2 bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng càng khủng bố hơn long ngâm. Hống. Bàn kia xoáy sau lưng Lâm Bạch Hắc Long lần nữa hiện hiện, đối mặt kia lít nha lít nhít, cố gắng dùng quy tắc trói buộc nó tranh quỷ. Nó chỉ là mở ra kia giống như năng lực thôn vệ thiên địa miệng lớn. Một cố không cách nào kháng cự hấp lực sinh ra. Kia mấy trăm con vừa mới chia ra đến, còn chưa kịp phát huy quy tắc tranh quỷ. Như là trăm sông đổ về một biển loại, phát ra một mảnh thê lương tuyệt vọng rít lên. Trong ngay mắt, bị kia hắc long miệng lớn đều thôn vệ. Ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Quy tắc. Tại tuyệt đối lực lượng cùng bị cách trước mặt, yếu ớt như là trang giấy. Cái gọi là quy tắc, thậm chí ngay cả có hiệu lực cơ hội đều không có, liền bị tính cả thi thuật vật dẫn cùng nhau, triệt để yên diệt. Lục Minh Hiên nghe được sau lưng tiếng động im bặt mà dừng. Hắn kinh hãi quay đầu, vừa hay nhìn thấy kia hắc long thôn vệ tất cả chảnh quỷ một màn. Cùng với, Lâm Bạch giống như là nhìn người chết ánh mắt. Hắn hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt, sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một giây sau, tại trong tầm mắt của hắn, Lâm Bạch thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ chân lên, đối với Lục Minh Hiên viên kia viết đầy sợ hãi đầu, hung hăng đặt xuống. Không. Phốc phốc. Như là chín muồi dưa hấu bạo liệt, đỏ trắng bật bẩy ra. Thế giới thanh tịnh. Lâm Bạch nhìn dưới chân triệt để mất đi sức sống thi thể, ánh mắt không có chút nào ba động. Tiếp xuống, hắn không có thanh lý mất dấu vết của mình lưu lại, chỉ là đem cửa phòng đóng kín, cho dù từ cửa lớn rời đi. Tối nay qua đi, Lục gia đại thiếu Lục Minh Hiên tướng triệt để từ thế giới này biến mất, mà kẻ giết người là Lưu gia Lưu Bằng. Cho dù Lục gia năng lực tra được là ai giết, cũng chỉ có thể là ít căn bản tra không được Lâm Bạch người học sinh này trên người. Bóng đêm âm thầm, Lâm Bạch lặng yên không một tiếng động về tới trong nhà. Phụ mẫu đều tiếng hít thở truyền đến, không còn nghi ngờ gì nữa đã ngủ say. Trong nhà khí tức bình thản, kia hai kiện A cấp thủ hộ loại quỷ dị vật tản ra ấm trường năng lượng, tướng nho nhỏ nhà thủ hộ được cực kỳ chặt chẽ. Khóa trái tốt cửa phòng, Lâm Bạch ngồi ở mép giường, tâm niệm khẽ động. Dưới chân kia nồng đậm âm ảnh một hồi núp đích, giữ tợn hắc long chậm rãi hiện hiện. Nó đánh một cái thỏa mãn nấc, sau đó há mồm phun ra một đoàn màu đỏ sẫm quyển trục. Chính là từ kia chảnh quỷ trong tháo rời ra chảnh quỷ quy tắc. Chảnh quỷ quy tắc phóng thích về sau, có thể triệu hoán chảnh quỷ sẽ tại quy tắc 1 phút đồng hồ trong lúc đó không ngừng phân liệt. Vị thuật giả cần tại quy tắc có hiệu lực bên trong, đếm rõ tất cả chảnh quỷ chuẩn xác số lượng. Như chưa thể trong vòng 1 phút đếm rõ chuẩn xác số lượng, tất cả chảnh quỷ tướng đối với bị thuật giả phát động linh hồn cắn xé. Nhìn điều quy tắc này, Lâm Bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Điều quy tắc này chỗ cường đại ở chỗ hắn chỉ số cấp tăng trưởng phân liệt năng lực. 1 phút đồng hồ, 60 giây, năng lực chia ra thành thiên chảnh quỷ. Trên lý luận, nếu như có thể đem phân liệt thời gian kéo dài, hắn số lượng cuối cùng tướng đạt tới một cái đủ để bao phủ tất cả trình độ. 1 phút, hạn chế nó cuối cùng tiềm lực, nhưng quy tắc chúng ta có thể sửa chữa. Lâm Bạch thấp giọng tự nói. Bất quá hôm nay đã sử dụng tới một lần sửa chữa dòng thuộc tính, chỉ có thể ngày mai lại dùng. Ngày mai sửa lại. Hắn tướng này màu đỏ sậm quyển trục quy tắc cẩn thận thu hồi, tồn vào quyền ma hắc long trong bụng không gian. Kế hoạch của hắn rất rõ ràng. Tướng quy tắc bên trong 1 phút đồng hồ sửa chữa thành 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, 600 giây. Từ một con chảnh quỷ bắt đầu bất quy tắc phân liệt, số lượng cuối cùng chính là rất đáng sợ. Mặc dù đều là cấp thấp nhất dê cấp quỷ dị, nhưng số lượng dẫn phát chất lượng. Đến lúc đó, này chảnh quỷ đủ để hình thành một hồi hủy diệt tính tai nạn. Thậm chí, có thể so với SSS cấp hiệu quả khủng bố quy tắc. Dùng để thanh tráng, ngăn cản đại quân, thậm chí vây giết đỉnh cấp tồn tại, đều đem là một tấm xuất kỳ bất ý vương bài. 2 ngày sau, Lâm Bạch an tâm mà lưu tại L thành trong nhà, làm bạn phụ mẫu. Tiểu này bình thường mà ấm áp gia đình sinh hoạt, đối với hắn mà nói là một loại khó được thả lỏng. Mặc dù phụ mẫu đã đeo thẩm giao đưa tặng A cấp thủ hộ vật, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ ổn thỏa. Hắn thừa dịp phụ mẫu không chú ý, chính tướng từ Lưu Bằng chỗ nào có được kia hai kiện khuynh hướng phòng hộ quỷ dị vật, xảo diệu giấu ở trong nhà vị trí then chốt. Cứ như vậy, không chỉ có thể ẩn hình bảo hộ phụ mẫu, không cho quỷ dị tới gần. Với lại này hai kiện vật phẩm cùng hắn tự thân khí tức tương liên, một sáng phát động, hắn lập tức liền năng lực cảm giác được. Nho nhỏ nhà có thể nói vững như thành đồng. Đương nhiên, tại trong 2 ngày này, Lâm Bạch vậy không có hoàn toàn nhàn rỗi. Hắn thông qua Trương Hải Hải mạng lưới tình báo, lưu ý lấy L thành bản địa tiến động. Quả nhiên phát hiện cùng nhau vừa mới nảy sinh C cấp sự kiện ma quái. Nào đó lao thư viện cũ đêm khuya truyền ra tiếng đọc sách, bước vào người sẽ tinh thần hoảng hốt, giống như bị trong sách chuyện xưa thu hút, khó mà tự kiềm chế. Đây đối với hiện tại Lâm Bạch mà nói, chẳng qua là dễ như trở bàn tay. hắn thừa dịp bóng đêm giải quyết con kia quỷ dị. Điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên 1 điểm, đi tới 11 điểm. Khoảng cách thăng cấp cần thiết 30 điểm, còn thừa lại 19 điểm kinh nghiệm. Hắn cảm giác, nếu như thăng cấp, sửa chữa năng lực sẽ càng tăng mạnh hơn thế rất nhiều. Mà đổi thành một kiện đáng giá chú ý sự việc là, Lục Minh Hiên chết, lại còn không có bị phát hiện. Như vậy Lâm Bạch nhịn không được cười lên. Nhà kia suối nước nóng khách sạn tư mật tính quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Minh Hiên bao xuống lại là xa hoa nhất độc lập phòng, không có phân phó của hắn, nhân viên phục vụ căn bản không dám đánh nhiễu. Rất nhanh thời gian đi vào ngày thứ 3. Đến giao ước đi Thạch Bì thôn thời gian. Giữa trưa, cơm nước xong xuôi, Lâm Bạch quăng lên một cái đơn giản bọc hành lý, bên trong chỉ chứa chút ít thay giặt quần áo cùng thường ngày vật dụng. Chân chính trang bị đều tại quyền ma hắc long trong bụng không gian. Tại phụ mẫu lưu luyến không rời trong ánh mắt, hắn đi ra khỏi nhà, xuống lầu. Sau đó hắn gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp tiến về tập hợp địa điểm, Thạch Bì thôn. Chương 68, Âm Dương Lộ, xuất hiện. Chương 68, Âm Dương Lộ, xuất hiện. Xe taxi tại đường núi gập ghềnh trên sóc này sau mấy tiếng, cuối cùng tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ chỗ ngừng lại. Lâm Bạch đẩy cửa xe ra, một cỗ khó nói lên lời cổ xưa tĩnh mịch khí tức đập vào mặt. Trước mắt là một mảnh to lớn hoang vu nghĩa địa. Ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều có ngã trái ngã phải bia mộ. Những thứ này bia mộ phần lớn do thô ráp đá xanh chế thành, trải qua mưa gió ăn mòn, mặt ngoài hiện đầy cỏ xỉ rêu cùng vết rạn. Phía trên chữ viết sớm đã không rõ ràng. Khô héo cỏ hoang tại âm lãnh gió núi trong bất lực chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. Ngay cả chim thu tung tích đều hoàn toàn biệt tích, tĩnh mịch đến đáng sợ. Nơi này chính là ngoại giới biết cái đó loạn tăng cường, cũng là thông hướng chân chính Thạch Bì thôn môn hộ. Làm Lâm Bạch đến lúc tham dự lần hành động này, hắn người hắn đã cơ bản đến đông đủ. Diệp gia do Diệp Chu dẫn đội, bên cạnh đi theo mấy tên khí tức trầm ổn Diệp gia con cháu. Thiên sư phủ Trương Toàn, các táo tông Hồng Bản Nguyên, Thanh Vi phái Ngô Đại Dũng, Chân Long phái Đoàn Phương Hải bốn người riêng phần mình mang theo bản phái mấy tên tinh nhuệ đệ tử, đứng chung một chỗ, nét mặt nghiêm túc. Tô gia, Mao Sơn phái người vậy đồng đều đã đến vị. Thẩm Viễn đại biểu Thẩm gia tới trước, Lưu Bằng vậy mặt không thay đổi đứng ở trong đội ngũ. Tổng cộng cộng lại, ước chừng có khoảng 30 người. Những người này có thể nói là trước mắt huyền môn thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật cùng lực lượng trung kiên. Mọi người thấy trước mắt mảnh này hoang vu tĩnh mịch nghĩa địa, lông mày đều khóa chặt. Bọn hắn có thể cảm giác được nơi đây âm khí nồng nặc cùng oán nghiệm, nhưng trong truyền thuyết Thạch Bì thôn đến tột cùng ở nơi nào? Cửa vào lại ở đâu? Diệp Chu nhìn thấy Lâm Bạch đến, liền vội vàng nên đón. Y tiên sinh, ngài đã tới, chúng ta đều đã đến đông đủ, tiếp xuống nên như thế nào bước vào Thạch Bì thôn? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Lâm Bạch chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Lâm Bạch ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này loạn tăng cương, không có nhiều lời, chỉ là tâm niệm khẽ động, kia đĩa tản ra yêu ớt lục quang hồn đăng liền xuất hiện trong tay hắn. Hồn đăng xuất hiện, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cây đèn này xưa cũ thần bí, bấc đèn chỗ thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, tỏa ra một loại cấu kết sinh tử kỳ dị ba động. Xem xét đều tuyệt không phải phàm vật. Lâm Bạch không có điểm nhiên hồn đèn, mà là nhìn về phía mọi người. Bước vào trước đó nói một câu, vào trong về sau, tất cả nghe ta chỉ huy, người không phục tổng mệnh lệnh, hiện tại là có thể rời khỏi. Nghe được Lâm Bạch lời nói, mọi người sôi nổi liếc nhau một cái, đều không có dị nghị. Trương Toàn Trịnh trọng nói, ngài không cần lo lắng, sư phó trước khi đi dặn dò qua ta, hoàn toàn có thể tín nhiệm ngài, hành động lần này lấy ngài cầm đầu. Diệp Chu cũng cười nói, chúng ta Diệp gia khẳng định không có dị nghị. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi tỏ thái độ. Nhìn tạm thời đoàn kết nhất khí mọi người, Lâm Bạch lúc này mới gật đầu. Vậy ta hiện tại đều mở ra Âm Dương Lộ. Hắn không nói nhảm, trực tiếp đem hồn đăng nhóm lửa. Ông, hồn đăng chấn động mạnh một cái. Bấc đèn chỗ ngọn lửa xanh lục đống nhiên tăng gọn, tỏa ra thảm lục sắc quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này mở tối nghĩa địa. Cùng lúc đó, lấy Lâm Bạch dưới chân làm trung tâm, cảnh vật chung quanh bắt đầu như là sóng nước kịch liệt vặn vẹo nhộn nhạo. Một giây sau, một hồi âm phong thổi tới, mộ địa biến mất không thấy gì nữa. Một cái không rõ ràng, hai bên chập chờn yêu dị hoa bị ngạn vũng bùn đường nhỏ, từ trong hư vô dọc theo người ra ngoài, thông hướng sâu trong bóng tối. Âm Dương Lộ, mở. Âm Dương Lộ, thông hướng âm gian đường. Hắn lại thật có thể mở ra Âm Dương Lộ. Kia đèn lồng là món quỷ dị trí bảo. Trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đúng lúc này, sương mù lan tràn, một người mặc tắm đến trắng bệnh toái hoa áo vải nông thôn phụ nữ hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ hiện hiện. Nàng trong ngực giống như ôm cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Chính là quỷ mẫu. Người trẻ tuổi, người đốt lên hồn đăng là muốn tiễn ta cùng ta hoa về nhà sao? Giọng quỷ mẫu lơ lửng không cố định. Lâm Bạch bình tĩnh trả lời, đúng vậy, tuân theo giao ước, đưa các ngươi trở lại quê hương. Thật tốt, cùng ta đây tới. Quỷ mẫu gật đầu một cái, quay người, dọc theo cái kia quỷ dị âm dương lộ, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mọi người đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Lâm Bạch nói với mọi người nói, dẫn đầu bước lên cái kia hư thực không chừng âm dương lộ. Hắn vừa đi, một bên ngưng thanh nhắc nhở, đều theo sát một điểm, tận lực không muốn phân tán. Con đường này kết nối âm dương, hai bên ẩn giấu vô số mê thất quỷ dị cùng oan hồn. Chúng nó sẽ bản năng lôi kéo người sống, một sáng bị chúng nó dây dưa bên trên, dù chỉ là một lát, ba hồn bảy vía vậy rất dễ dàng bị xé rách rơi một bộ phận. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Nguyên bản còn có một chút người cảm thấy vị này ít chuyện bé xé ra to, thậm chí có tự cao thực lực mong muốn dò xét một chút hai bên đường. Nghe đến lời này, lập tức tất cả đều thu liễm tâm tư, thậm chí theo bản năng mà hướng phía Lâm Bạch Phương hướng dựa vào, giống như chỉ có dựa vào gần hắn mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Đội ngũ bắt đầu dọc theo âm dương lộ, chậm mặc tiến lên. Bốn phía là đậm đến tan không ra hơi bụi. Trong sương mù phảng phất có vô số một đôi mắt đang dòng nó. Trong bóng tối mơ hồ truyền đến làm cho người dùng mình tiếng khóc, nói nhỏ âm thanh, còn có xiềng xích kéo tiếng vang. Lâm Bạch đi tại đội ngũ phía trước nhất, hồn đăng lục quang tại quanh người hắn hình thành một mảnh nhỏ tương đối an toàn khu vực. Hắn một bên cảnh giác động tĩnh xung quanh, vừa hướng đi theo bên cạnh hắn Diệp Chu cùng Trương Toàn hỏi, "Diệp huynh, Trương đạo trưởng, về lần trước phong ấn cái đó SSS cấp đầu nguồn quỷ dị, mỗi nhà truyền thừa ghi chép trong, có không có nói tới nó cụ thể có dạng gì năng lực?" Diệp Chu nghe vậy, trên mặt lộ ra hồi ức cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Toàn trầm giọng mở miệng nói, "Năm đó tham dự Thạch Bì thôn hành động người còn thừa không có mấy, thậm chí mấy cái chủ lực trưởng môn đều thần bí biến mất, căn cứ gia sư nói, năm đó cái đó đầu nguồn quỷ dị, làm lúc còn chưa hình thành cố định quy tắc." "Không có quy tắc." Lâm Bạch lông mày cau lại, như thế có chút ra ngoài ý định. Bình thường càng là cường đại quỷ dị, hắn quy tắc càng rõ ràng, càng chí mạng. "Đúng thế." Diệp Chu tiếp lời nói, ngữ khí trầm trọng, căn cứ Diệp gia ghi chép, năm đó mọi người bước vào Thạch Bì thôn, liền tựa như tiến nhập một cái hư thực ở giữa biên giới. "Biên giới?" "Ừm." Trương Toàn tiếp tục giải thích, "Đây không phải là phổ thông ảo giác hoặc là quỷ đả tưởng, cái kia ma quái chế tạo biên giới là cùng hiện thực kết hợp." Hắn hít sâu một hơi, nói ra mấu chốt nhất thông tin. "Căn cứ ghi chép, mong muốn bài trừ biên giới, cơ hội duy nhất chính là tại biên giới kéo dài thời điểm, tìm thấy cái kia ma quái giấu ở bản thể, đồng thời đem nó đánh bại hoặc phong ấn." Diệp Chu nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Nếu như không thể tại huyễn giới biến mất trước tìm thấy đồng thời giải quyết bản thể của nó, như vậy, tất cả bị vây ở huyễn giới bên trong người, bọn hắn tồn tại sắp bị quỷ dị thôn phệ, trở thành mới quỷ dị." Nghe được Diệp Chu lời nói, Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe. "Nửa thật nửa giả huyễn giới, tìm kiếm bản thể. Như thế có chút ý tứ. Chẳng qua đây là 60 năm trước quỷ dị quy tắc, không biết 60 năm trôi qua, cái này SSS cấp quỷ dị sẽ sinh ra cái gì quy tắc?" Đúng lúc này, Trương Toàn nhìn về phía Diệp Chu, mở miệng đề nghị. "Diệp huynh, các ngươi Diệp gia truyền thừa bói toán chi thuật huyền diệu rất, năng lực nhìn trộm thiên cơ, dự báo hòa phúc, dưới mắt chúng ta đối với kia SSS cấp quỷ dị biết rất ít, không bằng ngươi bây giờ đều lên một quẻ, tính toán chúng ta lần này cái kia ứng đối ra sao, mới có thể tăng thêm phần thắng." Chương 69, linh hồn xuất khiếu. Chương 69, linh hồn xuất khiếu. Mọi người nghe vậy, ánh mắt cũng đều mang theo chờ đợi nhìn về phía Diệp Chu. Diệp gia bói toán tên tại huyền môn trong là nổi tiếng, có thể năng lực bói toán ra đây một ít thông tin. Nghe được Trương Toàn lời nói, Diệp Chu trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Hắn lắc đầu, giọng nói mang theo bất đắc dĩ, "Trương đạo trưởng, ngươi quá đề cao ta, đây chính là SSS cấp tồn tại, hắn vận mệnh sớm đã siêu thoát tầm thường nhân quả, bằng vào ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, như cưỡng ép bói toán gốc rễ chân hoặc phương pháp phá giải, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lọt vào phản vệ, không chết cũng bị thương." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. "Bất quá, nếu là lùi lại mà cầu việc khác, không trực tiếp nhằm vào cái kia ma quái thân mình, chỉ là mơ hồ bói toán một chút chúng ta chuyến này làm sao có thể đề cao sinh tồn tỉ lệ, đạo có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng quẻ tượng tất nhiên tối nghĩa khó hiểu, có thể hay không hiểu thấu đáo, đều xem thiên ý." Trương Toàn nhãn tình sáng lên, năng lực bói toán đạo sinh tồn đã là vô cùng tốt. Dù sao cũng so chúng ta như con ruồi không đầu giống nhau đi loạn mạnh hơn. Một bên Lâm Bạch vậy lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn cũng nghĩ xem xét, này truyền thừa cổ lao bói toán chi thuật, tại đối mặt SSS cấp quỷ dị lúc, có thể hay không thể hiện ra huyền diệu. Diệp Chu thấy chúng ý không thể chối từ, lại cái này cũng xác thực liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người, liền không chối từ nữa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, từ trong ngực trân trọng mà lấy ra mặt kia màu sắc sâu ám bút thiên quỷ bối. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi. Tướng Mai Rùa nắm thật chặt tại đôi thủ trường tâm, nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, Mai Rùa bên trên đường vân giống như sống lại, bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn Diệp Chu. Nhưng mà, vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, Diệp Chu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra. Thân thể hắn vậy bắt đầu khẽ run lên, phản phất tại tiếp nhận nào đó áp lực cực lớn cùng thống khổ. Diệp Chu nhắm chặt hai mắt, môi run rẩy, đứt quãng phun ra mấy cái không hề suy luận liên quan từ ngữ, chít chít. "Nương nha." "Khô khủng." "An cơm nha." Nói xong này bốn từ, Diệp Chu giống như hao hết tất cả khí lực, đột nhiên mở mắt ra. "Diệp huynh, ngươi không sao chứ?" Trương Toàn đội vàng đỡ lấy hắn. Diệp Chu từng ngụm mà thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Qua hồi lâu, hắn mới khoát khoát tay. "Không sao, chỉ là chạm tới vật gì đó, tinh thần tiêu hao rất nhiều." Tiếp theo, hắn chậm mấy hơi thở, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Lâm Bạch. "Ta đã tận lực, quẻ tượng cực kỳ tối nghĩa, ta chỉ lấy được mấy cái này hoàn toàn không cách nào lý giải từ ngữ mảnh vỡ, nhưng mà, mời chư vị phải tất yếu nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Này rất có thể là sinh cơ nhắc nhở." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn nhau sững sờ. "Chít chít." "Nương nha." "Khụ khụ." "Ăn cơm." "Này đều cái gì cùng cái gì?" Nghe tới như là tiểu hài học nói hoặc là không có ý nghĩa nói mớ. "Cái này có thể là liên quan đến sinh tử nhắc nhở." Lâm Bạch vậy có hơi nhíu mày, trong lòng nhanh chóng suy tư mấy cái này từ có thể đại biểu hàng nghĩa. Lẽ nào là nào đó ẩn dụ? Hắn còn nhớ ban đầu biết nhau Diệp Chu lúc, hắn cũng là truyền mấy cái từ ngữ thông tin, nhường hắn tùy tiện vượt qua quỷ mẫu tầng thứ nhất quy tắc. Mọi người ở đây khổ sở suy nghĩ hắn hàng nghĩa thời điểm. Đột nhiên, phía trước âm dương lộ xương mù dày chỗ sâu, không có dấu hiệu nào thổi lên một hồi mạnh mẽ vô cùng âm phong. Gió này lạnh băng thấu xương, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, thổi đến người mắt mở không ra. Với lại, làm người ta sợ hãi chính là trong gió dường như có vô số song lạnh băng cứng ngắc, như là người chết loại thủ đang tìm tòi lấy mỗi cái người thân thể. "Mọi người cẩn thận, chăm chú dựa vào người bên cạnh, không nên bị thổi tan." Lâm Bạch trước tiên đưa ra cảnh cáo. Mọi người nghe vậy, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng lẫn nhau nắm chặt cánh tay, gắt gao dựa chung một chỗ. Lâm Bạch tướng hồn đèn nâng cao, cố gắng ngăn cản được cỗ kia âm phong. Nhưng hồn đăng lúc này chợt bị âm phong thổi tắt, chung quanh trở nên một mảnh đen kịt. Một giây sau, âm phong hô hô càng biến đổi thêm nóng nảy, cỗ kia lôi kéo lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Phản phất có vô số vô hình oan hồn đang liều mạng đem bọn hắn kéo hướng mê vụ chỗ sâu. Không biết đã qua bao lâu, giống như chỉ là một cái chớp mắt, lại giống như qua mấy giờ. Mọi người ở đây cảm giác ý thức đều muốn bị này âm phong đông cứng thời điểm, gió thổi bỗng nhiên yếu bớt. Quỷ mẫu kia phiêu hốt âm thanh vang lên lần nữa. Cảm ơn ngươi người trẻ tuổi tử, ta đã đến nhà á. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trung quanh kia khiến người ta ngạt thở sương mù dày cùng âm phong giống như nước thủy triều nhanh chóng thối lui. Mọi người lúc này mới cảm giác toàn thân chợt nhẹ, giống như từ dưới nước nổi lên mặt nước, miệng lớn mà hô hấp lấy. Bọn hắn theo bản năng mà ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn không còn thân ở cái kia âm trầm vũng bùn âm dương lộ, mà là đứng ở một cái nhìn lên tới có chút chất phát, thậm chí có chút tường hòa không lớn thôn trang lối bảo. Dưới chân là nền vững chắc đường đất, hai bên là thấp bé nhà đất hoặc nhà gỗ. Có chút ống khói trong còn lượn lờ mà tung bay khói bếp, giống như chính vào trạm vạng tối nấu cơm thời gian. Cửa thôn đứng thẳng một khối to lớn đá xanh địa, phía trên khắc lấy thạch bi thôn ba chữ to. Chúng ta đến. Có người khó có thể tin lẩm bẩm nói. Đây hết thảy đều có vẻ chân thật như vậy, cùng trong tưởng tượng tuyệt địa hoàn toàn khác biệt. Chờ một chút, nhìn xem thân thể của chúng ta. Thẩm Viễn đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi thấp giọng hô. Mọi người nghe vậy, đội vàng túi đầu nhìn mình. Nhìn một cái, tất cả mọi người là tê cả da đầu, hít một hơi linh khí. Chỉ thấy thân thể của bọn hắn lại bày biện ra một loại bán trong suốt trạng thái. Thậm chí năng lực mơ hồ xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn xem đến phần sau cảnh tượng. Bọn hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng chính mình nhẹ nhàng, giống như một trận gió có thể thổi đi. Linh hồn xuất hiếu. Đây là linh hồn xuất hiếu. Lúc này, các táo tông hồng bạn nguyên nghẹn ngào kêu lên, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Vừa nãy cố kia quỷ dị âm phong, đem nhục thể của chúng ta đều lưu tại âm dương lộ lên. Hiện tại chúng ta bước vào thạch bi thôn, chỉ là hồn phách của chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sôi trào. Cái gì? Nhục thân hết rồi. Vậy chúng ta chẳng phải là trở thành cô hồn dã quỷ? Làm sao bây giờ? Như thế nào trở về? Khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn ra, tất cả mọi người tướng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cau mày, nhìn thoáng qua trong tay hồn đăng. Hắn trầm giọng nói, mọi người bình tĩnh, không cần vô cùng khủng hoảng. Có thể chỉ có thể linh hồn trạng thái mới có thể tiến nhập nơi này, chỉ cần chúng ta năng lực từ tấm bia đá này thôn tìm thấy đường ra, lần nữa mở ra âm dương lộ, có thể tìm thấy nhục thân, hồn phách quý vị. Nhưng mà, lúc này Mao Sơn phái một vị am hiểu hồn phách chi đạo trung niên trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói thêm. Y tiên sinh nói không sai, nhưng tình huống bây giờ có thể càng hỏng bét. Tình trạng của chúng ta bây giờ cũng không phải là chân chính quỷ hồn, mà là sinh hồn lý thể. Sinh hồn không cách nào thời gian dài thoát ly nhục thân độc lập tồn tại. Hắn chỉ vào mọi người càng lúc càng mở nhạt thân thể. Các ngươi nhìn xem, chúng ta hồn thể đang gia tốc tiêu tán. Đây là hồn phi phách tán điểm báo. Theo tốc độ này, chỉ sợ không chống đỡ nổi quá lâu. Một sáng hồn thể triệt để tiêu tán, cho dù nhục thân hoàn hảo, chúng ta cũng chết chắc rồi. Nghe được hắn những lời này, Lâm Bạch đột nhiên đã hiểu. Ta biết rồi. Hiện tại việc cấp bách là nhất định phải ngay lập tức tìm thấy một cái có thể dung nạp chúng ta hồn thể nhục thân. Bằng không chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nghe được Lâm Bạch lời nói, mọi người một hồi nhíu mày. Tìm thấy dựa vào. Đi nơi nào tìm năng lực vững chắc sinh hồn dựa vào? Giọng Lâm Bạch vang lên lần nữa, ánh mắt hắn nhìn về phía thạch bi thôn, nhục thân ngay tại thạch bi thôn trong. Hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên lại một hồi âm lãnh phong không có dấu hiệu nào từ thôn trang chỗ sâu thổi tới. Gió này không như vừa nãy như vậy cuồng bạo, lại mang theo một cỗ dẫn dắt lực lượng, lôi cuốn rừng bọn hắn những thứ này nhẹ nhàng hồn thể. A, có chuyện gì vậy? Khống chế không nổi thân thể. Mọi người sôi nổi kêu lên, liều mạng mong muốn ổn định thân hình. Nhưng hồn thể trạng thái dưới bọn hắn căn bản bất lực chống lại cỗ này lực lượng ma quái. Bọn hắn hồn thể như là trong gió thu lá rụng, bị cỗ này âm phong tùy tiện cuốn lên, hướng phía thôn trang nội bộ phương hướng khác nhau phiêu tán mà đi. Nắm chặt, Lâm Bạch quá khẽ, trực tiếp muốn kéo lại Thẩm Viễn. Nhưng này sức gió dường như có tính nhắm vào đem bọn hắn tách ra. Trong nháy mắt, trừ ra Lâm Bạch bên ngoài, tất cả mọi người hồn thể đều bị âm phong cuốn theo, biến mất tại trong thôn trang. Tại chỗ, chỉ còn lại Lâm Bạch một người. Hắn sở dĩ không có bị gió thổi đi, là bởi vì một đầu tay lạnh như băng, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của hắn. Người trẻ tuổi tử, giọng quỷ mẫu mang theo một loại kỳ dị ôn hòa, cảm ơn ngươi giúp ta tìm thấy hoa, cũng tốt bụng tiễn ta về nhà, ngươi là hảo tâm người trẻ tuổi, đừng sợ, cùng ta đây tới, đến nhà ta ngồi một chút, uống chén thủy đi. Chương 70, chít chít chương 70, chít chít ngươi thu được Lưu Tiểu Thúy tình cảm chân thực cảm kích cùng quà tặng. Ngươi là Thạch Bi thôn Lưu Tiểu Thúy ân nhân, tại Thạch Bi thôn phạm vi bên trong, ngươi tướng sẽ không nhận thôn dân chủ động công kích. Theo quỷ mẫu dứt lời dưới, nhất đạo nhắc nhở vậy hiện ra. Lâm Bạch giật mình. Hắn đem quỷ mẫu, cũng là Lưu Tiểu Thúy đưa đến Thạch Bi thôn, đã hoàn thành quy tắc của nàng. Không ngờ rằng đạt được dạng này quà tặng. Hắn ngay lập tức cẩn thận cảm giác tự thân trạng thái. Cùng những người khác loại đó giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán hồn thể khác nhau. Thân thể hắn mặc dù vậy bày biện ra một loại rất nhỏ trong suốt cảm giác, nhưng hình dáng rõ ràng, nhưng thực trình độ hơn xa người khác. Thậm chí tại dưới chân còn có thể nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt. Hắn nếm thử câu thông thể nội hắc long lực lượng. Một cỗ lực lượng quen thuộc truyền đến. Lâm Bạch trong lòng an tâm một chút. Nhìn tới đồng dạng là SSS cấp quỷ dị, Thạch Bi thôn quỷ dị còn không thể ngăn chặn hắc long lực lượng. Chẳng qua nhìn thấy vừa nãy cái đó nhắc nhở, Lâm Bạch cũng là khẽ nhíu mày. sẽ không nhận thôn dân công kích. Đây đều là cái đó đầu nguồn quỷ dị bố trí, mà bị âm phong cuốn đi Diệp Chu, Trương Toàn, Thẩm Biến bọn hắn, hiện tại lại là cái gì tình cảnh? Mang theo nghi vấn cùng cảnh giác, Lâm Bạch đi theo Lưu Tiểu Thúy, cất bước bước vào cái này nhìn như bình tĩnh thạch bi thôn. Trong thôn cảnh tượng cùng cửa thôn chứng kiến thấy không khác nhiều. Đường đất, thấp phòng, khói bếp, thậm chí ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một hai cái thôn dân tại nhà mình trong viện bận rộn, mọi thứ đều có vẻ như vậy giàu có sinh hoạt khí tức, giống như chỉ là một cái ngăn cách phổ thông sân thôn. Nhưng mà, nhường Lâm Bạch trong lòng ngưng trọng là, hắn thỉnh thoảng năng lực nghe được từng đợt vô cùng thê lương tiếng thét gào. Thanh âm kia không giống như là dã thú, như là nhân loại tại tiếp nhận cực hạn thống khổ lúc phát ra kêu rên, làm cho người dùng mình. Đi ở phía trước Lưu Tiểu Thúy dường như đã nhận ra Lâm Bạch hoài nghi, nàng cũng không quay đầu lại giải thích. Người trẻ tuổi tử, đừng sợ, đó là người trong thôn đang huấn luyện hầu tử đấy. Chúng ta Thạch Bi thôn à, trước kia cũng không gọi tên này, lão bối tử đều gọi hầu thôn, đời đời kiếp kiếp đều dựa vào huấn hầu, mang theo hầu tử vào Nam gia Bắc mãi nghệ kiếm ăn. Nàng dừng một chút, những kia hầu tể tử, giá tính khó thuần, chắc địch vô cùng, không hảo hảo giao huấn, căn bản không chịu nghe lời nói, liền phải dùng roi ra hung hăng rút. Rút đến chúng nó sợ, đau, mới biết được ai là chủ tử, mới biết ngoan ngoãn học trò xiếc. Nghe được Lưu Tiểu Thúy lời nói, Lâm Bạch ngắm nhìn một phía. Nơi này nguyên lai gọi hầu thôn. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục quan sát, ánh mắt sắc bén mà đảo qua mỗi một gian nhà, mỗi một đầu đường nhỏ, cố gắng tìm thấy Trương Toàn, Diệp Chu tung tích của bọn hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Bọn hắn giống như bị thôn trang này triệt để thôn phệ. Đúng lúc này, đi ngang qua một hộ cửa sân hở khép nông ra lúc, kẹt kẹt một tiếng, kia phiến cửa gỗ bị đột nhiên từ bên trong phá tan một cái khe. Một cái lông xù, ước chừng chỉ có hài đồng lớn nhỏ thân ảnh lảo đảo từ bên trong chui ra. Đó là một con khỉ nhỏ. Nó dường như mong muốn chạy trốn, nhưng mà nó còn chưa chạy ra hai bước, một đầu thô ráp đại thủ như là kiếm sắt loại từ bên trong cửa rũ ra, một cái đều gắt gao nắm lấy nó sau gáy, đưa nó gắng gượng nhấc lên. Tiểu xuất sinh, lại muốn chạy. Một cái mang theo dậy đặc giọng nói quê hương cùng ngang ngược chi khí giọng nam vang lên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc vải thô áo ngắn, thân hình cao lớn to con thôn dân đứng ngoài cửa. Hắn một tay nhấc lấy con kia không ngừng rẽ rùa tiểu hầu tử, trong tay kia cầm một cái da châu roi. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch, kia nam nhân ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại trên người hắn. Ánh mắt kia trong nháy mắt xuất hiện một cỗ lạnh băng. Người xứ khác. Trong giọng nói cũng là nồng nặc địch ý bị ánh mắt này để mắt tới, Lâm Bạch trong nháy mắt đã làm xong tùy thời ứng đối công kích chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một bên Lưu Tiểu Thúy mở miệng. Đại Sơn, tại Vân Hầu A. Giọng nói của nàng như thường, giống như chỉ là quê nhà ở giữa phổ thông chào hỏi. Sau đó nghiêng người ra hiệu một chút Lâm Bạch, giới thiệu nói, đây là trong thành tới người trẻ tuổi tử, là ta ân nhân. May mắn mà có hắn, ta mới tìm được làm mất hoa, cũng tốt bụng đem ta đưa về nhà đến đấy. Ta mời hắn tới nhà ngồi một chút, uống chén thủy. Cái đó gọi Đại Sơn thôn dân, đang nghe Lưu Tiểu Thúy lúc, trên mặt kia lạnh băng ngang ngược biểu tình, đột nhiên trong nháy mắt tăng dã. Thay vào đó là một loại hư giả nhiệt tình nụ cười. Ai nha? Nguyên lai là Lưu gia muội tử ân nhân. Trong thành tới tiểu tử a. Được, thật tốt. Đại Sơn nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng, đối với Lâm Bạch gật đầu, đến rồi chính là khách, đừng khách khí hở a a a. Hắn vừa nói, một bên nhìn Lâm Bạch, đột nhiên vung lên trong tay roi ra, đối với trong tay con kia còn đang ở có hơi rẽ rùa tiểu hầu tử, hung hăng quất đi xuống. Roi ra phát ra thanh thúy mà khiếp người bạo hưởng, chặt chẽ vững vàng mà quất vào tiểu hầu tử trên thân. Một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Kia tiểu hầu tử trên người, trong nháy mắt ra rách thịt nát, lưu lại nhất đạo sâu đủ thấy xương vết roi. Ám dòng máu màu đỏ cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ nó lung tung lông tóc. Mà Đại Sơn trên mặt nhưng như cũ treo lấy bộ kia nhiệt tình nụ cười. Hắn đối với Lâm Bạch cùng Lưu Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, "Này khỉ con, vừa nãy không biết thế nào, đột nhiên không an phận muốn đi ngoại chạy." Lưu Tiểu Thúy thấy thế, vậy không cảm thấy kinh ngạc gật đầu. "Đúng vậy à, không nghe lời hầu tệ tử, là phải thật tốt giáo huấn, ngọn núi lớn kia ngươi vội vàng, ta trước mang ân nhân về nhà." Nói xong, nàng tiện muốn dẫn lấy Lâm Bạch tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, ngay tại Lâm Bạch sắp cất bước rời đi trong nháy mắt, con kia bị Đại Sơn để trong tay tiểu hầu tử, lại đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi vì thống khổ mà vằn vện kia máu con mắt, gắt gao tập trung vào Lâm Bạch. Đúng lúc này, nó hé miệng. Chít chít, chít chít. Thanh âm này chói tai vô cùng. Lâm Bạch bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, lần nữa tập trung ở chỗ nào chỉ tiểu hầu tử trên người. Chỉ thấy nó máu me khắp người, vết roi ra thoa, thân thể nho nhỏ vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy kịch liệt. Nhưng nó cặp mắt kia tựa như đang cầu cứu, nhưng lại mang theo một tia cảm giác quen thuộc. Lâm Bạch trái tim đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt này hắn gặp qua, rõ ràng cực giống hắn chuẩn đại cứu ca, Thẩm Viễn. Mà chít chít thanh âm này, Lâm Bạch trong đầu tựa như tia chớp nhớ ra, Diệp Chu trước đó hao hết tâm lực bói toán ra mấy cái kia nhìn như không có ý nghĩa từ ngữ. Chít chít nương nhà cụ cụ ăn cơm. Lúc đó tất cả mọi người không thể nào hiểu được hắn hàm nghĩa, chỉ có Diệp Chu trịnh trọng để bọn hắn nhớ kỹ. Nhưng bây giờ thanh âm này lại từ cái này tiểu hầu tử trong miệng phát ra. Một cái phỏng đoán trong nháy mắt tại trong đầu hắn rõ ràng. Diệp Chu, Trương Toàn, Thẩm Biến bọn hắn những kia bị âm phong cuốn đi suy yếu sinh hồn, vì không ngay lập tức hồn phi phách tán, bị ép tìm kiếm có thể tạm thời dung nạp hồn thể nhục thân. Mà ở cái này quỷ dị không hiểu trong thạch bi thôn, dễ dàng nhất tìm thấy, đầu tiên là thôn dân, đệ nhị chính là những thứ này bị thôn dân nuôi nốt hầu tử. Chít chít. Lúc này, tiểu hầu tử lại đối hắn gọi hai tiếng. Lần này đã mang theo lo lắng hứng thú. Lâm Bạch Cương ép đè xuống ý nghĩ trong lòng, trên mặt ung dung thản nhiên, hắn dừng bước lại, chuyển hướng cái đó vẻ mặt chất phác nụ cười Đại Sơn, dùng một loại mang theo tò mò giọng nói hỏi, vị đại ca kia, ngươi cái này tiểu hầu tử nhìn thật cơ trí, rút làm hư quá đáng tiếc, ngươi nhìn xem có thể hay không bán cho ta, giá tiền dễ thương lượng. Chương 71, giết Đại Sơn. Chương 71, giết Đại Sơn. Nghe được Lâm Bạch muốn mua hắn hầu tử, Đại Sơn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là một loại không che giấu chút nào lạnh băng. Hắn cơ cơ trong tay dính máu roi ra, cười nhạo nói, bán cho ngươi, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây chính là chúng ta ăn cơm ra hỏa, huấn luyện tốt, năng lực tốt nhất mấy cái lao lực, năng lực biểu diễn kiếm tiền, bán cho ngươi, ngươi bồi thường nổi tổn thất của ta sao? Hết rồi đó, ngươi cho ta tiền dưỡng lão a. Một bên Lưu Tiểu Thúy thấy thế, đội vàng hòa giải, ân nhân, ngươi mong muốn hầu tử chơi a? Đừng nóng đội, buổi tối hôm nay trong thôn vừa vặn có đầu khỉ yến, đến lúc đó sẽ có không ít huấn không luyện được phế hầu bị xử lý, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi xem xét, nói không chừng năng lực nhặt được một hai con mang về nuôi chơi. Đầu khỉ yến, xử lý phế hầu. Lâm Bạch ánh mắt chớp lên, nhìn Đại Sơn kia ánh mắt bất thiện, hiểu rõ không cưỡng cầu được, hiện tại chọc giận những người này, không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn thuận thế cười cười, nguyên lai là như vậy, đó là ta đường đột, quấy rầy đại ca huấn hầu. Thế là, hắn không còn nhìn nhiều con kia thê thảm tiểu hầu tử, đi theo Lưu Tiểu Thúy tiếp tục hướng nàng nhà đi đến. Nhìn Lâm Bạch bóng lưng rời đi, Đại Sơn hung hăng nổ bãi nước miếng. Hừ, người xứ khác, lão tử đều không bán cho ngươi. Mà thấy nhỏ hầu tử nhìn thấy Lâm Bạch đi xa bóng lưng, trong nháy mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Trên đường, Lâm Bạch ra vẻ tùy ý hướng Lưu Tiểu Thúy nghe ngóng. Đúng rồi, ngài mới vừa nói đầu khỉ yến là cái gì? Lưu Tiểu Thúy ôm chính mình hài tử, một bên lay động một bên giải thích. À, cái này à, thôn chúng ta từng nhà đều nuôi 7, 8 cái hầu tử, nhưng luôn có chút ít hầu tể tử thiên sinh phản cốt, tính tình kém, đánh như thế nào dạy thế nào đều không nghe lời nói, họ không được trò xiết, còn rất muốn chạy trốn, kiểu này hầu tử giữ lại cũng là lãng phí lương thực, trong thôn liền biết định kỳ bắt bọn nó tập trung lại, làm thịt, ăn nó khỉ, bổ thân thể. Cái này kêu là đầu khỉ yến. Trong giọng nói của nàng không có chút nào đối với sinh mạng thương hại, chỉ có một loại thực dùng tay nghiệt. Lâm Bạch nghe được trong lòng phát lạnh. Nguyên lai đều đây là đầu khỉ yến. Vậy bọn hắn cái thôn này thế hệ thuần hầu, trong lúc đó có bao nhiêu hầu tử chết bởi bọn hắn trong miệng. Lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới đầu thôn tây một gian tương đối cũ nát trước tiểu viện, là cái này nhà của Lưu Tiểu Thúy. Lâm Bạch nhìn sang, cái tiểu viện này hơi có chút như thế kỷ trước thập kỷ 60 kiến trúc. Mới vừa vào sân nhỏ, một cái ước chừng 6-7 tuổi, lim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài đều vui sướng chạy tới. Mụ mụ, mụ mụ. Nàng thân mật ôm lấy Lưu Tiểu Thúy chân, lại tò mò nhìn Lâm Bạch. Lúc này, Lưu Tiểu Thúy trượng phu Trương Hữu Quý vậy từ phòng bên trong đi ra. Hắn là nhìn lên tới trung thực, làn da ngăm đen anh nông dân tử. Khi biết được là Lâm Bạch giúp đỡ tìm về hài tử, lập tức cảm kích chân tay luống cuống, không ngừng nói cảm ơn, không nên lưu Lâm Bạch ăn cơm. Lâm Bạch trong lòng suy nghĩ tìm được trước những người khác, thế là khéo lời từ chối, tỏ vẻ nghĩ trước tiên ở trong thôn tùy tiện đi một chút xem xét. Trương Hữu Quý chất phát gật đầu, trong ân nhân ngươi tùy tiện đi dạo, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói là ta Trương Hữu Quý nhà thân thích, từ trong thành tới. Có tầng này hộ thân phủ, Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn liền rời đi Lưu Tiểu Thúy nhà. Lúc này, sắc trời đã triệt để tối xuống. Tất cả thạch bi thôn bị bao phủ tại một mảnh quỷ dị mờ tối. Không có hiện đại đèn điện, chỉ có lẻ tẻ mấy giờ ngọn đèn quang mang từ cửa sổ lộ ra, ngược lại tăng thêm mấy phần âm trầm. Trong làng vẫn như cũ mơ hồ quanh quẩn roi ra thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cho người dùng mình. Lâm Bạch không có trì hoãn, nương tựa theo ký ức, hướng thẳng đến Đại Sơn nhà phương hướng bước nhanh tới. Đi vào kia phiến quen thuộc ngoài cửa viện, hắn nghiêng tai lắng nghe, bên trong vẫn như cũ truyền đến roi ra quật tiếng kêu thảm thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, cha tấn vẫn còn tiếp tục. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, không do dự nữa, đưa tay gõ cửa một cái. Thanh âm bên trong im bặt mà dừng. Một lát sau, cửa sân bị kéo ra một đường nhỏ, Đại Sơn tấm kia mang theo thiếu kiên nhẫn cùng lệ khí mặt lộ ra. Thấy là Lâm Bạch, hắn chau mày, tại sao lại là ngươi? Không phải nói không bán sao? Ngươi đến làm gì? Lâm Bạch ánh mắt lướt qua hắn, nhìn thấy trong viện, con kia hư hư thực thực thẩm viễn phụ thân tiểu hầu tử bị dùng dây gai trói lại tứ chi, treo ngược ở trong viện một gốc gai bột tử thụ bên trên. Trên người trải rộng vết roi. Nhìn thấy Lâm Bạch đi mà quay lại, kia tiểu hầu tử trong mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, liều mạng ngửa đèo thân thể, phát ra càng gấp gáp hơn chít chít thanh. Đại Sơn kia làm cho người chán ghét mặt dần đến, vẻ mặt khí thế hung ác. Thảo, lão tử cha hỏi ngươi đâu? Lâm Bạch ánh mắt chuyển hướng hắn, ánh mắt lạnh băng, trong lòng sát ý đã quyết. Hắn sớm đã suy đoán, những thứ này nhìn như bình thường thôn dân, khẳng định đều là trói buộc ở chỗ này quỷ dị. Đối phó chúng nó, không cần lưu thủ. Tại Đại Sơn kia tràn ngập ngang ngược ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì báo trước động. Dưới chân hắn kia nồng đậm âm ảnh như cùng sống vật loại trong nháy mắt sôi trào. Một giây sau, một cái âm ảnh ngưng tụ mà thành long tiên, như là độc xà xuất động, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ đột nhiên thoát ra, đột nhiên cuốn lên Đại Sơn cái cổ. Ách! Đại Sơn trên mặt biểu tình trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn mong muốn dây rủa, mong muốn la lên, nhưng này âm ảnh long tiên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, gắt gao nắm chặt. Rắc! Một tiếng thanh thúy cổ đứt gãy thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh trong đặc biệt chói tai. Đại Sơn cặp kia ngang ngược con mắt trong nháy mắt chết tất cả thần thái. Thân thể như là bị rút đi tất cả xương cốt, mềm mềm mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền hô một tiếng ra dáng kêu thảm đều không thể phát ra. Lâm Bạch mặt không biểu tình, không chế âm ảnh long tiên đem nó nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất, tránh phát ra quá lớn tiếng vang. Hắn nhanh chóng đi đến dưới cây, lưu loát mà cắt đứt dây thừng, tướng con kia vết thương chồng chất tiểu hầu tử buông xuống. Cảm nhận được an toàn, tiểu hầu tử thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra hủy khuất chít chít thanh. Hình như đang nói, ngươi như thế nào mới đến cứu ta? Lâm Bạch cúi đầu, nhìn chằm chằm nó cặp mắt kia, hạ giọng xác nhận. Thẩm Viễn, là ngươi sao? Là đều gật đầu. Tiểu hầu tử trong mắt mang theo nước mắt, nặng nề gật gật đầu. Quả nhiên, Thẩm Viễn linh hồn quả nhiên bị ép bức vào con khỉ nhỏ này từ trong thân thể. Kia những người khác thì sao? Đúng lúc này, tức trong lực Thẩm Viễn lại đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Nho nhỏ móng đuốt gắt gao bắt lấy Lâm Bạch vào áo, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Lâm Bạch sau lưng. Lâm Bạch trong lòng run lên, đột nhiên quay người, chỉ thấy kia nguyên bản cổ đứt gãy, sủi lơ trên mặt đất đại sơn, thân thể chính phát sinh làm cho người dùng mình dị biến. Da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi lượng nước, trở nên hôi bại khô gắt. Làn da tại vẹn vẹn mấy giây đều che kín màu nâu đậm thi ban, một cỗ nồng đậm đến khiến người ta buồn nôn thi sú đập vào mặt. Móng tay của hắn điên cuồng sinh trưởng, trở nên đen nhánh dài nhọn, như là quỷ trảo. Toàn thân phát ra rắc rắc khiếp người tiếng vang, thân thể ma quái vặn vẹo lên. Kinh khủng nhất là lít nha lít nhít đám bộ lông màu đỏ đang từ toàn thân hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông điên cuồng chui ra, trong nháy mắt bao trùm hắn bên ngoài thân. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, một cái vừa mới còn bị vặn gãy cổ thôn dân đều biến thành một bộ tóc đỏ cương thi loại đáng sợ quái vật. Chỉ thấy đại sơn, không là hiện lộ ra bản thể quỷ dị. Nó dùng cặp kia chỉ còn lại trắng bệnh, không có đồng tử con mắt gắt gao khóa chặt Lâm Bạch, dễ dỗi lấy từ dưới đất bò dậy, mở ra che kín răng nanh mùi hôi miệng lớn, phát ra khàn khàn bận mèo âm thanh. Chết tiệt hầu tử, chết tiệt, người xử khác, đưa ta hầu tử. Kinh khủng quỷ dị khí tức như là thực chất thủy triều, ầm vang ép hướng Lâm Bạch. Chương 72, đầu khỉ yến chương 72, đầu khỉ yến đại sơn đi lên. Đại sơn lại đổ. Tại Thẩm Viễn còn tưởng rằng sẽ là một hồi sảng khoái lúc chiến đấu, đại sơn quỷ dị thân thể ầm vang ngã xuống đất. Cô kia vừa mới còn tản ra khủng bố tĩnh mịch khí tức tóc đỏ thân thể, giờ phút này triệt để mất đi tất cả sinh cơ cùng tà dị. Thẩm Viễn phụ thân tiểu hầu tử, giờ phút này chính đứng thẳng người lên, hai cái chân trước dừng tại giữa không trung, hầu miệng khẽ nhếch. Cặp kia thuộc về nhân loại đôi mắt bên trong, tràn ngập không có gì sánh kịp rung động cùng mờ mịt. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ cảm thấy Lâm Bạch sau lưng âm ảnh kịch liệt bốc lên, phản phất có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố sắp phá ảnh mà ra. Đúng lúc này, nhất đạo tràn ngập tham lam cùng khí tức hủy diệt đen nhánh long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, cái đó ít nhất là B cấp quỷ dị đại sơn, thậm chí liền hô một tiếng ra dáng gầm thét đều không thể phát ra, đầu lâu liền bị nuốt, thi thể ngã đầu đều bụ. Miểu sát, triệt triệt để, nghiền ép loại miểu sát. Thẩm Viễn hiểu rõ vị này ít tiên sinh rất mạnh, nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương cường đại hay là vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Đi nha. Thanh âm bình tĩnh tướng Thẩm Viễn từ to lớn trong rung động bừng tỉnh. Lâm Bạch dưới chân kia âm ảnh khôi phục như thường, giống như vừa nãy giây lát kia giết một màn mà quái chỉ là ảo giác. Hắn nhìn xem đều không có lại nhìn thi thể của đại sơn một chút, quay người đều hướng ngoài cửa viện đi đến. Thẩm Viễn đột nhiên giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình còn người đang ở hiểm cảnh. Hắn vội vàng mở ra tiểu hầu tự chân, lảo đảo đuổi theo Lâm Bạch bước chân. Lâm Bạch đi ra sân nhỏ, trở tay tướng kẹt kẹt rung động cũ nát cửa gỗ nhẹ nhàng cài đóng, tạm thời sẽ không để người phát hiện trong nội viện thi thể của đại sơn. Hắn đứng ở mờ tối thôn trên đường, ánh mắt sắc bén mà quét mắt chung quanh yên tĩnh hắc ám, xác nhận không làm kinh động những thôn dân khác về sau, mới cúi đầu nhìn về phía bên chân tiểu hầu tử Thẩm Viễn. Những người khác, Diệp Chu, Trương Toàn, ngươi biết bọn hắn ở đâu sao? Lâm Bạch thấp giọng, tốc độ nói rất nhanh. Thẩm Viễn nghe vậy, mặt khỉ trên nhìn chung quanh một chút, sau đó rũi ra móng vuốt, nhờ ánh trăng, trên mặt đất siêu siêu mẹo mẹo xuất hiện mấy chữ, không biết, ta tỉnh lại liền tiến vào cái con khỉ này trong thân thể. Thẩm Viễn biết xong, ngẩng đầu, trong ánh mắt lưu lại nồng đậm nghĩ mà sợ. Hắn khoa tay lấy móng vuốt, chỉ sân nhỏ, lại làm ra quật tư thế, sau đó làm một cái cắt cổ động tác. Ý nghĩa rất rõ ràng, nếu như không phải ngươi kịp thời đuổi tới đồng thời cứu hắn, hắn chỉ sợ đã bị cái đó gọi Đại Sơn thôn dân tươi sống quật đến chết. Lâm Bạch lông mày cau lại, tình huống so với hắn dự đoán còn bết bát hơn. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ còn có thể vận dụng ngươi lực lượng bản thân sao? Hắn còn nhớ rất rõ ràng, Thẩm Viễn bên cạnh là có một cái A cấp quỷ dị bảo vệ, cái kia hẳn là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Thẩm Viễn nghe vậy, vẻ mặt mà lắc đầu. Lâm Bạch nhẹ nhàng hít một hơi. Lần này phiền toái, nếu như ngay cả có A cấp quỷ dị kề bên người Thẩm Viễn đều không thể vận dụng lực lượng. Như vậy Diệp Chu, Chu Toàn, các tạo tông hồng vạn nguyên bọn hắn, tình cảnh có thể gần giống như hắn. Hắn nhìn về phía thôn phía bắc, chỗ nào ánh lửa ngút trời, mơ hồ chuyển đến náo nhiệt khí tức. Nhìn tới, này đầu khỉ yến, rất có thể liền là một cái mấu chốt trọng yếu. Ngay tại Lâm Bạch nhanh chóng tự hỏi đối sách lúc, phía trước cách đó không xa hắc ám thôn đạo góc rẽ, Lưu Tiểu Thúy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. "Ân nhân, có thể tính tìm thấy ngươi." Giọng Lưu Tiểu Thúy truyền đến, trong thôn đầu khỉ yến lập tức liền muốn bắt đầu, đây chính là chúng ta Thạch Bi thôn đặc sắc đấy, ân nhân nhất định phải đi nếm thử một chút. Ánh mắt của nàng lập tức rơi vào Lâm Bạch bên chân con kia tiểu hầu tử trên người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hoài nghi. "À, cái này hầu tệ tử." Lâm Bạch phản ứng cực nhanh, thần sắc tự nhiên tiếp lời. "À, tiểu gia hỏa này ta nhìn thực sự đáng thương, vậy hợp ý, vừa nãy lại quay trở lại đi tìm Đại Sơn huynh đệ, khuyên can đủ đường, cuối cùng là nhường hắn bỏ những thứ yêu thích, bán cho ta." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, giống như chỉ là một cọc tầm thường giao dịch. Nói xong, hắn rời đi trọng tâm câu chuyện, "Ngươi không phải nói đầu khỉ yến có rất nhiều không ai muốn hầu tử sao? Vừa vặn mang ta đi xem một chút, nếu còn có như vậy linh tính, ta cũng nghĩ nhìn lại." Lưu Tiểu Thúy trong mắt hoài nghi tàn đi, nàng gật đầu. quay người hướng thôn mặt phía bắc đi đến, ân nhân đi theo ta, yến hội ngay tại thôn bắc đầu cái hố sân phơi gạo bên ấy, đại gia hỏa đều đi, náo nhiệt đấy. Lâm Bạch theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thôn phía bắc bầu trời đỏ vàng ánh lửa chiếu sáng, mơ hồ còn có thể nghe được ồn ào tiếng ồn ào, giống như chỗ nào thật sự tại cử hành một hồi thịnh đại nông thôn yến hội, chỉ là kết hợp đầu khỉ yến hàm nghĩa chân chính, nay cảnh tượng nhiệt náo chỉ làm cho lòng người phát lạnh. Tốt, phiền phức ngài dẫn đường. Lâm Bạch ra hiệu Thẩm Viễn đuổi theo, chính mình thì theo sát Lưu Tiểu Thúy sau lưng, hướng phía kia ánh lửa ngút trời phương hướng đi đến. Tiến về sân phơi gạo đường uốn lượn khúc chiết, vòng qua mấy chục nhà thôn dân tiểu viện. Càng đi bắc đi, trong không khí cố kia hỗn tạp khói lửa cùng một tia như có như không mùi tanh hương vị đều càng ngày càng nồng đậm. Đây không phải Lưu đại tổ sao? Ven đường, bọn hắn lại gặp phải một cái khác băng thôn dân. Nhóm người này khoảng 5-6 cái, có nam có nữ, chính sách đèn lồng, khiêng bàn ghế, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là chạy tới sân phơi gạo dự tiệc. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch cái này rõ ràng là người xứ khác khuôn mặt xa lạ lúc, gần như đồng thời dừng bước. Mọi ánh mắt đồng loạt tập trung đến. Những kia trong ánh mắt không có chút nào tò mò hoặc chào mừng, chỉ có một loại đối đãi xâm nhập lãnh địa con mồi loại địch ý bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Lưu Tiểu Thúy hợp thời tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, đây là nhà ta ân nhân, trong thành tới khách nhân, đi xem một chút đầu khỉ yến. Nghe được Lưu Tiểu Thúy lời nói, đám kia thôn dân trong mắt địch ý mới giống như nước thủy triều nhanh chóng rút đi. Trên mặt vậy gạt ra cùng đại sơn trước đó không có sai biệt rối trá nụ cười. Sau đó tiếp tục đi đường, giống như vừa nãy ngưng trệ chưa bao giờ phát sinh. Lâm Bạch mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng càng ngày càng cảnh giác. Những thôn dân này, trên cơ bản toàn bộ là quỷ dị, chỉ là không biết vì sao còn không có quỷ dị hóa. Lúc này, ngay tại nhóm này thôn dân trong, một cái nhìn lên tới 8-9 tuổi, mặc cũ nát miếng vá trang phục, một mực túi đầu tiểu nam hài liếc nhìn Lâm Bạch một cái. Đúng lúc này, hắn chạy ngay đi mấy bước, đuổi tới đội ngũ phía trước nhất một cái tướng mạo cay nghiệt nông phụ bên cạnh, giật giật góc áo của nàng. "Nương nha, nương nha." Kia nông phụ chính cùng người bên cạnh nói gì đó, không nhịn được hất tay của hắn ra, "Hô cái gì hô? Thế nào?" Tiểu nam hài ôm bụng, "Nương, ta nhịn không nổi, nghĩ đi đái." Nông phụ tức giận mắng, người lưu mất nhiều thời gian ị thẻ. "Đi nhanh về nhanh, đừng có chạy lung tung. Trực tiếp đi sân phơi gạo tìm chúng ta." "Hiểu rõ, nương." Tiểu nam hài đáp ứng một tiếng, quay người đều hướng đội ngũ cuối cùng chạy tới. Lâm Bạch cùng bên chân Thẩm Viễn gần như đồng thời bắt được nương nha hai chữ này. Trong lòng hai người khẽ động. Diệp Chu bói toán tử ngữ một tròng, "Nương nha." Lâm Bạch bước chân cố ý thả chậm, rất nhanh, cái đó chạy đến phía sau làm bộ đi vệ sinh tiểu nam hài, liền đi tới bọn hắn trước mặt. Ba người tạm thời kéo ra những thôn dân khác một khoảng cách. Tiểu nam hài bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt kia thuộc về hài đồng ngây thơ trong nháy mắt bị một loại kích động thay thế. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, tốc độ nói rất nhanh, "Ta là các tạo tông Hồng Bán Nguyên." "Ít tiên sinh, ngài như thế nào?" Chương 73, quỷ dị đầu nguồn chương 73, quỷ dị đầu nguồn Hồng Bán Nguyên ánh mắt tại Lâm Bạch ngưng thực hồn thể cùng tiểu hầu tử Thẩm Viễn trong lúc đó kinh nghi bất định hoán đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Lâm Bạch gìn giữ hình người lại thần hồn như thế bỗng chốc cảm thấy cực độ kinh ngạc. Nguyên lai là các tạo tông tiền bối. Lâm Bạch khẽ gật đầu, chỉ xuống hầu tử, lời ít ý nhiều, đây là Thẩm Viễn, bám vào hầu tử trên người. Tiếp theo, hắn nhanh chóng tướng hiện nay nắm giữ thông tin thấp giọng báo cho biết Hồng Bạn Nguyên. Hồng Bạn Nguyên nghe được trong mày, hắn nhịn không được sờ lên mình bây giờ cố này hài đồng thân thể, thấp giọng mắng, địa phương quỷ quái này. Ta vừa tỉnh dậy ngay tại tiểu hài này trên người, nguyên thân lực lượng toàn bộ tiêu tán mất. Ngay cả cơ bản nhất dẫn khí đều làm không được. Hắn thử nghiệm bóp cái pháp quyết, quả nhiên không hề lực lượng ba động. Thẩm Viễn vậy chít chít hai tiếng, dùng móng đuốt khoa tay, tỏ vẻ tình huống giống nhau. Hồng Bạn Nguyên cười khổ, nhìn tới, chỉ cần không thoát ly cố này thể xác, chúng ta ở chỗ này liền cùng chân chính người già trẻ em không có khác nhau, thậm chí càng hỏng bét. Hắn nhìn thoáng qua chính mình thật nhỏ cánh tay chân, lại nhìn một chút Thẩm Viễn hầu thân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Bạch ánh mắt bình tĩnh, "Đừng nội, đã ngươi xuất hiện ở đây, thuyết minh những người khác rất có thể cũng tại trung quanh, việc cấp bách muốn đi sân phơi gạo, đầu khỉ yến rất có thể cùng những người khác tung tích liên quan đến, cũng có thể cất giấu rời khỏi hoặc bài trừ hạn chế manh mối." Hồng Bạn Nguyên dùng sức gật đầu, "Đã hiểu, ta sẽ tùy cơ ứng biến, chờ một lúc đến sân phơi gạo, chúng ta lại tìm cơ hội gặp mặt." Ngắn gọn giao lưu về sau, ba người ăn ý kéo ra một chút khoảng cách. Hồng Bạn Nguyên làm bộ buộc lại quần, chạy chậm đến truy hướng về phía trước thôn dân đội ngũ. Lâm Bạch vậy mang theo Thẩm Viễn, đi theo phía trước cách đó không xa Lưu Tiểu Thúy, vượt qua cái cuối cùng đường rẽ. Một mảnh tương đối khoáng đạt đất bằng xuất hiện ở trước mắt. Nơi này hẳn là cái gọi là Bắc Hố sân phơi gạo. Giờ phút này, trong sân giấy lên mấy đống to lớn đống lửa, hỏa diễm trung thiên, đem toàn bộ sân phơi gạo chiếu lên sáng như ban ngày, lại càng nổi bật lên chung quanh vô biên hắc ám sâu thẳm như mực. Ánh lửa chiếu rọi, là một mảnh quỷ dị mà huyên náo cảnh tượng, sân bãi bên dưới, không ít thôn dân đang bận rộn, có tại tạm thời dựng bếp đất trước đốt nồi lớn, trong nồi dầu nóng quay cuồng, không biết nấu lấy cái gì. Có thôn dân thì vây tập hợp một chỗ, lớn tiếng đàm tiếu, khuôn mặt đang nhảy vọt ánh lửa hạ có vẻ vặn vẹo mà phấn khởi. Mà ở bếp đất một bên, có một cái đại mộc lồng sắt, bên trong nhốt mấy chục con hầu tử. Bước vào sân phơi gạo trong ngay mắt, kia mấy chục con hầu tử nhìn thấy Lâm Bạch, phát ra chít chít âm thanh. Lâm Bạch thầm than một tiếng, không muốn nhất chuyện đã xảy ra hay là đã xảy ra. Những thứ này bị giam tại lồng sắt đợi làm thịt hầu tử, đúng là bọn họ những người kia. Chít chít. Đột nhiên, Thẩm Viễn kéo Lâm Bạch ống quần, chỉ hướng một bên chỗ tối tăm. Lâm Bạch ánh mắt nhìn qua khứ, dù hắn tâm trí kiên định, vậy cảm thấy thấy lạnh cả người theo xương sống bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên. Cách bọn họ không xa, Hồng Bạn Nguyên phụ thân tiểu nam hải càng là hơn hít một hơi lãnh khí. cốc trường bên trong là thôn dân. Nhưng mà cốc trường ngoại cảnh tượng lại giống như tới từ địa ngục chỗ sâu nhất khủng bố bức tranh. Chỉ thấy sân phơi gạo ngay phía trước, có quả lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở ánh lửa biên giới đại thụ che trời. Đó là một gốc chí ít có cao hơn 20 mét cổ thụ, thân cành từng cục, vỏ cây loang lổ, không biết sinh bao nhiêu tuổi nguyệt. Nhưng giờ phút này, nó trên chạc cây treo lấy không phải là cây, mà là lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp đầu khỉ khô lâu. Những kia đầu khỉ bị xử lý phải sạch sẽ, chỉ còn lại trắng bệnh xương cốt cùng trống rông hốc mắt xương đầu. Những thứ này khô lâu lớn nhỏ không đều, có chút nhìn lên tới niên đại xa xưa, xương cốt phong hóa tóc vàng, có chút thì còn mang theo một chút đỏ sẫm huyết đục cặn bã, hiển nhiên là gần đây treo lên. Chúng nó bị dùng tô giáp dây cỏ sâu chuối treo ở mỗi trên một nhánh cây, từ thấp nhất cành cây đến cao nhất ngọn cây, cơ hồ bị hoàn toàn bao trùm chất đầy. Ánh lửa chiếu rọi, hàng ngàn hàng vạn cái trống rông hốc mắt đồng loạt nhìn qua sân phơi gạo, phảng phất im lặng nói vô tận đoán độc. Cả cây đại thụ hoàn toàn biến thành một tòa do hầu loại xương đầu đắp lên mà thành tà dị đầu khỉ kinh quan. Vẹn vẹn là xa xa nhìn qua, đều có một cô âm trầm tĩnh mịch, điên cuồng oán niệm đập vào mặt. Lâm Bạch ánh mắt gắt gao khóa chặt ở chỗ nào khỏa đầu khỉ kinh quan trên đại thụ. Tại cảm giác của hắn trong, một cỗ cường đại mịt mờ ác ý cùng oán hận đang từ những kia lít nha lít nhít khô lâu trong phát ra, thậm chí bao phủ tất cả thạch bí thôn. Càng làm cho tâm hắn sợ chính là, hắn ảnh từ chỗ sâu kia ẩn nấp hắc long lại cũng chuyển tới trước nay chưa có sao động. Đây là lần đầu hắc long không có xuất hiện tham lam tâm tình hưng phấn, mà là một loại mang theo cảnh giác, thậm chí một tia bị khiêu khích tức giận. Không còn nghi ngờ gì nữa, có đồng loại thứ gì đó khiến cho hắc long bản năng phản ứng mãnh liệt. Lâm Bạch đồng tử hơi co lại, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp bổ ra mê vụ, trong nháy mắt chiếu sáng rất nhiều điểm đáng ngờ. Thạch Bi thôn, 60 năm trước biến mất không lớn tôn trang, đời đời kiếp kiếp lấy thuần hầu mãi nghệ mà sống. Hắn thấp giọng tự nói, bọn hắn huấn luyện hầu tử, dùng chính là tán khốc nhất quất cùng tra tấn. Không nghe lời, chạy trốn, huấn luyện không tốt kết cục là trực tiếp giết chết, thậm chí ăn hết. Ánh mắt của hắn đảo qua những kia phấn khởi thôn dân, cùng bên sân những kia đợi làm thịt hầu tử. Cuối cùng trở xuống cây kia treo đầy khô lâu kinh quan trên đại thụ. Hồng Bạn Nguyên chẳng biết lúc nào lại tới Lâm Bạch bên cạnh. Dường như chỉ có ở bên cạnh hắn mới có một ít cảm giác an toàn. Giọng Lâm Bạch trầm thấp, truyền vào trong tai của bọn hắn. Nay thôn tử chỉ sợ tại tháng năm dài đằng đẵng trong, giết chết khó mà tính toán hầu tử. Hầu tử vốn là thông minh, thậm chí thông linh, chúng nó là thù dai nhất, chúng nó trước khi chết sợ hãi, thống khổ, oán hận, còn có bị giam cầm, bị nô dịch quất đục, năm qua năm, một đời lại một đời, chồng chất tại cây to này dưới. Lâm Bạch chỉ vào cây kia treo đầy khô lâu đại thụ. 60 năm trước, này tích lũy không biết mấy trăm năm ngập trời oán nghiệm, đã đạt đến nào đó điểm giới hạn. Nó xuống lại. Cái này SSS cấp quỷ dị, chỉ sợ căn bản cũng không phải là nào đó cụ thể quỷ vật. Nó chính là mấy trăm năm nay do vô số hầu hồn oán niệm tụ hợp mà thành khủng bố quỷ dị. Hồng Vạn Nguyên cùng Thẩm Viễn nghe xong, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái, toàn thân lông tơ đứng đấy. Bọn hắn trước đó đều biết các thôn dân là tế bái nào đó quỷ dị, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái này quỷ dị vậy mà như thế nghe rợn cả người. Mấy trăm năm, đời đời kiếp kiếp, thôn trang này tàn khốc ngược sát không biết bao nhiêu hầu tử, làm oán hận tích lũy đến đủ để chất biến trình độ, sinh ra tướng sẽ là như thế nào một loại vật mèo mà cường đại quái vật. Kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giọng Hồng Vạn Nguyên hơi khô chát chát. Hắn nhìn thoáng qua cây kia làm cho người không rét mà run kinh quan đại thụ. Theo ngươi nói như vậy, cái đó quỷ dị có thể lúc nào cũng có thể sẽ hiện thân. Hoặc nói, nó kỳ thực vẫn ở nơi này, xem chúng ta. Rất có thể. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn như chim ưng quét mắt toàn trường, nhất là những thôn dân kia cùng đợi làm thịt bầy khỉ. Hiện tại tràng cảnh chỉ sợ là tái hiện 60 năm trước cái đó quỷ dị sinh ra thời khắc. Hồng Vạn Nguyên nhìn hàng rào trong những kia buồn chồn bầy khỉ. Vội vàng nói, nhưng mà kia lồng bên trong những kia, rất có thể liền là Diệp Chu, Trương Toàn bọn hắn. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu bọn họ ra đây. Châm thêm, có thể đều. Nhìn nhìn lại, và cơ hội. Lâm Bạch làm sao không đổi. Nhưng hắn rõ ràng hơn, hành sự lỗ mãng chỉ sẽ đem mình cũng trộm vào. Ân nhân của hắn thân phận ở chỗ này là tạm thời hộ thân phủ, một sáng đối với thôn dân hoặc biểu hiện ra rõ ràng địch ý cùng phá hoại. Tầng này bảo hộ có thể trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Lúc này, sân phơi gạo lối vào đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Chỉ thấy 10 cái thân thể khỏe mạnh thôn dân, đẩy một cái nặng nề lồng sắt, hướng phía đống lửa cùng kinh quan đại thụ phương hướng xê dịch. Kia lồng sắt do thô to sinh thiết đúc thành, hàng rào khe hở rất nhỏ, bên trong giường như giam giữ cái quái gì thế. Đám người tự động tách ra một con đường, mọi ánh mắt đều tập trung tại cái đó lồng sắt bên trên. Làm lồng sắt bị đẩy lên đống lửa sáng ngời khu vực trung tâm lúc, Lâm Bạch bọn hắn cuối cùng thấy rõ trong lồng vật, đó cũng không phải hầu tử, mà là một người. Chương 74, đời trước tông chủ. Chương 74, đời trước tông chủ. Một cái gầy trơ cả xương, dấu mép hoa dâm lão nhân, y phục trên người hắn sớm đã rách bước, co quắp tại lồng sắt góc, cúi thấp đầu đối với chung quanh ồn ào phảng phất giống như không nghe thấy, giống như một bộ sớm đã chết linh hồn thây khô. Nhưng mà ngay tại lão nhân kia bị đẩy lên sáng ngời ở dưới trong nấy mắt, sư tổ ra. Hồng Vạn Nguyên phụ thân tiểu Nam Hải thân thể run lên bần bật, như là bị lôi kích trong. Lâm Bạch cùng Thẩm Viễn đồng thời nhìn về phía hắn. Hồng Vạn Nguyên duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng lồng sắt bên trong lão nhân, hai mắt trợn tròn xoe. Cái lão nhân này hình dạng là chúng ta các tạo tông mất tích trọn vẹn hơn 20 năm đời trước tông chủ, sư tổ của ta Hồng Bách Lâm. Lời vừa nói ra, Lâm Bạch trong lòng run lên. Các tạo tông mất tích hơn 20 năm đời trước tông chủ lại xuất hiện ở đây, cái quỷ dị thạch bi thôn trong. Với lại là lấy tiểu này bị giam tại lồng sắt trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồng Vạn Nguyên hô hấp trở nên thô trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong lồng kia hình như cây khô lão nhân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sư tổ Hồng Bách Lâm, trong các tạo tông địa vị tôn sùng, tu vi cao thâm đã từng tham dự lần trước Thạch Bi thôn hành trình. Hơn 20 năm trước một lần ra ngoài dạo chơi sau liền bật vô âm tín. Tông môn nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả, đều cho là hắn sớm đã gặp bất trắc hoặc tại nơi nào đó tọa hóa. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại bị vây ở như vậy một nơi khủng bố. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đã bị cầm tù, hành hạ không biết bao lâu. Lâm Bạch cũng là cho mày. Hồng Bách Lâm xuất hiện, nhường Thạch Bi thôn bí ẩn càng thêm khó bề phân biệt. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà giờ khắc này, đẩy lồng sắt các thôn dân đã dừng bước, tướng lồng sắt chính đối cây kia treo đầy khô lâu kinh quan đại thụ đổ xuống. Một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu lão giả, chậm rãi đi đến đống lửa trước, mặt hướng tất cả thôn dân, giơ lên hai tay. Huyên náo sân với gạo, trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại đống lửa thiêu đốt đôn đốt thành. Thôn trưởng dùng một loại giản mua mà khàn khàn, mang theo kỳ dị vận luật giọng điệu, cao giọng nói ra, giờ lành đã đến. Hiến tế phẩm, khai yến. Theo hắn kéo dài âm cuối, tất cả thôn dân đồng loạt hướng phía cây kia kinh quan đại thụ quỳ xuống lại, mang trên mặt cuồng nhiệt mà thành tín biểu tình. Mà Lâm Bạch, Thẩm Viễn, Hồng Văn Nguyên đều cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đang từ kinh quan đại thụ mỗi một cái khô lâu trong hốc mắt chậm rãi thức tỉnh. Phản phất có vô số song oán hận con mắt đồng thời mở ra, một cỗ khó nói lên lời oán độc như là thực chất như thủy triều từ kinh quan trên đại thụ tràn ngập ra. Quỳ lệ các thôn dân dường như không có cảm nhận được cỗ khí tức này, bọn hắn đều nhịp mà đứng dậy, vẻ mặt phấn khởi. Động thủ, lấy tươi mới nhất đầu khỉ kính hiến hầu thần. Thôn trưởng ra lệnh một tiếng, mấy cái dáng người đặc biệt khôi ngô to con thôn dân ngay lập tức lên tiếng mà ra. Trong tay bọn họ đều xách hàn quang lập lòe, chuyên môn dùng để giết xúc vật trầm trọng cầm đao, nhanh chân hướng lấy giam giữ lấy hầu tử lồng gỗ đi đến. Đầu khỉ yến sắp bắt đầu. Hàng rào trong bầy khỉ trong nháy mắt buộc phát ra tuyệt vọng chít chít âm thanh, chúng nó liều mạng hướng Lâm Bạch nhìn tới. Hồng Vạn Nguyên tim đều nhảy đến cổ rồi, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở chỗ nào mấy cái đồ tể trên người. Trong đó một tên đi ở trước nhất trắng hán, đi ngang qua Lâm Bạch bên cạnh lúc, bước chân dường như không dễ phát hiện mà dừng một chút. Hắn cúi đầu, ngay tại cùng Lâm Bạch gặp thoáng qua trong nháy mắt, đột nhiên phát ra một tiếng đệ thấp ho khan. Khụ khụ. Thẩm Viễn thân thể chấn động. Khụ khụ. Diệp Chu bói toán cái thứ ba từ ngữ. Cái này đồ tể là đồng bạn. Hai người trong nháy mắt trao đổi một ánh mắt. Cái này chẳng hán, rất có thể liền là Trương Toàn hoặc là Diệp Chu bên trong một người. Bọn hắn không có bị phụ thân thành hầu tử, giống như Hồng Vạn Nguyên trở thành thôn dân, thậm chí đã trở thành chấp hành đồ sát một thành viên. Hồng Vạn Nguyên cũng nghe đến này thanh ho khan, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Thúy thân ảnh lại xuất hiện tại Lâm Bạch bên cạnh. Nàng thúc giục nói, ân nhân, đừng tại đây nhi đứng, nhanh đi trên ghế ngồi đi, một lúc tươi mới nhất đầu khỉ nên đi lên. Tốt. Lâm Bạch cưỡng chế ngay lập tức hành động xúc động, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiếp theo, hắn giả bộ như lơ đãng chỉ xa xa cái đó giam giữ Hồng Bách Lâm nặng nghề lồng sắt, hỏi, cái đó lồng bên trong lão đầu là ai? Nhìn quá dọa người, hắn cũng là đến dự tiệc. Lưu Tiểu Thúy theo ngón tay của hắn nhìn thoáng qua, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia chán ghét. Lão giả kia a, không phải ta thôn, thật nhiều năm trước lén lút tiến vào đến, muốn trộm bảo bối của chúng ta hầu tử, bị bắt lại. Thôn trưởng nói giữ lại hữu dụng, mỗi lần đầu khỉ đến lúc đều dùng máu của hắn cho hầu thần thêm chút tặng thưởng. Nàng nói được hơi hận, giống như chỉ là đang nói giết gà lấy huyết. Lâm Bạch trong lòng hiểu rõ, Hồng Bách Lâm chỉ sợ cũng không phải là trộm hầu đơn giản như vậy, hắn có thể là truy tung cái này quỷ dị đầu nguồn. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng đã biến thành quỷ dị. Trong miệng hắn ứng phó Lưu Tiểu Thúy, khoe mắt quét nhìn lại một khắc vậy không dám rời đi hầu lung bên ấy. Chỉ thấy cái đó ho khan tráng hắn chạy tới hầu lung trước. Thôn trưởng đứng ở cách đó không xa, như là dám chẳng quan, cay nghiệt nôn ra hai chữ, giết. Tráng hán cao cao giơ lên trong tay khảm đao, thân đao tại đống lửa hạ phản xạ ra chói mắt hàn quang. Tất cả thôn dân đều nín thở nhìn chờ đợi lấy tiên huyết bắn tung tóe, đầu khỉ rơi xuống đất một màn. Thẩm Viễn khẩn trương đến móng đuốt gắt gao móc tiến trong đất, Hồng Vạn Nguyên vậy siết chặt nắm đấm. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Tráng hán kia nhìn như bổ về phía trong lồng hầu tử trầm trọng khảm đao, ở giữa không trung xẹt qua nhất đạo bén nhọn đường vòng cung. Lưỡi đao lại không phải chém về phía hầu tử, mà là hung hăng bổ vào kia thô to cọc gỗ cùng dây kém bận thành cửa lồng chốt cửa lên. Răng rắc. Chói hai kim thiết va chạm cùng vật liệu gỗ đứt gãy thanh đột nhiên nổ vang. Kia nhìn như kiên cố cửa lồng chốt cửa, tại đây vừa nhanh vừa mạnh dưới một đao, lại bị gắng gượng bổ ra. Cửa lồng thông suốt mở rộng. Lần này biến cố tới quá nhanh, ngoài ý liệu. Đến mức thôn dân chung quanh, bao gồm thôn trưởng, đều sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra ngắn ngủi mờ mịt. Vương Lôi, ngươi làm cái gì? Thôn trưởng trước hết nhất phản ứng, vừa kinh vừa sợ mà nghiêm nghị quát hỏi. Nhưng này Vương Lôi căn bản không rảnh để ý, hắn đối với trong lồng những kia sợ ngây người hầu tử giống to, chạy, chạy mau a. Hắn cái này hống như là kinh lôi, trong nháy mắt đánh thức trong lồng những kia nguyên bản tuyệt vọng chờ chết hầu tử. Chít 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 tức, chi chi, các loại bén nhọn tiếng ngựa hí đồng thời bộc phát. Những con khỉ kia chen chúc từ bị đánh khai cửa lồng trong thoát ra. Trong lúc nhất thời, sân phơi gạo biên giới hầu ảnh tán loạn, kêu sợ hãi nổi lên một phía. Nguyên bản sơ sát tiêu điều có thứ tự mất đầu cảnh tượng, trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Bắt lấy chúng nó, đừng để chúng nó chạy. Ngăn lại Vương Lôi. Thôn trưởng tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, giơ cánh tay khô gầy khàn cả giọng mà giống to. Những thôn dân khác vậy phản ứng, sôi nổi cơ lấy trong tay côn đồng, hướng chạy trốn bầy khỉ cùng phản đồ Vương Lôi đánh tới. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là hỗn loạn bắt đầu. Không xong thôn trưởng. Sân phơi gạo lối vào, một cái thôn dân thần sắc hoảng hốt mà vào. một bên chạy một bên dùng phá âm cuống họng hô to, Đại Sơn chết rồi. Tại nhà hắn trong viện, đầu đều bị gầm nát. Có người ngoài đi bảo, giết Đại Sơn. Chương 75, tranh quỷ lực lượng chương 75, tranh quỷ lực lượng này thanh báo tang, như là lại một chậu nước đá, tưới lên tức giận thôn dân trên đầu. Lập tức, chuyển hóa thành điên cuồng hơn ngang ngược. Ngoại nhân, giết Đại Sơn. Ở đâu? Dường như tất cả thôn dân, động tác đều cứng lại rồi. Bọn hắn đồng loạt ngừng truy đuổi bầy khỉ động tác, từng đôi mắt, trong nháy mắt khóa chặt tại giữa sân duy nhất rõ ràng là ngoại nhân Lâm Bạch trên người. Là ngươi? Thôn trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, rít qua kẽ răng hai chữ. Một giây sau, kinh khủng biến hóa đã xảy ra. Như là phản ứng dây chuyền, lại giống là nào đó bị phát động cơ chế. Sân phơi gạo trên tất cả thôn dân, bất kể nam nữ già trẻ, thân thể của bọn hắn đều đột nhiên bắt đầu bặm mẻo, vành trướng, hư thối. Làn da hôi bại, thi ban hiện hiện, đỏ sẫm như cương châm, lông tóc điên cuồng trôi ra. Nồng đậm mùi hôi tĩnh mịch chi khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt lấn át đống lửa mùi khói cùng mùi máu tanh. Ngắn ngủi 2-3 người hô hấp trong lúc đó, mới vừa rồi còn như người mười mấy tên thôn dân, toàn bộ biến thành giống như đại sơn quái vật lông đỏ. Mỗi một cái trên người tán phát ra quỷ dị khí tức, đều chỉ ít đạt đến C cấp. Trong đó thôn trưởng Thúy bọn tiểu số mấy cái, khí tức càng là hơn âm thầm đáng sợ. Bọn hắn biến dị. Hồng Vạn Nguyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng, xong rồi. Nhiều như vậy quỷ dị, chúng ta căn bản không dùng đến lực lượng. Thẩm Viễn sợ tới mức hầu thân cứng ngắc, ngay cả chít chít thanh đều không phát ra được. Mấy trăm C cấp trở lên quỷ dị, thậm chí còn có thật nhiều là A cấp quỷ dị. Đối mặt này đủ để cho bất luận cái gì khu quỷ giả đều trong nháy mắt tan vỡ tuyệt cảnh, bọn hắn đều lâm vào tuyệt vọng. Nhưng lúc này, Lâm Bạch trong mắt lại bỗng nhiên bộc phát ra lạnh băng ánh sáng. Ngay tại tất cả thôn dân hoàn thành quỷ dị hóa trong nháy mắt đó, Lâm Bạch động. Hắn không có phòng ngự, không có cố gắng chạy trốn, mà là nâng tay phải lên, lòng bàn tay về phía trước, đối với kia lít nha lít nhít tóc đỏ quỷ dị nhóm, đột nhiên hư hư nhấn một cái. Một cỗ ẩn chứa nào đó quy tắc lực lượng đột nhiên bộc phát. Quy tắc phát động, chảnh quỷ. Quy tắc miêu tả, trong vòng 10 phút, đếm rõ tất cả chảnh quỷ chuẩn xác số lượng. Mục tiêu khóa chặt, trước mắt tất cả hiện hóa quỷ dị thôn dân. Mà ở quy tắc có hiệu lực mấy mắt, chỉ thấy một cái chán mang hổ văn tiểu chảnh quỷ bò lên ra đây, trong chớp mắt, tên tiểu quỷ này đều chia ra thành hai cái. Lại chớp mắt, chia ra thành bốn. Mấy hơi thở, vô số chỉ chảnh quỷ như là nấm mốc loại điên cuồng sinh sôi. Chúng nó chỉ có lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, một đôi trắng bệ con mắt cùng một tấm che kín tinh mịn răng nanh miệng rộng. Hống, làm cho người da đầu tê dại bén nhọn gào thét vang lên liên miên. Những thứ này tiểu chảnh quỷ không lý trí chút nào, bản năng bắt đầu dây dưa những thôn dân này. Chúng nó như là nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt bò đầy mỗi một cái tóc đỏ quỷ dị thân thể. Lâm Bạch bên cạnh kia mấy chục cái tóc đỏ quỷ dị, trong chớp mắt liền bị hàng trăm hàng ngàn chỉ tiểu chảnh quỷ bá phủ. Chúng nó tức giận rít gào lên, cơ lợi chảo đập, sắp thành phiến tiểu chảnh quỷ yên diệt. Nhưng nhiều hơn nữa chảnh quỷ lại lần nữa chia ra đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Trong lúc nhất thời, tất cả sân phơi gạo trung đường, giống như trong nháy mắt biến thành một cái tràn đầy màu đen nhuyễn trùng loại quái vật địa ngục cảnh tượng. Đếm rõ số lượng cái này nhìn như đơn giản quy tắc nhiệm vụ, tại hỗn loạn như thế cùng kéo dài quái nhiều dưới, đối với những thứ này tóc đỏ quỷ dị mà nói, dường như trở thành một cái không thể nào hoàn thành ngắc ngộng. Mà này chính là Lâm Bạch mong muốn hiệu quả. Một màn này, nhường Thẩm Viễn cùng Hồng Vạn Nguyên bị hù sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đi. Ngay tại tất cả quỷ dị bị trành quỷ quy tắc tạm thời ngăn chặn thời điểm, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng. Tiếp theo, hắn thân như quỷ mị loại thoát ra, thuận tay mò lên sợ choáng váng Thẩm Viễn. Đồng thời đối với còn đang ở sững sờ Hồng Vạn Nguyên quát, đuổi theo. Đi cứu người. Lâm Bạch không có lựa chọn phá vây chạy trốn, mà là bay thẳng hướng kia phiến hỗn loạn hầu lùng khu vực. Hồng Vạn Nguyên một cái giật mình, đội vàng mở ra bắp chân đuổi theo. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền vọt tới hầu lung phụ cận. Giờ phút này, người thôn dân kia Vương Lôi chính cơ khảm đao, liều mạng ngăn cản tóc đỏ thôn dân. Trung quanh hắn còn có hơn 20 cái thành công chạy ra lồng sắt, lại không biết cái kia chạy trốn nơi đâu hầu tử. Lâm Bạch liếc mắt qua, đối với Vương Lôi cùng những con khỉ kia trầm giọng nói, đi theo ta. Đi lồng sắt bên ấy. Nhìn thấy Lâm Bạch, cái đó Vương Lôi nghe vậy mừng rỡ, mãnh lực vung đao bước lui trước mặt quỷ dị, nói với Lâm Bạch, ta là Trương Toàn. Lâm Bạch không còn thời gian quản hắn là ai, hắn một ngựa đi đầu, như du ngư hướng phía sân phơi gạo khác một bên. Cái đó giam giữ lấy Hồng Bách Lâm nặng nghề lồng sắt phóng đi. Chỗ nào là cởi ra càng nhiều bí ẩn mấu chốt. Lâm Bạch như là trong đêm tối báo săn, một tay kẹp lấy Thẩm Viễn, sau lưng theo sát lấy Hồng Vạn Nguyên cùng vùng vây khảm đao đoạn hậu Trương Toàn. Còn có hơn 20 cái hoảng hốt lo sợ hầu tử. Bọn hắn hiểm lại càng hiểm mà vòng qua tóc đỏ quỷ dị nhóm, cuối cùng vọt tới cái đó to lớn lồng sắt trước. Lồng sắt bên trong, cái đó hình như cây khô lao nhân, một mực cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên. Ánh mắt của hắn đục ngầu mà chết lặng, nhưng ở lúc này lại bỗng nhiên bắn ra một tia sắc bén cảnh giác. Như là ngủ say nhiều năm kiếm gì bỗng nhiên ra khỏi vỏ một tấc. Các ngươi là ai? Lao thanh âm của người khô khốc khàn khàn, giống như hồi lâu chưa từng mở miệng. Sư tổ gia, là ta à? Ta là Vạn Nguyên. Các tạo tông Hồng Vạn Nguyên. Ngươi hồi nhỏ còn ôm qua ta đây. Hồng Vạn Nguyên phụ thân tiểu Nam Hải đột nhiên bổ nhào vào lồng sắt trước, hai tay bắt lấy lạnh băng hàng rào sắt, kích động đến âm thanh đều mang tới giọng nghẹn ngào. Hắn giờ phút này hay là hài đồng bên ngoài, nhưng Hồng Bách Lâm đục ngầu ánh mắt lại đột nhiên mở to một chút. Vạn Nguyên. Lão nhân gắt gao tiếp cận ngoài túi tiểu Nam Hải. Hắn tựa hồ tại nỗ lực cảm giác, khi hắn cảm giác được Hồng Vạn Nguyên trên người kia đồng tông linh hồn ba độc lúc, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một cố khó có thể tin. Vạn Nguyên, thật là ngươi. các ngươi sao lại tới đây nơi này? Hắn khẩn cấp hỏi, giọng nói tràn đầy vô cùng lo lắng. Hồng Vạn Nguyên vội vàng lấy rất ngắn gọn ngôn ngữ, tướng lần này Thạch Bì thôn hành trình nhanh chóng nói một lần. Thất gia thập phái, không sai biệt lắm đến rồi 1/3 tinh nhuệ. Hồng Bách Lâm nghe xong, không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại đau khổ nhắm mắt lại. Hắn lắc đầu liên tục, khô gầy ngón tay gắt gao chế trụ lồng sắt lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. Hồ đồ, hồ đồ a, các ngươi không nên tới. Đây là một cái có đến mà không có về tuyệt địa. Ta đều là ví dụ sống sờ sờ a. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Ta đã ở chỗ này, bị vây hơn 20 năm, dòng dã hơn 20 năm. Các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Hồng Vạn Nguyên bị hắn trong lời nói tuyệt vọng chấn động đến trong lòng hoảng hốt, nhưng lập tức nhớ ra Lâm Bạch trước đó hiện ra lôi đỉnh thủ đoạn, vội vàng nói, sư tổ gia, ngài đừng quá bi quan. Lần này chúng ta có cao nhân, chính là vị này ít tiên sinh, hắn là lần này người dẫn đầu, mới vừa rồi còn kéo lại nhiều như vậy quỷ dị thôn dân. Hắn khẳng định có cách mang bọn ta đi ra. Hồng Bách Lâm lúc này mới đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc đứng yên Lâm Bạch. Mặc dù đối phương rõ ràng là hồn thể trạng thái, nhưng hắn lại nhìn không thấu người trẻ tuổi này sâu cạn, thậm chí mơ hồ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vị đạo hữu này là chương 76, đánh bại ta mới có thể nhìn thấy quỷ dị chương 76, đánh bại ta mới có thể nhìn thấy quỷ dị Lâm Bạch không để cho Hồng Vạn Nguyên làm nhiều giới thiệu, trực tiếp tiến lên một bước. Ta là lần hành động này tạm thời người phụ trách, Hồng Tông chủ, lời khách sáo miễn đi, thời gian cấp bách, mời nói cho chúng ta biết về cái đó quỷ dị, ngươi biết tất cả mấu chốt thông tin. Hắn cường thế nhường Hồng Bách Lâm sửng sốt một chút, nhưng lão nhân lập tức cũng ý thức được giờ phút này xác thực không phải ôn chuyện lúc cảm khái. Hắn thở dài một tiếng, thôi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chỉ là hắn chỉnh lý một chút suy nghĩ, tốc độ nói tăng tốc, hơn 20 năm trước ta công lực đại thành, tự cao tu vi còn có thể, lại tinh thông trận pháp phụ lục, liền muốn tìm cơ hội bước vào nơi đây, mong muốn giải quyết triệt để này mối họa. Không ngờ rằng Hồng Bách Lâm trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, ta lấy bí pháp mở ra âm dương lộ, tiến vào nơi này mới phát hiện nơi này xa so với ta tưởng tượng khủng bố. Này ma quái cũng không phải là đơn giản hung hồn lệ quỷ, mà là do mấy trăm năm qua vô số bị ngược sát hầu tử bán niệm tụ hợp mà thành, dường như cùng mảnh này Thạch Bì thôn hòa làm một thể. Ta cùng với nó giao thủ về sau, liền cảm giác không địch lại, nghĩ rút đi lúc, lại phát hiện đường lui đã đứt. Hồng Bách Lâm giọng nói không lưu loát, nhục thể của ta lưu tại âm dương lộ, bị âm dương lộ nào đó tồn tại thôn phệ, linh hồn của ta bị cưỡng ép ở tại chỗ này. Lúc này, Trương Toàn vậy bu lại. Hắn gấp giọng hỏi, Hồng tiên bối, chúng ta lúc đi vào đều là lấy linh hồn trạng thái, với lại cảm giác tồn tại không được bao lâu nhất định phải tìm thấy nhục thể. Ngài sao có thể ở chỗ này lấy linh hồn trạng thái tồn tại hơn 20 năm? Với lại, ngài bây giờ nhìn lại. Trương Toàn không có nói tiếp, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Hồng Bách Lâm giờ phút này mặc dù chật vật, nhưng hồn thể ngưng thực, thậm chí năng lực gìn giữ thanh tỉnh hình người cùng lý trí. Này không phù hợp bọn hắn đối với linh hồn nhận thức. Hồng Bách Lâm há to miệng, trên mặt cơ thể co quắp, dường như khó nói. Lâm Bạch lại thế hắn trả lời. Bởi vì hắn hiện tại là một cái quỷ dị, do đó mới có thể ở chỗ này tồn tại hơn 20 năm. Cái gì? Sư tổ gia? Quỷ dị? Hồng Văn Nguyên, Trương Toàn, Thẩm Biến cùng với bên cạnh những con khỉ kia tất cả đều ngạc nhiên thất sắc. Đồ Long Dũng sĩ cuối cùng lại biến thành ác long một bộ phận. Đây là cỡ nào bi ai kết cục? Hồng Bách Lâm thống khổ mà cúi thấp đầu, chấp nhận Lâm Bạch phán đoán. Hắn nói không sai. Nay tàn khốc chân tướng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi nghẹt thở loại hàn ý. Trương Toàn lấy lại bình tĩnh, hỏi ra thực tế nhất vấn đề. Hồng tiên bối, chúng ta bây giờ nhập thân vào những thứ này thể xác trong, lực lượng hoàn toàn bị phong, ngay cả thoát ly đều làm không được, làm như thế nào thoát thân? Cũng không thể một mực làm con khỉ hoặc thôn dân a. Thoát ly này thể xác không khó. Hồng Bách Lâm ngẩng đầu, giết chết các ngươi hiện tại thân thể là được, hủy đi nó, linh hồn của các ngươi tự nhiên giải thoát trói buộc. Mọi người nghe vậy, lập tức dâng lên một tia hy vọng. Nhưng Hồng Bách Lâm lời kế tiếp lại để cho bọn hắn nhìn nhau sững sờ. Nhưng mà, một sáng thoát ly này thể xác, linh hồn của các ngươi sẽ rất nhanh tiêu tán. Với lại, hắn giọng nói càng thêm nặng nề, càng vấn đề trọng yếu là nhục thể của các ngươi. Hắn nhìn về phía Hồng Vạn Nguyên cùng Lâm Bạch, các ngươi nói là thông qua âm dương lộ đi vào, linh hồn ly thể, nếu như ta không có đoán sai, nhục thể của các ngươi hiện tại nên còn lưu tại âm dương lộ nơi nào đó. Đúng không? Mọi người gật đầu. Hồng Bách Lâm sắc mặt sám xịt. Âm dương lộ, đó là ngay cả tiếp âm dương kẽ hở, người sống sinh hồn ly thể, nhục thân chính là vô chủ sắc không, đối với du đãng tại âm dương lộ bên trong những vật kia mà nói, là tuyệt cao đồ ăn. Cho dù các ngươi ở chỗ này may mắn thoát khốn, nếu như trở về lúc, nhục thể của các ngươi sát suất lớn đã bị âm dương lộ quỷ vật thôn vệ. Giọng Hồng Bách Lâm tràn đầy tuyệt vọng, đến lúc kia kết quả của các ngươi, liền biết giống như ta, linh hồn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, dần dần bị đồng hóa, hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán. Cái gì? Thân thể của chúng ta? Cái này, lời vừa nói ra, tất cả mọi người luống cuống. Bọn hắn trước đó chỉ lo lắng trước mắt sinh tử, lại không nghĩ rằng nhục thân tại âm dương lộ có thể gặp phải nguy hiểm. Đó mới là bọn hắn chân chính căn bản. Không có nhục thân, cho dù linh hồn chạy ra Thạch Bì thôn, cũng thành lục bình không dễ, kết cục đáng lo. Tuyệt vọng âm ảnh lần nữa bao phủ trái tim của mỗi người. Ngay cả một mực biểu hiện được có chút chấn định Trương Toàn, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, Lâm Bạch thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Yên tâm, tại âm dương lộ bên ấy, hắn đã để Khôi Lỗi Lưu Bằng bảo hộ thân thể của bọn hắn. Lưu Bằng bên trong vốn là không có linh hồn, chỉ là Lâm Bạch Khôi Lỗi phủ không chế, cho nên hắn làm lúc căn bản không có đi bảo, cũng không có cách đi bảo. cho nên Lâm Bạch trước khi đi nhường Lưu Bằng bảo vệ tốt thân thể của bọn hắn. Lưu Bằng bản lĩnh mặc dù không mạnh, nhưng hắn trên người có một chồng bạo linh phù, lại có hắn từ Lưu gia cầm một ít bảo mệnh quỷ dị vật. Lại thêm hắn đem cái đó vận quỷ quy tắc vậy lưu tại đục thể chỗ nào. Nếu là có đồ vật gì thương tổn tới mình, kia vận quỷ sẽ tự động hộ chủ. Lưu Bằng tăng thêm vận quỷ, nên có thể ứng phó những kia lưu động giá quỷ. Với lại cách Lâm Dương Lộ, hắn cùng Lưu Bằng có mơ hồ cảm ứng, như Lưu Bằng tử vong, hắn cũng sẽ cái thứ nhất hiểu rõ. Đương nhiên, đối mặt mọi người hoài nghi, Lâm Bạch không có giải thích những thứ này. Hắn chỉ là nhìn Hồng Bách Lâm, tiếp tục truy vấn mấu chốt nhất thông tin, nhục thân sự việc, ra ngoài lại nói, hiện tại, nói cho ta biết cái đó quỷ dị ở đâu. Hồng Bách Lâm thật sâu liếc nhìn Lâm Bạch một cái. Dường như muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra yên tâm hai chữ sức lực đến từ nơi nào. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là mệt mỏi lắc đầu. Cái kia ma quái chính như trước ngươi phỏng đoán, là tấm bia đá này thôn đời đời kiếp kiếp được hầu, giết hầu tích lũy ngập trời oán niệm biến thành, năng lực của nó một trong chính là có thể đem một vài sinh vật trở thành quỷ dị. Về phần nó ở đâu? Hồng Bách Lâm trên mặt lộ ra một loại cực kỳ thần tình phức tạp. Mong muốn buộc nó hiện thân, nhất định phải thông qua một cửa ải. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, đó chính là đánh bại ta. Cái gì? Mọi người lần nữa ngạc nhiên. Hồng Bách Lâm đau thương cười một tiếng. Ta bị chuyển hóa làm quỷ dị sau đó, liền bị giao phó thủ hộ quỷ dị quy tắc, chỉ có tướng ta đánh bại, cái đó quỷ dị mới biết hiện thân. Nói xong, hắn ngừng lại một chút, tiện thể nói cho các ngươi biết, ta là S cấp quỷ dị. S cấp quỷ dị. Nghe được cái này, tất cả mọi người trong lòng nặng trĩu. Những người có mặt, cho dù là tại ngoại giới toàn thịnh thời kỳ, đối mặt một cái A cấp quỷ dị vậy phải cẩn thận. Huống chi một cái S cấp quỷ dị. Với lại, đánh bại hay là một cái tông môn thực lực siêu tuyệt tiền bối. Lúc này, Hồng Bách Lâm đột nhiên che đầu. A a a. Thân thể hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, lồng sắt bị hắn đâm đến loạng choạng rung động. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Hồng Bách Lâm rít qua kẽ răng thanh âm khàn khàn, trong mắt thanh minh cùng đục ngầu kịch liệt luân chuyển. Ta muốn không khống chế nổi, lập tức liền hóa thành ma quái. Một sáng ta triệt để quỷ dị hóa, mất lý trí liền biết đối với các ngươi phát động không khác biệt công kích. Ta là S cấp, các ngươi bây giờ không phải là đối thủ. Đi, nhanh đi. Dưới làn da của hắn bắt đầu hiện ra quỷ dị màu xanh đen đường vân. Một cỗ tính mịch khí tức đang từ hắn quẳng lưng trong thân thể chậm rãi thức tỉnh. Ngoài cuối mọi người cảm nhận được cô kia làm cho người linh hồn run rẩy cảm giác các bách, sắc mặt kỳ biến. Chương 77, Hồng Bách Lâm S cấp quỷ dị. Chương 77, Hồng Bách Lâm S cấp quỷ dị. Hồng Bách Lâm cảnh cáo thanh còn đang ở mọi người bên thai quấn quẩn, hắn dị biến trên người đã tăng lên. Kia quầng lưng thân thể đột nhiên thẳng tắp, phát ra rợn người xương cốt bạo hưởng, làn da triệt để chuyển hóa làm màu nâu xanh, che kín sẫm màu thi ban. Nồng đậm như cương trầm, màu sắc so những thôn dân kia càng thêm ám trầm gần hắc màu đỏ lông dài, từ toàn thân hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông điên cuồng chui ra. Miệng của hắn vỡ ra, lộ ra như là dã thú răng nanh. Một cỗ vượt xa trước đó tất cả tóc đỏ thôn dân khí tức, như là vô hình hải thiếu, ở băng từ lồng sắt trong bạo phát ra. S cấp quỷ dị khủng bố uy áp, nhưng ở đây tất cả linh hồn đều cảm thấy một hồi nghẹt thở. Mau tránh ra, ta hiện tại khống chế không nổi chính mình. Hồng Bách Lâm trong cổ họng phát ra trầm thấp không phải người hống, hai tay bắt lấy kia thô to sinh thiết hàng rào, liền muốn đem hắn xé rách. Mà càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là sân phơi gạo bên ngoài. Thông hướng thôn trang trong bóng tối, truyền đến dày đặc mà dồn dập chạy trốn thanh cùng dít lên. Chỉ thấy mấy chục con hình thể nhỏ bé hầu tử đang từ mỗi cái đường tắt quốc xá ở giữa điên cuồng thoát ra, hướng phía sân phơi gạo trung tâm vào tới. Những thứ này hầu tử tại chạy qua trình trong, thân thể vậy đã xảy ra kinh khủng nhiều sóng. Da của bọn nó thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối chóc ra, lộ ra phía dưới trắng bệnh xương cốt. Mà nó nhóm xương cốt thì tại khanh khách rung động trong điên cuồng sinh trưởng, hình thể tại ngắn ngủi mấy giây trong bành trướng đến tiếp cận trưởng thành lớn nhỏ. Cuối cùng, chúng nó biến thành từng cỗ chỉ có khung xương, hốc mắt thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa khô lâu hầu. Những thứ này khô lâu hầu tản ra nồng đậm mục nát cùng oán hận khí tức. Mỗi một cái khí tức đều không kém gì bê cấp. Thậm chí có 7, 8 cái đạt đến A cấp. Trước có sắp phá lung mà ra S cấp quỷ dị, sau có mấy chục con điên cuồng đánh tới khô lâu hầu, mọi người trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Lâm tiên sinh, làm sao bây giờ? Trương Toàn nắm chặt trong tay khảm đao. Đối mặt S cấp Hồng Bách Lâm, hắn biết rõ chính mình này bị phong cấm lực lượng như là châu chấu đa xe. Hồng Bạn Nguyên vậy sắc mặt trắng bệnh, nhìn sư tổ ra trở thành quái vật, lại xem xét hậu phương đánh tới khô lâu hầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cái khác phụ thân hầu tử các đồng bạn, càng là hơn phát ra hoảng sợ bất lực chít chít thanh. Đường lui, bọn hắn không có đường lui. Trong tuyệt cảnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch trên mặt không kinh hoàng chút nào. Hắn thậm chí không có đi nhìn xem hậu phương đánh tới khô lâu bầy khỉ, ánh mắt chỉ là bình tĩnh khóa chặt tại sắp phá lung Hồng Bách Lâm trên người. Sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cử động, hắn đột nhiên quay người, vừa sải bước đến Trương Toàn trước mặt, tại hắn còn chưa phản ứng trong nháy mắt, chộp đoạt lấy trong tay hắn cái kia thanh trầm trọng sắc bén khảm đao. "Lâm tiên sinh, ngươi..." Trương Toàn sửng sốt. Sau một khắc, đao quang lóe lên. Phốc phốc. Lâm Bạch giơ tay chém xuống, cái kia thanh nguyên bản dùng để giết hầu tử khảm đao, dứt khoát bổ vào Trương Toàn giờ phút này phụ thân thể xác cái cổ. "A a a." Trương Toàn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau, mắt tối sầm lại. Đúng lúc này, hồn phách của hắn trong nháy mắt từ người thôn dân này thể xác trong thoát ly. Giang giác, giang giác. Lâm Bạch động tác không dừng lại, thân ảnh như điện, trong nháy mắt lại xuất hiện tại Thẩm Viễn phụ thân tiểu hầu tử bên cạnh, đao quang chớp liên tục. Thẩm Viễn linh hồn vậy từ nhỏ hầu tử trên thi thể bay ra. Lâm Bạch tiện tay tướng nhỏ máu khảm đao ném tới Hồng Vạn Nguyên dưới chân, phát ra bịch một tiếng vang dọn. Cầm lấy đao, đem còn lại những kia bị phụ thân hầu tử tất cả đều làm thịt. Hắn chỉ bên cạnh những kia không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đồng bạn phụ thân hầu tử, và để bọn hắn vây ở hầu tử trong thân thể làm ướng víu chờ chết, không bằng thả bọn họ ra đây. Lâm Bạch giọng nói bình thản, linh hồn ra đây, chí ít các ngươi có thể động dụng nguyên bản lực lượng, dù là chết rồi cũng coi là chiến đấu qua, ta cũng không muốn mang theo một đám ngay cả đao đều không cầm lên được hầu tử đảm mệnh. Ánh mắt của hắn đảo qua vừa mới thoát ly thể xác Trương Toàn cùng Thẩm Viễn, lại nhìn về phía Hồng Vạn Nguyên cùng lồng sắt trong đã quái vật hóa Hồng Bách Lâm. Những thôn dân này đã bị ta hạn chế lại, tạm thời thoát thân không ra, mà những kia vừa biến dị khô lâu hầu, giao cho các ngươi xử lý. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía lồng sắt trung khí tức càng ngày càng kinh khủng Hồng Bách Lâm. Về phần lao đầu này, còn có phía sau hắn cái đó giấu đầu lộ đuôi quỷ dị đầu vườn. Giao cho ta. Bình tĩnh ba chữ, lại phảng phất tuyệt đối tự tin. Ngắn ngủi tĩnh mịch, Trương Toàn dẫn đầu phản ứng. Hắn hoạt động một chút có chút xa lạ hơn thể, mặc dù lực lượng kém xa nhục thân câu toàn lúc, nhưng này chúng đã lâu, đối với linh lực yếu ớt cảm ứng, nhường hắn mừng rỡ. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch, ta hiểu được. Những thứ này tạp mao hầu tử giao cho chúng ta. Ta Thiên Sư phụ Trương Toàn, cho dù hôm nay hồn phi phách tán ở chỗ này, cũng tuyệt không phải thứ hèn nhát. Định không phụ lòng. Hồng Vạn Nguyên nhìn trong lồng thống khổ gào thét sư tổ ra, lại nhìn về phía hậu phương càng ngày càng gần khô lâu bầy khỉ. Hắn cắn răng một cái, xoay người nhặt lên khảm đao. Tốt, ta cái này đem chúng ta người đều giải phóng ra ngoài. Cho dù linh hồn tiêu tán, vậy đem những này hầu tể tử giết. Nói xong, một cái đường kính hẹn một mét phức tạp trận văn, trong nháy mắt tại dưới chân hắn sáng lên. Các tạo tông Hồng Vạn Nguyên ở đây, liên để những thứ này quỷ hầu tử kiến thức một chút ta tông môn thủ đoạn. Tay hắn cầm khảm đao, thân lập trong trận, khí thế đột nhiên kéo lên, giống như bị cỗ này quyết tử chi khí lây nhiễm. Những kia bị đồng bạn phụ thân hầu tử trong, sôi nổi đối mặt, lại đều chủ động hướng phía Hồng Vạn Nguyên đao trong tay phong đánh tới. Màu máu lóe lên, từng đạo linh hồn thoát ra. Chân Long phái Đoàn Phương Hải, Thanh Vi phái Ngô Đại Dũng, Thẩm Viễn sau lưng, hư không có hơi phơi phới, một cái thân mặc thêu hoa sườn sám, cầm trong tay ô giấy dầu nữ tử hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Một cỗ vô hình thủ hộ lực lượng bao phủ Thẩm Viễn. Nhìn thấy các đồng bạn sôi nổi thoát ly gông cùm xiềng xích, giấy lên chiến ý, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Vậy liền, hắn lời còn chưa dứt. Hống, lồng sắt ầm vang nổ tung. Sinh thiết hàng rào như là giấy loại bị lực lượng cuồng bạo bắn bay, chiến để hóa thành tóc đỏ răng nanh quái vật Hồng Bách Lâm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, trắng bệnh hai mắt gắt gao khóa chặt Lâm Bạch. Cẩn thận, ta muốn đi qua. Hồng Bách Lâm thân thể mất khống chế, nhưng trong miệng còn có thể nói chuyện. Một giây sau, cảnh cáo của hắn thanh bị một tiếng nặng nề đến cực hạn va chạm tiếng vang bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Bạch thân ảnh giống như thuấn di loại xuất hiện ở vừa mới phá lung mà ra, khí thế đang thịnh Hồng Bách Lâm trước mặt. Động tác của hắn ngắn gọn thô bạo, nhanh đến mức cực hạn. Tay phải ngũ chỉ mở ra, như là kim sắt. Tại Hồng Bách Lâm căn bản không kịp làm ra phản ứng né mắt, một cái gắt gao giữ lại cái kia che kín tóc đỏ, giữ tận đáng sợ mặt. Sau đó, xuống dưới, hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm. Hồng Bách Lâm kia cao tới hơn 2 mét, tản ra S cấp khí tức khủng bố quỷ dị thân thể. Bị Lâm Bạch gắng gượng mà quăng ngã xuống đất. Tất cả đầu liên quan gần phân nửa bả vai, đều bị hung hăng nện vào sân phơi gạo cứng rắn đắp đất trong lòng đất. Một cái đường kính vượt qua 3 mét phóng xạ trạng dạng nước hố to, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Bạch dưới chân. Nay cuồng bạo một kích, không chỉ nhường Hồng Bách Lâm hung im bặt mà dừng, càng làm cho vừa mới lấy dũng khí chuẩn bị nên chiến khô lâu bảy khí Trương Toàn, Thẩm Viễn đám người tập thể đồng tử kịch chấn. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Ngay tại Lâm Bạch ngang nhiên ra tay áp chế Hồng Bách Lâm cùng một thời gian, phía sau hắn ảnh tử như là sôi trào mực nước loại kịch liệt quần cuộn bành trướng. Một tiếng tràn ngập vô tận tham lam cùng bá đạo long âm, giống như từ cửu u phía dưới truyền đến. Chương 78, người trẻ tuổi, thủ hạ lưu tình. Chương 78, người trẻ tuổi, thủ hạ lưu tình ngang. Một cái hoàn toàn do âm ảnh tạo thành hắc long từ Lâm Bạch phía sau ngang nhiên dâng lên. Nó cũng không phải là hoàn toàn thực thể, so với thực thể càng thêm làm người sợ hãi. Thân dài tuy chỉ có 3-4 mét, cũng không phải là đội trời đạp đất cự vật, nhưng mỗi một phiến lân giáp đều rõ ràng như sinh, lóe ra u ám kim loại sáng bóng. Long thủ dữ tợn, mắt rồng như là hai vòng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thâm uyên, quan sát chúng sinh. Kia cao vị ối áp, như là vô hình lĩnh vực triển khai, trong nháy mắt nhường bổ nhào vào phụ cận khô lâu hầu nhóm động tác chỉ trệ, phát ra sợ hãi tê minh. Hắc long như thế, mọi người thấy bản kia ngồi sau lưng Lâm Bạch, tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức ma long. Nhìn lại trên mặt đất cái đó bị Lâm Bạch một tay tiểu theo tiến trong đất S cấp quỷ dị Hồng Bách Lâm, đầu góc trống rỗng. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Rung động, không có gì sánh kịp rung động, bao phủ tất cả mọi người. Đừng phát ngốc. Hầu tử đến rồi. Trương Toàn trước hết nhất lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quát, cưỡng ép lôi trở lại lực chú ý của chúng nhân. Kết trận, nên địch. Hồng Vạn Nguyên cắn răng giống to, dưới chân trận văn quang mang lại thịnh. Thiên sư phủ lôi pháp, trưởng tâm lôi. Trương Toàn hồn thể hai tay hư hợp, một tia điện quang từ trên trời giáng xuống. Giết. Thẩm Viễn sau lưng sườn sám nữ tử hư ảnh mặt dù hơi đổi, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ bao lại phía trước. Giết. Đoàn Phương Hải, Nô Đại Dũng mấy người cũng thi triển thủ đoạn, đón lấy chen chúc mà tới khô lâu hầu nhóm. Thảm thiết hỗn chiến, tại sân phơi gạo biên giới trong nháy mắt bộc phát. Mà chiến trường trung tâm nhất, bị đập vào trong đất Hồng Bách Lâm, phát ra phẫn nộ đến cực hạn hống. Cuồng bạo tĩnh mịch chi khí như là núi lửa phun trào, tướng ngăn chặn đầu hắn Lâm Bạch thủ trấn khai. Thân thể cao lớn đột nhiên từ trong hầm bắn lên. Mặc dù hắn hình tượng chật vật, đầu biến hình, nhưng S cấp quỷ dị ương ngạnh sinh mệnh lực hiện ra không bỏ sót. Hán trắng bệnh hai mắt gắt gao tiếp cận Lâm Bạch, hai tay cấp tốc trước người hư hoại. ông. Bốn đường kính hẹn 1 mét màu đen trận pháp, trong nháy mắt tại quanh người hắn hiện hiện. Trận pháp phù văn lưu chuyển, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Một cái trầm trọng như núi, một cái sắc bén như kiếm. Ngoài ra hai cái thì có vẻ quỷ bí khó lường. Cẩn thận những trận pháp này. Hồng Bách Lâm thanh âm khàn khàn truyền đến. Đây là ta các tạo tông hoạch tâm nhất truyền thừa, một cái chủ phòng ngự bất động như sơn ấn, một cái chủ công phạt thất tinh phá sát trận. Ngoài ra hai cái là khốn địch cùng nhớ hồn, ngươi. Hắn muốn nhắc nhở Lâm Bạch những trận pháp này lợi hại. Rốt cuộc đây là hắn suốt đời sở học biến thành, cho dù bị quỷ dị hóa, uy lực vậy tuyệt không dung kinh thường. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Lâm Bạch động. Đối mặt kia tản ra trầm trọng như núi bất động như sơn ấn phòng ngự trận pháp, Lâm Bạch thậm chí không có làm ra bất luận cái gì thử động tác. Phía sau hắn hắc long phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, một cỗ thuần túy hắc ám ma khí cuốn lên cánh tay phải của hắn. Sau đó, hắn đấm ra một quyền. Quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng rít lên, giống như ngay cả không gian đều muốn bị một quyền này nghiền nát. Giang giác. Kia màu xanh đen bất động như sơn ấn trận pháp, tại Lâm Bạch này cuốn quanh lấy hắc long lực lượng một quyền trước mặt, như là cảnh ngộ trọng truy lưu ly. Ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chịu đựng, ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời phiêu tán hắc điểm sáng màu xanh. Cái gì? Hồng Bách Lâm còn lại con kia hoàn hảo con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Hắn dựa vào thanh danh, chìm đắm mấy chục năm phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Cứ như vậy, nắt một quyền. Lâm Bạch thu hồi nắm đấm, nhìn phiêu tán điểm sáng, khẽ lắc đầu. Trận pháp không sai, đáng tiếc vẫn là yếu một chút. Yếu một chút. Hồng Bách Lâm kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đây chính là năng lực ngăn cản S cấp quỷ dị công kích trận pháp. Còn không đợi hắn từ phòng ngự trận bị dây phá trong lúc khiếp sợ khôi phục, chính hắn thân thể đã làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn song trưởng đột nhiên đánh vào thất tinh phá sát trận hạch tâm. Hiu 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 hiu. Trận pháp quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, thất đạo như là sao băng sát khí quang tiễn, xé rách không khí, hướng phía Lâm Bạch mãnh liệt bắn mà tới. Mỗi một đạo uy lực đều đủ để trọng thương thậm chí diệt sát tầm thường B cấp quỷ dị. Thất đạo tê phát, có thể xương tuyệt sát. Đối mặt này bén nhọn vô song trận pháp công kích, Lâm Bạch thậm chí ngay cả bước chân đều không có động một cái. Phía sau hắn, kia một mực chiếm cứ âm ảnh hắc long, long thủ có hơi nâng lên, sau đó đột nhiên mở ra miệng lớn. Không có âm thanh, không có ánh sáng kịch liệt va chạm. Một giây sau, kia thất đạo thất tinh phá sát quang tiễn, trong nháy mắt liền như là châu đất xuống biển, bị thôn phệ. Sạch sẽ, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Hồng Bách Lâm biểu tình triệt để cứng đờ, này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ a. Mà điều này nháy mắt, hắc ảnh lóe lên. Lâm Bạch chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị loại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng Bách Lâm thậm chí không thấy rõ Lâm Bạch động tác, chỉ cảm thấy cái cổ siết chặt. Một cú không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt giữ lại cổ họng của hắn. Sau đó, chỉ thấy Lâm Bạch một tay bắt hắn lại đầu, một tay bắt lấy cổ của hắn. Đột nhiên hướng lên nhấc lên, vặn một cái. Xoẹt. Một loại huyết nục xé rách âm thanh bên trong, Hồng Bách Lâm kia giữ tợn đáng sợ, che kín tóc đỏ cực đại đầu lâu, lại bị Lâm Bạch gắng gượng mà từ trên cổ lôi xuống. Không có tiên huyết phun tung tóe, chỉ có nồng đậm màu đỏ thâm đoán khí từ đứt gãy trô mãnh liệt mà ra. Đầu lâu rời khỏi thân thể, Hồng Bách Lâm cái kia khổng lồ quỷ dị thân thể quơ quơ, ở băng ngã xuống đất. Mặc dù còn đang ở có hơi co quắp, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa mất đi hạch tâm khu động, đánh mất sức chiến đấu. Mà cái kia bị Lâm Bạch nhấc trong tay đầu lâu, trên mặt ngang ngược nhanh chóng rút đi, biến trở về trước đó bộ dáng. Bởi vì là linh hồn chi thể, hắn cũng không có ngay lập tức tử vong. Hắn kinh sợ vạn phần nhìn gần trong gang tấc Lâm Bạch. Người trẻ tuổi, thủ hạ Lưu Tỉnh. Hồng Bách Lâm đội gọi lên tiếng. Đừng đem ta điểm ấy tàn hồn ý thức cũng làm tàn, bằng không lão già ta tiểu chân sống không được a. Bên kia đang cùng Khô Lâu Hầu chiến đấu Hồng Văn Nguyên, mắt thấy chính mình vị kia đức cao vọng trọng sư tổ gia bị Lâm Bạch như là như sách con gà con kéo xuống đầu lâu, lập tức sợ tới mức kém chút kẻ ra quần. Sư tổ gia, hắn hiểu rõ Lâm Bạch rất mạnh, nhưng không ngờ rằng mạnh tới mức này. Trong lúc giơ tay nhấc chân nghiền ép S cấp quỷ dị, tay không chảnh đầu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Này mẹ hắn ở đâu hay là cao nhân, đây quả thực là hành tẩu ở nhân gian ma thần. Lâm Bạch sách Hồng Bách Lâm tàn hồn đầu lâu, nghe được Hồng Vạn Nguyên kêu lên, nghiêng đầu lạnh nhạt nói, yên tâm, hắn điểm ấy tàn hồn ý thức tạm thời còn không tàn được. Hồng Bách Lâm tàn hồn nghe vậy, vội vàng dùng sức gật đầu, trắng bệch trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị tiên sinh này hạ thủ lưu tình, lão hủ vô cùng cảm kích. Hắn giờ phút này nơi nào còn có mảy may cao nhân tiền bối phong phạm, chỉ còn lại sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng mà, ngay tại Hồng Bách Lâm chiến bại trong nháy mắt, dị biến cuối cùng giáng lâm. Ông, một cỗ xa so với Hồng Bách Lâm cường đại gấp mấy trăm lần khí tức, như là ngủ say vạn cổ hung thú triệt để thức tỉnh. Đột nhiên từ sân phơi gạo ngay phía trước cây kia treo đầy khô lâu trên đại thụ bạo phát ra. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, cháy hừng hực đống lửa quang mang giống như bị lực lượng vô hình áp chế, đống nhiên ảm đạm. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt cục cục. Giận người xương cốt tiếng va chạm, dày đặc như là mưa rào, từ trên đại thụ truyền đến. Chỉ thấy kia hàng ngàn hàng vạn cái treo ở đầu cành đầu khỉ khô lâu, giờ phút này tất cả đều run rẩy kịch liệt. Chúng nó chống rông trong hốc mắt, đồng thời sáng lên lũ lục như quỷ lửa quang mang, cùng nhau nhìn về phía mọi người. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, một bộ cực lớn đến khiến người ta ngạt thở xương cốt quái vật ở mảnh này trên đất chống ngưng tụ thành hình. Đó là một đầu hoàn toàn do trắng bệnh đầu khỉ cốt tạo thành cự hình cốt hầu. Nó thân cao vượt qua 3 mét, trên người không có một tia huyết đục, lại tản ra so bất luận cái gì huyết đục chi khu đều càng thêm nồng đậm tinh mịn. Chỉ là đứng, liền để tất cả sân phơi gạo nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí giống như đều đọc lại. SSS cấp đầu nguồn quỷ dị. Do thạch bi thôn mấy trăm năm ngược hầu đoán niệm tụ hợp mà thành quỷ dị. Cuối cùng, giáng lâm. Chương 79, bên ta vô địch. Chương 79, bên ta vô địch. To lớn cốt hầu cặp kia u lục quỷ hỏa đôi mắt, trong nháy mắt khóa chặt Lâm Bạch. Với lại, theo SSS cấp quỷ dị thức tỉnh, những kia nguyên bản bị trảnh quỷ quy tắc dây dưa tóc đỏ thôn dân quỷ dị, giống như bị rót vào cuồng bạo thuốc trợ tim. Chúng nó cùng nhau ngửa mặt lên trời hống, trên người ám bộ lông màu đỏ từng chiếc đứng đấy, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tiêu thăng. Trong nháy mắt tướng những kia tiểu trảnh quỷ xé nát một mảng lớn. Càng đáng sợ chính là, một cỗ vô hình quy tắc ba động, lấy cốt hầu làm trung tâm, loại trong nháy mắt quyết tán đến tất cả thạch bì thôn mỗi một cái góc. Một cái lạnh băng âm thanh, trực tiếp tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Tà chi lĩnh vực, tà chi quỷ dị, vô địch. Tiếng vang lên lên máy mắt, Lâm Bạch trong mắt, thấy rõ quy tắc chữ viết hiện hiện. Hoán hầu quy tắc phát động, thạch bi thôn trong, bên ta vô địch. Vẹn vẹn tám chữ, lại làm cho tất cả mọi người từ đầu lạnh rốt cục. Cái gì? Vô địch? Thế thì còn đánh như thế nào? Vừa mới vì Lâm Bạch nghiền ép Hồng Bách Lâm mà dâng lên một tia hy vọng trường toàn đám người, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bọn hắn nguyên bản ngay tại khô lâu hầu cùng cuồng bạo thôn dân vây công hạ đỡ trái hở phải. Hiện tại, đối phương đột nhiên thu được vô địch quy tắc. Chuyện này ý nghĩa là, trừ phi chạy ra cái này thạch bi thôn, bằng không bọn hắn công kích tướng hoàn toàn không cách nào đối với mấy cái này quỷ dị tạo thành bất cứ thương tổn gì. Và anh, Trương Toàn không tin tà, trưởng tâm lôi đột nhiên một phát, đánh vào một cái khô lâu hầu trên người. Nhưng nhường hắn sợ hãi chính là, khô lâu hầu quỷ dị không có bị một tia sát thương. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng trong nháy mắt thôn vẹn mỗi người. Ngay cả Hồng Bách Lâm tàn hồn vậy phát ra thống khổ riêng gì. Xong rồi. Toàn xong rồi. 20 năm trước nó còn không có quy tắc này, đây là nó triệt để khống chế vùng lĩnh vực này sau sinh ra hoạch tâm một trong những quy tắc. Khó giải. Căn bản khó giải a. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt hôi bại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Nhưng mà đối mặt tiểu này SSS cấp quy tắc cấp bậc vô địch, trừ phi ngươi năng lực trong nháy mắt phá hủy tất cả lĩnh vực, hoặc là có đồng dạng thậm chí cao hơn quy tắc, bằng không. Hắn dừng một chút, âm thanh khàn giọng, đào đi, thừa dịp hiện tại có thể còn có một tia cơ hội, cưỡng ép xung kích thạch bì thôn biên giới, mặc dù linh hồn của các ngươi không có nhục thân dựa vào, tại ngoại giới không chống đỡ nổi bao lâu liền biết tiêu tán, nhưng dù sao cũng so ở chỗ này bị vô địch quỷ dị xé nát mạnh hơn. Ở chỗ này, chính là chờ chết. Hồng Bách Lâm lời nói ra rất hiện thực tàn khốc. Lưu lại, đối mặt vô địch quỷ dị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào tẩu, linh hồn bại lộ, vậy khó lâu dài. Vô luận như thế nào tuyển, tựa hồ cũng là một con đường chết. Trương Toàn đám người nghe vậy, trong mắt vậy hiện lên thật sâu bất lực. Đối mặt tiểu này không giảng đạo lý quy tắc, nhân lực dường như thật sự đến cuối cùng. Nhưng mà, đối mặt này tuyệt vọng không khí, Lâm Bạch khoe miệng, lại chậm rãi khơi gợi lên một vòng một chút đùa cợt đường cong. Chờ chết, còn không đến mức. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tôn này to lớn bất hầu. Chờ thật lâu, món chính mới lên bàn, như thế nào bỏ được đi đâu? Cái này SSS cấp quỷ dị quy tắc, xác thực rất mạnh. Đổi lại bất kỳ người nào khác đến, lâm vào này cục, vậy cơ hội là vô giải tử cục. Nhưng mà, đáng tiếc gặp phải năng lực sửa chữa quy tắc hắn. Lâm Bạch nhìn về phía vậy được chữ viết quy tắc. Tôn này cốt hầu dường như mơ hồ có cảm ứng, nghi ngờ có hơi nghiêng nghiêng nó kia to lớn đầu lâu. Một giây sau, cái kia thạch bi thôn trong, bên ta vô địch, quy tắc. Sửa đổi là thạch bi thôn trong, đối phương vô địch. Sửa chữa một chữ, hoàn thành. Hoán hầu cặp kia u lục quỷ hỏa đôi mắt, đột nhiên kịch liệt lóe lên một cái. Nó cái kia khổng lồ khô lâu thân thể, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi cứng ngắc. Mà trên chiến trường, tất cả thuộc về cốt hầu trận doanh đơn vị, bất luận là khí tức cuồng bạo tóc đỏ thôn dân quỷ dị, hay là những kia điên cuồng công kích trương toàn đám người khô lâu hầu, chúng nó đông nhiên đều dừng lại. SSS cấp án hầu không dám tin nhìn về phía Lâm Bạch, nó hoàn toàn không dám tin. Thế mà năng lực có người sửa chữa hạch tâm của nó quy tắc. Lâm Bạch đối với Trương Toàn mọi người nói, hiện tại các ngươi vô địch. Mọi người, Trương Toàn chính đem hết toàn lực, dùng nhất đạo yếu ớt đến đáng thương lôi quang, cố gắng bức lui một đầu bổ nhào vào trước mắt tóc đỏ thôn dân. Dựa theo vô địch quy tắc, công kích của hắn vốn nên không hề có tác dụng. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, nhường hắn cùng với tất cả nhìn thấy người trợn mắt há hốc mồm. Xoẹt, như là nung đỏ bàn ủi ấn lên dầu trơn, con kia khí tức cuồng bạo vô địch thôn dân quỷ dị lại phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn rú thảm. Bị lôi quang đánh trúng lồng ngực bộ vị, trong nháy mắt xuất hiện một cái cháy đen lô lớn. Trương Toàn nhìn chính mình phả ra khói xanh thủ, lại xem xét trên mặt đất co giật tóc đỏ quỷ dị. Đầu bối rối. Bên kia, một đầu khô lâu hầu lợi chảo hung hăng chụp vào đau khổ trèo chống trận pháp Hồng Bạn Nguyên. Hồng Bạn Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trong dự đoán kịch liệt đau nhức không có đến. Hồng Bạn Nguyên ngạc nhiên mở mắt, chỉ thấy con kia khô lâu hầu móng vuốt tại xẹt qua thân thể hắn lúc, thật giống như một sợi tóc phất qua. Trừ ra một điểm nữa, không có bất kỳ cái gì sát thương. Cái này, Hồng Bạn Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Tình huống giống nhau phát sinh ở các nơi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm trên tuyến, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Trương Toàn, Thẩm Viễn, Hồng Bạn Nguyên đám người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thân thể chính mình vô địch, còn có thể tùy tiện bắn bị thương đối phương. Lại xem xét lẫn nhau trên mặt kia không có sai biệt mở miệng cùng kinh ngạc. Đây là công thủ dịch hình. Nghĩ đến đây, tê, không biết là ai, đầu tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, mọi người cùng soàn soạt mà đưa ánh mắt về phía trong sân Lâm Bạch. Kinh ngạc, tột đỉnh kinh ngạc, đánh thẳng vào bọn hắn nhận thức. Một cái SSS cấp quỷ dị quy tắc, lại bị bóp méo, biến thành bên ta vô địch. Cái này làm sao có khả năng? Quy tắc là quỷ dị hạch tâm nhất lực lượng. Chưa từng nghe nói qua, có người có thể trực tiếp trong chiến đấu, như thế hời hợt sửa chữa một cái SSS cấp quỷ dị quy tắc. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tu hành giới thường thức, lật đổ bọn hắn đối với lực lượng tầng thứ lý giải. Còn sót lại một cái đầu hồng bách lâm nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn hồn thể kịch liệt ba động, dường như muốn duy trì không ở hình thái. Trong lòng nhấc lên trước nay chưa có sóng to gió lớn. Là quỷ dị tồn tại, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, ảnh hưởng vặn vẹo một cái cấp độ SSS quỷ dị quy tắc, là cỡ nào nghịch thiên, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự việc. Đây là đạt đến một loại hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hắn đến tột cùng là ai? Hồng Bách Lâm tàn hồn ở trong lòng điên cuồng hò hét. Nhưng giờ phút này, giữa sân rất mờ mịt, chỉ sợ muốn thuộc tôn này vừa mới thức tỉnh oán hậu. Nó kia do mấy trăm cái khô lâu tạo thành to lớn đầu lâu, cực kỳ nghi ngờ méo một chút. Ú Lục Quỷ Hỏa đôi mắt gấp rút lóe ra, giống như đang điên cuồng tự hỏi. Mấy chục giây yên tĩnh, nó dường như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao quy tắc của mình thay đổi? Là sai lầm, vẫn là bị gia hỏa kia thể nội SSS cấp đồng loại quấy nhiễu. Lâm Bạch không để ý đến oán hậu hoài nghi, hắn nhìn thoáng qua vì quá mức kinh ngạc, mà có chút không biết làm sao đồng bạn, nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Thừa dịp linh hồn vậy còn chưa tiêu tán, mau đem trước mắt những thứ này tạp ngư dọn dẹp sạch sẽ. Thanh âm của hắn như là nước lạnh rội xuống, trong nháy mắt đánh thức trong rung động mọi người. Đúng a, bây giờ không phải là khiếp sợ lúc. Thừa dịp này vô địch trạng thái bất còn, chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Giết! Trương Toàn phản ứng đầu tiên, trong mắt buộc phát ra lệ quan mang, chủ động hướng phía những kia còn đang ở choáng váng khô lâu hầu phóng đi. Kệ con mẹ hắn chứ, chưa từng có đánh qua như thế giàu có trận chiến a. Thẩm Viễn vậy hưng phấn mà hét lớn một tiếng, mang theo sau lưng sần sám nữ quỷ hư ảnh, ngang nhiên giết vào nhóm. Đoàn Phương Hải, Nô Đại Dũng mấy người cũng sĩ khí như hồng, như là hổ vào bầy dê, bắt đầu trái lại nghiền ép những kia vừa mới còn để bọn hắn tuyệt vọng quỷ dị. Chiến cuộc trong nháy mắt triệt để nguy chuyển, mà Lâm Bạch thì chậm rãi quay người, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía tôn này vẫn như cũ ngẩng đầu, lâm vào to lớn hoang mang SSS cấp án hậu. Chiến đấu chân chính dường như mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Chương 80, hoán bực chương 80, hoán bực mất đi quy tắc gia trì. Hoán hầu kia thân thể cao lớn vẫn như cũ tản ra kinh khủng SSS cấp uy áp, nhưng ở Lâm Bạch trước mặt, phần này uy áp lại có vẻ hơi miệng cọp gan thỏ. Hắc Long xoay quanh sau lưng Lâm Bạch, mắt rồng trong thiêu đốt lên tham lam hỏa diễm. Nó gắt gao khóa chặt Hoán hầu, phản phất đang nhìn xem nhất đạo trước này chưa có tiệc. Hoán hầu cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát ra một tiếng hỗn hợp vô số hầu tự rít lên gầm thét. Thân thể cao lớn đột nhiên khẽ động, do vô số khô lâu tạo thành cánh tay mang theo xé rách không gian rít lên, hung hăng hướng phía Lâm Bạch vỗ xuống. Nhưng mà Lâm Bạch chỉ là đứng bình tĩnh, thậm chí không có đưa tay đón đỡ. Vì sao không ngăn? Vì không sợ. Hắn hiện tại ở vào vô địch trạng thái, liền xem như đoán hầu vậy không làm gì được hắn. Nhưng hắn sau lưng Hắc Long lại trở không nổi động. Chỉ thấy nó miệng rồng đại trương, cũng không phải là cắn xé, mà là đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ khủng bố hấp lực bộc phát. Đoán hầu kia đủ để khai sơn phá thạch một trường, đập vào Hắc Long phía trước hư không, lại như cùng châu đất xuống biển. Tất cả lực lượng đều bị kia vô hình hấp lực điên cuồng thôn phệ. To lớn cốt trưởng tại tiếp xúc đến hấp lực phạm vi trong nháy mắt, cấu thành bàn tay mấy chục cái đầu khỉ khô lâu, vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành tinh thuần nhất hắc khí, bị Hắc Long liên tục không ngừng mà nuốt vào trong miệng. Hống! Oán hầu phát ra vừa kinh vừa sợ rít lên. Nó đột nhiên thu cánh tay về, không còn cố gắng cẩn thân thể cao lớn lui lại mấy bước. Tiếp đó, mấy trăm song quỷ hỏa đôi mắt quang mang đại thịnh, quanh thân hắc vụ điên cuồng phun trào. Từng đạo đen như mực gai nhọn, như là như mưa to hướng phía Lâm Bạch cùng Hắc Long kích xạ mà đi. Đối mặt này dày đặc oán niệm công kích, Hắc Long phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, thân thể cao lớn xoay quanh múa lên, tạo thành nhất đạo gió thổi không lọt âm ảnh bình chứng. Những tia kích xạ mà đến oán niệm gai nhọn, bắn vào âm ảnh bình chứng phạm vi bên trong, liền như là băng tuyết đầu nhập lò luyện, trong nháy mắt biến mất. Cùng là SSS cấp quỷ dị, giờ phút này đoán hầu thủ đoạn công kích tại Hắc Long vô địch trước mặt có vẻ như thế yếu ớt. Tốt đừng đùa, nhanh lên giải quyết nó. Lâm Bạch nhìn mọi người chung quanh linh hồn trạng thái, nói với Hắc Long. Tiếp đó, chiến trường biến thành Hắc Long đối với đoán hầu đơn phương nghiền ép. Kia do vô số đầu khỉ khô lâu tạo thành thân thể, tại Hắc Long kéo dài công kích cùng thôn vệ dưới, không ngừng vỡ vụn thu nhỏ. Xen lẫn vô số hầu tử tiếng rít thê lương vang vọng tất cả thạch bi thôn. Thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Cuối cùng, tại Hắc Long hung hăng cắn lấy cốt hầu kia do mấy trăm cái khô lâu đúc nóng mà thành to lớn trên đầu lúc, oán hầu phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn rít lên, hình như tại ngọc thạch câu phần. Này thanh rít lên giống như xúc động nào đó cơ quan. Giang giác, lấy oán hầu làm trung tâm, từng đạo vận mèo đen nhánh vết nước, giống như mạng nhện đột nhiên xuất hiện tại sân phơi gạo vùng trời cùng mặt đất. Cùng lúc đó, những kia còn đang ở bị trương toàn đám người thanh lý tóc đỏ thôn dân quỷ dị, tất cả đều đồng loạt ngưng động tác. Chúng nó trong mắt vốn ngang ngược cùng điên cuồng trong nháy mắt rút đi, bị một loại quỷ dị ánh sáng màu đỏ thay thế, giống như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, những thứ này tóc đỏ quỷ dị, bao gồm một ít khô lâu hầu. Chúng nó lại không chút do dự từ bỏ chiến đấu, tan tác như chim muông hướng lấy những kia đột nhiên xuất hiện đen nhánh vết nứt phóng đi. Trong nháy mắt thân ảnh chui vào vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Chúng nó chạy trốn. Trương Toàn sắc mặt biến hóa, những thứ này quỷ dị chạy đi, đối với thế giới hiện thực khẳng định là to lớn tai hại. Nhưng vết nứt quá nhiều, hắn không ngăn cản được. Mà đúng lúc này, Hắc Long miệng lớn gắt gao cắn đoán hầu đầu lâu, kinh khủng thôn phệ chi lực toàn diện bộc phát. Trong nháy mắt, đoán hầu như là phong hóa ngu ngốc loại, nhanh chóng vỡ vụn, bị Hắc Long một tia không dư thừa mà hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Theo đầu lâu hoàn toàn biến mất, còn lại xương cốt cũng như phản ứng dây chuyền loại, giao giao triệt để tan ra thành từng mảnh vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu tán hắc khí. Đến lúc cuối cùng một tia hắc khí bị Hắc Long nuốt hết, bàn kia ngồi tại sân phơi gạo vùng trời, tỏa ra SSS cấp khủng bố uy áp khổng lồ án hầu, hoàn toàn biến mất. Hắc Long thỏa mãn phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, thân thể tựa hồ cũng ngưng thực lớn mạnh một tia. Sau đó mới chậm rãi lùi về Lâm Bạch ảnh tử trong, biến mất không thấy gì nữa. Sân phơi gạo bên trên, lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có đống lửa ngẫu nhiên phát ra đom đóm âm thanh, cùng với tất cả không gian bắt đầu chậm chạp sụp đổ âm thanh. Tất cả mọi người dừng động tất lại. Bọn hắn thở hổn hển khí thô, nhìn đoán hầu tiêu tán vị trí. Kết thúc. Cái đó để bọn hắn tuyệt vọng, dường như vô giải SSS cấp quỷ dị, cứ như vậy được giải quyết. Lâm Bạch vẻ mặt nhẹ nhõm, cho bọn hắn một loại ta lên ta cũng được cảm giác. Chẳng qua tất cả mọi người hiểu rõ, thuần túy là hắn quá mạnh mẽ. Trương Toàn dùng sức nháy mắt, sau đó chuyển hướng bên người Hồng Văn Nguyên, âm thanh khô khốc, mang theo nằm mơ loại hoảng hốt. Hồng đạo hữu, thị lực ta không dùng được, cái kia ma quái là chết ta. Ta bây giờ thấy được, không phải ảo giác ta. Hồng Văn Nguyên cúi đầu nhìn một chút chính mình hư ảo bàn tay, lại nhìn một chút xa xa thần sắc bình tĩnh Lâm Bạch. Cười khổ nói, ta nghĩ ta cũng tại trong ngộng, bởi vì này vị trận quả thực không tưởng nổi a. Hắn cuối cùng có chút đã hiểu, vì sao lão tiên sư lại xuất phát trước, sẽ cố ý căn dặn hắn. Bất kể phát sinh cái gì, đều muốn vô điều kiện tin tưởng vị này ít tiên sinh. Đây cũng không phải là mạnh có thể hình dung, cái này căn bản là phá vỡ nhận thức tồn tại. Tay không xé S cấp quỷ dị, thực lực vặn vẹo SSS cấp quy tắc. Này bên nào là bình thường khu quỷ giả năng lực làm ra chuyện. Lúc này, Thẩm Viễn đến gần, khoe miệng của hắn đều sắp không tìm nén được. Trương ca, Hồng ca, các ngươi giải quyết vài đầu quỷ dị. Trương Toàn cùng Hồng Vạn Nguyên nghe vậy, cũng đều lộ ra nụ cười. Trương Toàn nói, ta thừa dịp vô địch, giết 6-7B cấp quỷ dị, 10 cái C cấp quỷ dị, đạt được không ít quà tặng. Hồng Vạn Nguyên lắc đầu, giả bộ như đang tiếc nói, ta không được à, tại đây thời gian ngắn ngủi, ta liền giết 2 cái A cấp quỷ dị, 4-5 cái B cấp quỷ dị a. Chỉ thu được 2 kiện A cấp quỷ dị vật. Nghe được Hồng Vạn Nguyên lời nói, Thẩm Trương hai người sửng sốt. Trong nháy mắt đấm chân ngừng lên. Dựa vào chán váng, sớm biết ta cũng giết A cấp ma quái, một cái A cấp quỷ dị quà tặng, thế nhưng so 10 cái C cấp quỷ dị cộng lại quà tặng còn tốt hơn a. Mọi người ở đây đắm chìm trong thu hoạch khổng lồ trong lúc, Lâm Bạch vậy nhận được quà tặng nhắc nhở. Thành công giải quyết SSS cấp quỷ dị, Thạch Bi thôn đoán hầu. Ngươi thu được đoán hầu quà tặng thu được năng lực lĩnh vực, đoán vực. Đoán vực có thể chủ động triển khai một mảnh lĩnh vực, tại đoán vực phạm vi bên trong, ngài đều sẽ đạt được bên ta vô địch quy tắc gia trì, lĩnh vực phạm vi cường độ cùng kéo dài thời gian, cùng thực lực của ngươi tương quan. Ngươi thành công sửa đổi một lần SSS cấp quỷ dị quy tắc, sửa chữa dòng thuộc tính kinh nghiệm 3. Trước mắt kinh nghiệm 14-30. Đoán vực. Lâm Bạch trong lòng lập tức dâng lên một hồi kinh hỉ. Chương 81, trở về đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng năng lực. Đoán vực thoát thai từ đoán hầu vô địch quy tắc, hiện tại đã biến thành hắn có thể chủ động khống chế lĩnh vực loại năng lực. Này không mẹn mẹn là thu được một cái cường đại công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn, càng là hơn mang ý nghĩa hắn có thêm một lá bài tẩy. Nhất là tại đối mặt những kia số lượng ưu thế địch nhân lúc, đoán vực bên ta vô địch hiệu quả sẽ là nghiền ép tính. Chúng chi còn tăng lên sửa chữa dòng thuộc tính kinh nghiệm, giải quyết một cái SSS cấp đạt được 3 điểm kinh nghiệm. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, sửa chữa S cấp và S cấp trở xuống quy tắc có thể đạt được kinh nghiệm 1 điểm, mà sửa chữa S cấp trở lên quy tắc sẽ đạt được nhiều một chút kinh nghiệm. Này một loạt thu hoạch, nhường Lâm Bạch tâm tình cực kỳ sung sướng. Lần này Thạch Bi thôn hành trình mặc dù hung hiểm muôn phần, nhưng hồi báo vậy đồng dạng phong phú đến kinh người. Nhưng mà, không đợi Lâm Bạch cẩn thận thể ngộ mới đạt được năng lực, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Tất cả Thạch Bi thôn đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Đường đất nứt ra, phòng ốc như là lâu đài cắt loại bắt đầu tán loạn. Bầu trời vậy xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, giống như phai màu bức tranh đang bị xé rách. Ngay cả dưới chân sân phơi gạo thổ địa cũng bắt đầu trở nên phủ phiếm trong suốt. Không tốt. Hồng Bách Lâm sắc mặt biến hóa. Thạch Bi thôn là dựa vào cái đó quỷ dị tồn tại. Hiện tại quỷ dị bị diệt, mảnh này vực mất đi chèo chống, bắt đầu hỏng mất. Nhanh, nhất định phải ngay lập tức rời đi nơi này, trở về âm dương lộ. Bằng không âm phong đột kích, linh hồn của các ngươi đều sẽ bị thổi tắt. Hồng Bách Lâm trong nháy mắt đánh thức còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng người. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Lâm Bạch. Đã trải qua vừa nãy tất cả, Lâm Bạch đã là trong lòng bọn họ tuyệt đối trụ cột. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đè xuống vui sướng trong lòng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn sắc bén mà quét mắt một chút đang ra tốc tan vỡ sân phơi gạo cùng Tô Trang. Tâm niệm khẽ động, hồn đang xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lâm Bạch con ngón búng ra, một sợi tinh thuần hồn lực rót vào đèn trong. Phúc. Hồn đang đột nhiên nhóm lửa, tỏa ra lục sắc quang mang. Trong nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu bặm mẻo. Một cái thông hướng không biết đường nhỏ xuất hiện. Trung quanh không còn là đường đất cùng phong ốc, mà là biến thành tối tăm mở mịt hỗn độn trạng thái. Vô số cái bóng mơ hồ tại hai bên đường, không biết trầm thấp nghẹn ngào cùng liễu diễu, lần nữa từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lâm Bạch một cước đi lên. Những người khác theo sát lấy vậy đi vào đầu này đường nhỏ. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn ổn định hồn phách, một cỗ âm phong bỗng nhiên cuốn lên, cuốn theo bọn hắn không bị khống chế tung bay về phía trước. Ổn định tâm thần, giọng Lâm Bạch tại âm phong gào thét trong vẫn như cũ rõ ràng. Mọi người cắn răng, tận lực ngưng tụ hồn thể, chống cự lại âm phong xé rách. Tiểu này đồng bền cảm giác kéo dài cũng không tính trưởng, cuối cùng âm phong đột nhiên biến mất, bọn hắn đi tới rời đi địa phương. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, bọn hắn nhìn thấy nhục thân của mình. Những thứ này nhục thân khí tức hoàn toàn không có, biểu tình động tác ngưng kết, chính im ắng đứng. Nhìn thấy nhục thân của mình bình yên vô sự, trong lòng mọi người buông lỏng. Nhưng đúng lúc này, liền đột nhiên động tác dừng lại. Vì liền tại bọn hắn nhục thân trung quanh, lờ mờ lại xuống lại một vòng hình thái khác nhau thứ gì đó. Đó cũng không phải trước đó thạch bì thôn bên trong tóc đỏ thôn dân hoặc khô lâu hầu, mà là càng thêm quái dị, càng thêm làm cho người dùng mình tồn tại, một cái còn lưng lão đầu, hắn túi đầu thấy không rõ khuôn mặt, trong tay chống một cái vặn bẹo cành cây, không nhúc nhích đứng ở cách đó không xa, tản ra hư thối khí tức. Một cái toàn thân đất sũng, làn da phao được trắng bệnh xương trẻ con. Hắn ngồi xổm ở bên kia, ngẩng đầu, nhìn Lâm Bạch nhục thể của bọn hắn, khóe miệng không khô lấy nước bọt, còn có một cái vác lấy cái rách dưới giỏ trúc, trong giỏ sách chứa chút ít không rõ ràng hư thối vật lao bà. Ngoài ra, còn có một số khó mà hình dung cái ảnh, tất cả đều tham lam nhìn chăm chú những kia không hề phòng bị nhục thân. Những tồn tại này, mỗi một cái đều tản ra làm cho người cực kỳ bất an quỷ dị khí tức. Mà liên tại bọn này không biết tồn tại trong vòng đây, một thân ảnh đang đối mặt lấy chúng nó, ngăn tại Lâm Bạch nhục thân tiền. Lưu Bằng. Diệp Chu hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này Lưu Bằng, tình hình vô cùng thê thảm. Hắn nửa bên bả vai tính cả cánh tay, cùng với gần phân nửa phần eo, giống như bị cái quái gì thế sinh sinh cắn nuốt rơi. Ngay cả như vậy, hắn trống rỗng đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh những kia nhìn chằm chằm không biết quỷ dị. Thân thể có hơi điều chỉnh, tướng Lâm Bạch nhục thân một mực bảo hộ ở sau lưng vị trí an toàn nhất. Mà ở xung quanh, một cái vận quỷ bộ dáng quỷ dị đã sớm bị gặm ăn hầu như không còn. Chính là Lâm Bạch lưu tại thân thể cái đó vận quỷ quy tắc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mặc dù không rõ Lưu Bằng vì sao năng lực ở tại chỗ này, nhưng bọn hắn hiểu rõ, Lưu Bằng vì bảo vệ bọn hắn mà chết. Đúng lúc này, hồn phách cùng nhục thân liên hệ trong nháy mắt tăng cường. Những kia xuống lại không biết quỷ dị dường như vậy đã nhận ra sinh hồn trở về, chúng nó phát ra một hồi ý nghĩa không rõ bạo động. Bộ phận tồn tại bắt đầu chậm rãi lui lại, ẩn vào hôi vụ. Nhưng này lưng gù lão đầu tử cùng cái đó ướt nhẹp tiểu hải, còn có cái đó đeo rổ lão bà cũng chưa đi xa. Chúng nó ở một bên, dùng ánh mắt tham lam đánh giá bọn này trở về người. Một giây sau, mãnh liệt lực kéo truyền đến. Mọi người hồn phách như là về tổ chi điểu, trong nháy mắt chui vào riêng phần mình đứng im nhục thân trong. Liên tiếp tiếng hít thở vang lên. Diệp Chu đám người đột nhiên mở mắt ra. Cảm thụ lấy đã lâu nhục thể nặng nề cảm cùng khống chế cảm giác, bọn hắn sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Lưu Bằng vậy cảm ứng được Lâm Bạch linh hồn trở về. Hắn chuyển hướng Lâm Bạch nhục thân phương hướng khẽ gật đầu, giống như hoàn thành cuối cùng sứ mệnh xác nhận. Cuối cùng, dập nát thân thể bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lưu Bằng, Hồng Bạn Nguyên nghẹn ngào kêu lên, muốn lên trước. Không cần quản hắn. Nhưng giọng Lâm Bạch đột nhiên vang lên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, thậm chí không có nhìn nhiều trên mặt đất Lưu Bằng một chút. Đối với hắn mà nói, khôi lỗi Lưu Bằng tác dụng đã đạt đến. Lâm Bạch chỉ là nhanh chóng quét mắt một vòng xung quanh. Những kia không biết quỷ dị mặc dù tạm thời lui ra một khoảng cách, nhưng chúng nó cũng không rời đi. Cái kia ma quái lao đầu, trẻ con cùng lao bà vẫn tại cách đó không xa hôi vụ trong như ẩn như hiện, ngo ngoe muốn động. Với lại, theo bọn hắn nhục thân hoàn hóa, tức giận tràn ra ngoài, dường như hấp dẫn càng nhiều lờ mờ tồn tại, đang từ âm dương lộ chỗ càng sâu tụ đến. Nguy hiểm cũng không giải trừ. Đi. Lâm Bạch quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng. Một giây sau, hắn trực tiếp dẫn đầu hướng phía đường rút lui đi đến. Mọi người thấy thế, liếc nhau, cũng liền bận bịu lảo đảo đuổi theo Lâm Bạch bước chân. Lâm Bạch đi ở đằng trước, hồn đăng quang mang vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. Lúc này, chỉ còn lại một cái đầu lâu hồng bách lâm tung bay ở bên cạnh bọn họ, nhìn Lâm Bạch lạnh lùng bóng lưng, nhịn không được phát ra một tiếng phức tạp thở dài. May mắn các ngươi còn có lưu chuẩn bị ở sau thủ hộ nhục thân, năm đó ta tùy tiện xâm nhập, quay đầu lúc, nhục thân ngay cả một tia cặn bã đều không có còn lại. Thanh âm của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ. Diệp Chu đi theo sau Lâm Bạch, nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thi thể của Lưu Bằng nhanh chóng bị lại lần nữa xuống lại đi lên không biết quỷ dị thân ảnh bảo phủ. Diệp Chu trong lòng phát lạnh, thấp giọng hỏi, "Hồng Tiên Bối, những thứ này vây quanh ở âm dương lộ bên trong rốt cuộc là thứ gì? Cũng là quỷ dị sao?" Chương 82, người đời trước hướng đi chương 82, người đời trước hướng đi Hồng Bách Lâm tàn hồn do dự một lát, ngưng trọng nói, "Những năm này, chúng ta một đời kiêm người, một mực tìm kiếm quỷ dị đầu nguồn, âm dương lộ là hiện thực cùng nào đó không gian kẽ hở, nơi này những tồn tại này, theo ta phỏng đoán, rất có thể liền là còn chưa xâm lấn hiện thực quỷ dị hình thức ban đầu. Chúng nó càng thêm hỗn độn, càng thêm tuân theo bản năng, nhưng cũng bởi vậy tại một số phương diện càng thêm nguy hiểm. Quỷ dị hình thức ban đầu." Hồng Bạn Nguyên hít sâu một hơi, nói cách khác đây đều là ma quái. Kia âm dương lộ rốt cục thông hướng nào? Hồng Bách Lâm trầm mặc một chút, lắc đầu. Thanh âm bên trong mang theo thật sâu mê man. Không biết, không ai chân chính đi đến quá âm dương cuối đường, có thể nó căn bản không có cuối cùng, có thể nó thông hướng tất cả quỷ dị đâu mượn. Ai biết được? Cái đề tài này quá mức nặng nề cùng không biết, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi ngột ngạt. Đúng lúc này, một mực trầm mặc tiến lên Lâm Bạch, đột nhiên mở miệng. Hồng đạo trưởng, đời trước thất gia thập phái người cầm lái, bọn hắn đều đi nơi nào? Hắn quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía Hồng Bách Lâm tàn hồn đầu lâu. Nếu như không phải hôm nay tại Thạch Bì thôn gặp được Hồng Bách Lâm, ai cũng sẽ không biết, hơn 20 năm trước mất tích các tạo tông tông chủ lại bị vây ở nơi này. Đó cùng hắn cùng một thời đại những người kia, đến tuột cùng đi nơi nào? Nghe nói như thế, Diệp Chu, Trương Toàn đám người, toàn thân chấn động, đồng loạt nhìn về phía Hồng Bách Lâm. Vấn đề này, bọn hắn cũng muốn biết. Lẽ nào, bọn hắn im lặng biến mất, kỳ thực cũng giống Hồng Bách Lâm mở dạng, lâm vào nào đó không muốn người biết tuyệt địa. Hoặc là tại tìm kiếm lấy so Thạch Bì thôn càng thêm đáng sợ bí mật. Hồng Bách Lâm tàn hồn, đang nghe vấn đề này về sau, đột nhiên rơi vào trầm mặc. kia còn sót lại trên đầu, biểu tình trở nên cực kỳ phức tạp, tràn đầy một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Trầm mặc thật lâu, Hồng Bách Lâm cuối cùng phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Việc này nói rất dài dòng. Thanh âm của hắn trầm thấp, năm đó, chúng ta tại phong ấn thạch bi thôn cái này quỷ dị sau đó. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại hồi ức chuyện năm đó. Cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, kỳ thực sớm hơn có thể đều có manh mối, chỉ là không bị phát giác hoặc nặng xem. Chúng ta thất gia thập phái, cùng với một ít cao nhân lãnh đời, không thể không liên hợp lại, bốn phía dập lửa. Hồng Bách Lâm ánh mắt trở nên xa xăm, thạch bi thôn chỉ là một cái trong số đó, nhưng rất nhanh, chúng ta tại cái khác mấy chỗ địa phương phát hiện quỷ dị bộc phát đầu nguồn. Tình huống lúc đó đã rất nguy cấp, mấy nơi đồng thời xuất hiện bất ổn dấu hiệu, một sáng quỷ dị triệt để bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Ngay lúc đó Long Hổ Sơn lão tiên sư tu vi đã tới hóa cảnh, đức cao vọng trọng, hắn triệu tập các phái người đứng đầu, làm ra một cái quyết định. Giọng Hồng Bách Lâm mang theo một tia khâm phục. Hắn nói, phong không bằng trấn, thừa dịp quỷ dị còn chưa hoàn toàn bộc phát, không bằng chúng ta lấy thân vào cuộc, trấn thủ những kia bộc phát điểm, lấy tự thân tu vi cùng khí vận lạc hóa, làm hậu thế tranh thủ thời gian. Lấy thân vào cuộc, làm hậu thế tranh thủ thời gian. Trương Toàn lẩm bẩm lặp lại, đồng tử hơi co lại. Hắn nhớ tới hồi nhỏ gặp qua lão thiên sư một mặt, không ngờ rằng hắn biến mất nguyên nhân là bởi vì cái này. Không sai. Hồng Bách Lâm tiếp tục nói, Trương chân nhân dẫn đầu lựa chọn làm lúc hung hiểm nhất một nơi, chỉ đi một mình. Sau đó, Mao Sơn đời trước trưởng môn, các tạo tông đời trước tông chủ, Chân Long phái đời trước người đứng đầu, Thanh Vi phái đời trước trưởng lão, mỗi nhà các phái nhân vật đứng đầu, phàm là có năng lực đều lần lượt làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn không có cáo biệt thân hữu, biến mất hành tung, trước khi chia tay hướng những tia chỗ nguy hiểm nhất chỗ. Mà ta, Hồng Bách Lâm cười khổ một tiếng, ta làm lúc tự cao tu vi tình tiến, lại am hiểu trận pháp phù lục, tâm cao khí ngạo, nghe nói Thạch Bi thôn phong ấn hình như có dấu hiệu bung lỏng, ta liền chủ động xin đi, tới trước điều tra gia cố. Ai có thể nghĩ đến lúc này, chính là hơn 20 năm lầm giam, kém chút hồn phi phách tán, còn rơi vào cá nhân không phải người, quỷ không quỷ kết cục. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận nghĩ mà sợ. Mọi người ở đây, nghe xong lời nói này, đều bị lộ vẻ xúc động. Nguyên lai, đời trước tu hành giới đỉnh tiêm lực lượng cũng không phải là vô cớ biến mất, mà là lấy một loại bi tráng phương thức, lựa chọn chỗ nguy hiểm nhất trấn thủ. Diệp Chu hốc mắt từng đỏ, thì ra là thế, nguyên lai các tiền bối đúng là lấy thân trấn ma, bảo hộ thương sinh. Chúng ta hậu bối, năng lực tại đây trong mấy chục năm bình yên trưởng thành, dùng cái gì là báo? Hắn hướng phía Hồng Bách Lâm tàn hồn phương hướng, trịnh trọng không người thi lễ một cái. Hồng Vạn Nguyên càng là hơn nước mắt lưng trọng, nhìn chính mình sư tổ ra kia thê thảm tàn hồn bộ dáng, đã là đau lòng, lại là sùng bái. Lúc này, Hồng Bách Lâm cười khổ lắc đầu. Nhưng là bây giờ nhìn tới, chúng ta tranh thủ được này thời gian mấy chục năm, chỉ sợ cũng sắp đã dùng hết. Lâm Bạch ánh mắt chậm chạp, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, năm đó các ngươi trấn thủ những địa phương kia, bên trong quỷ dị, thực lực làm sao? So với Thạch Bi thôn làm sao? Hồng Bách Lâm trầm ngâm một chút. Năm đó những kia quỷ dị, thực lực so Thạch Bi thôn mạnh hơn. Năm đó đều so Thạch Bi thôn còn mạnh hơn. Hồng Bạn Nguyên thất thanh nói, sắc mặt trắng bệch, nếu như những kia quỷ dị cũng tại trưởng thành, kia hai mười mấy năm qua đi, khẳng định siêu việt cấp. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý nghĩa tất cả mọi người hiểu. Hơn 20 năm, đủ để cho trước đây có thể chỉ là A cấp thậm chí S cấp ngưỡng cửa quỷ dị, trưởng thành đến SS cấp, thậm chí càng đáng sợ tầng thứ. Dường như Thạch Bi thôn đoán nghiệm, trải qua mấy chục năm ấp ủ, cuối cùng cũng thành kinh khủng SS cấp. Mà năm đó những kia bị trấn thủ địa phương, phía sau quỷ dị so Thạch Bi thôn cái này mạnh hơn, kia bọn hắn thực lực rốt cuộc là vật gì? Kia năm đó lấy thân vào cuộc các tiền bối, bây giờ tình cảnh nên cỡ nào hung hiểm? Bọn hắn còn có thể chèo chống bao lâu? Một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên đặt ở trái tim của mỗi người. Vừa mới thoát ly Thạch Bi thôn hiểm cảnh một chút thoải mái, không còn sót lại chút gì. Mọi người ở đây lòng nặng chịu lúc. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Lâm Bạch trong tay kia đĩa một mực ổn định thiêu đốt hồn đăng, đột nhiên không có dấu hiệu nào dập tắt. Đúng lúc này, trung quanh hình tượng bắt đầu vặn mèo. Dưới chân âm dương lộ như là phai màu tranh thủy mặc loại, bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Loại đó ở khắp mọi nơi cảm giác cấm lãnh, vậy như thủy triều thối lui. Một giây sau, trước mắt mọi người sáng lên. Lấy lại tinh thần, phát hiện đã đứng ở hoàn toàn hoang lương trong bãi tha ma. Bốn phía là ngã trái ngã phải tàn địa. Bọn hắn quay về. Giờ phút này chính là lúc tờ mờ sáng, đông phương chân trời nổi lên ngân bạch sắc, một vòng ánh nắng chiều đỏ đang bó tay nhấm ra, mặt trời sắp mọc lên. Kim sắc nắng sớm chiếu xuống trên thân mọi người, mang đến thật lâu không thấy ấm áp cùng phảng phất giống như cách một thế hệ trọng sinh cảm giác. Chúng ta hiện ra. Thẩm Viễn rủi rủi con mắt, dùng sức bước lên dưới chân kiên cố thổ địa. Là loạn táng cương, chúng ta trước đó tiến vào địa phương. Trương Toàn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận vị trí. Lúc này, Diệp Chu từ trên xe cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn thời gian. Chờ một chút, hôm nay là thứ 6. Chúng ta không phải chu ba buổi tối đi vào sao? Cái gì? Thứ 6? Đã qua 2 ngày. Mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 83, thu hoạch chương 83, thu hoạch tại cảm giác của bọn hắn trong, từ bước vào Thạch Bi thôn, đến cuối cùng thoát khỏi, cảm giác trên nhiều nhất chỉ là đi qua một buổi tối, thậm chí có thể vẫn chưa tới. Không ngờ rằng, thế giới hiện thực thời gian lại đã lặng yên trôi qua 2 ngày. Âm dương lộ tốc độ thời gian trôi qua quả nhiên cùng hiện thế khác nhau. Hồng Bách Lâm tàn hồn cảm khái nói, hắn đối với cái này dường như cũng không ngoài ý muốn. Lâm Bạch vậy nhìn thoáng qua sát trời, trong lòng hiểu rõ, điều này vặn vẹo không gian trên lệch thời gian, rất bình thường. Hắn hoạt động một chút hơi có vẻ cứng ngắc cái cổ, ánh mắt đảo qua mảnh này đã khôi phục bình thường loạn tăng cương. Thạch Bi thôn quỷ dị bị triệt để tiêu diệt, nơi đây âm khí đầu nguồn đã mất. Mặc dù vẫn như cũ hoang vu, nhưng này chủng làm người sợ hãi ngột ngạt bầu không khí sát thực tiêu tán. Đúng lúc này, liên tiếp dồn dập điện tử thanh âm nhắc nhở từ trên thân Lâm Bạch vang lên. Bước vào âm dương lộ về sau, điện thoại căn bản không có tín hiệu, giờ phút này vừa về tới thế giới hiện thực, đọc lại thông tin lập tức tràn vào. Lâm Bạch từ trong ngực lấy ra điện thoại di động của mình, màn hình sáng lên. Trong nháy mắt bị mấy chục đầu chưa đọc tin tức cùng miss call nhắc nhở xoát đầy. Đại bộ phận là Thẩm Giao gửi tới, từ ban đầu hỏi, đến lo lắng, lại đến lo lắng thúc giục, thời gian vượt ngang quá khứ 2 ngày. Còn có mấy đầu là Trương Hải Hải gửi tới. Lâm Bạch nhanh chóng hoạt động màn hình, ánh mắt lướt qua từng đầu thông tin. Đột nhiên, ngón tay của hắn có chút dừng lại, đứng tại một cái đến từ Trương Hải Hải gửi đi tại tối hôm qua đêm khuya thông tin bên trên. Khẩn cấp, Lục gia chấn nộ, Lưu gia gặp nạn. Lục Minh Hiên nguyên nhân tử vong tra ra, Lục gia đối với Lưu gia phát động toàn diện tập kích. Lưu gia gần như toàn diện. Nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động cái kia về Lục gia cùng Lưu gia xung đột thông tin, Lâm Bạch ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Lục Minh Hiên bị chính mình giết chết, nhưng Lục gia sẽ chỉ tìm thấy Lưu Bằng trên đầu. Lưu gia hủy diệt, sớm tại Lục Minh Hiên bỏ mình một khắc này, liền đã chú định. Hắn tiện tay tướng cái tin này đặt ngang. Đối với hắn mà nói, Lưu gia cũng tốt, Lục gia cũng được, trước đây chỉ nắm giữ một cái SSS quỷ dị át chủ bài có thể còn có thể kiêng kỵ một hai. Nhưng Thạch Bi thôn hành trình về sau, hắn sẽ không lại con mắt nhìn bọn hắn một mắt. Chỉ cần không chân chính uy hiếp được hắn cùng hắn chú ý người, hắn tạm thời đều chẳng muốn đi hao tâm tổn trí. Giờ phút này, loạn táng cương bên trên, mọi người tâm tình dần dần bình phục. Bọn hắn không có lập tức rời đi, bởi vì bọn họ còn chưa cảm tạ Lâm Bạch. Ít tiến sinh, Trương Toàn cái thứ nhất tiến lên, đối với Lâm Bạch thật sâu vái chào, giọng nói chân thành vô cùng. Lần này nếu không có tiên sinh ngăn cơn sóng dữ, chúng ta sớm đã hồn phi phách tán, hải cốt không còn. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Xin nhận ta cúi đầu. Tiên sinh đại ân. Diệp Chu vậy theo sát phía sau, trịnh trọng hành lễ. Đà tạ ân cứu mạng. Diệp Chu, Đoàn Phương Hải, Nô Đại Dũng đám người, giờ phút này cũng đều vui lòng phục tùng hướng Lâm Bạch biểu đạt lòng biết ơn. Chuyến này trải nghiệm quá mức nguy hiểm, mỗi người bọn họ đều rõ ràng mà cảm nhận được đối mặt SSS cấp quỷ dị lúc bất lực. Là trước mắt vị này lấy sức một mình, thay đổi tuyệt cảnh, thậm chí để bọn hắn đều thu hoạch tràn đầy. Lúc này, Trương Quyền từ trong ngực lấy ra một viên thoạt nhìn như là đặc thù nào đó bằng da may túi chứa vật. Hắn cẩn thận mở ra miệng túi, bên trong mơ hồ có các loại âm lãnh khí tức lộ ra. Trương Toàn hai tay dâng túi chứa vật, cung kính đưa tới Lâm Bạch trước mặt. Lần này tại Thạch Bì thôn bên trong, chúng ta tiêu diệt không ít tóc đỏ quỷ dị cùng khô lâu hầu, thu hoạch đại lượng quỷ dị vật. Hắn dừng một chút, chúng ta kiểm lại một chút, tổng đạt được A cấp phẩm chất quỷ dị vật 22 món, B cấp phẩm chất 53 món. Trương Toàn ánh mắt thành khẩn nhìn Lâm Bạch, nhưng chuyến này công lao lớn nhất, không hề tranh luận là của ngài. Nếu không phải ngài, chúng ta đừng nói thu hoạch, tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Bởi vậy, chúng ta nhất trí quyết định, tướng lần này thu hoạch một nửa A cấp quỷ dị vật, cũng là 11 kiện A cấp quỷ dị vật dâng cho ngài, hơi tỏ tấm lòng, vạn mong ngài không muốn chối từ. Nói xong, hai tay của hắn tướng túi chứa vật lại đi trước đưa tiễn. Bên cạnh, Thẩm Viễn, Diệp Chu, Hồng Vạn Nguyên mấy người cũng đều gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, những thứ này quỷ dị vật tất nhiên chân quý, nhưng so với ân cứu mạng, không đáng kể chút nào. Năng lực nhờ vào đó cùng vị này cường giả bí ẩn kết xuống một phần thiện duyên, xa so với độc chiếm tất cả thu hoạch phải có giá trị nhiều lắm. Lâm Bạch nhìn Trương Toàn trong tay kia cồng kềnh túi chứa vật, lại nhìn lướt qua mọi người chung quanh chờ đợi mà ánh mắt chân thành. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không phải là giả một người. Những thứ này A cấp quỷ dị vật, đối với hắn bây giờ có được hai cái SSS cấp quỷ dị mà nói, có thể chỉ có thể coi là rất hại. Nhưng những vật này là thực dùng tài nguyên, bất luận là dùng để giao dịch hay là tương lai có thể cần dùng đến địa phương, đều không chê nhiều. Được. Lâm Bạch không có quá nhiều khách sáo, đưa tay nhận lấy túi chứa vật. Đồ vật ta nhận. Gặp hắn nhận lấy, Trương Toàn đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. Khẳng nhận lấy tạ lễ, thuyết minh này phần nhân tình này coi như là sơ bộ tạo dựng lên. Sự việc đã xong, mọi người lòng chỉ muốn về. Trải qua 2 ngày Thạch Bì thôn hành trình, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều mệt mỏi. Rất nhanh, mọi người bắt đầu lần lượt cáo từ. Diệp Chu, Đoàn Phương Hải, Nô Đại Dũng đám người sôi nổi hướng Lâm Bạch lần nữa nói tạ sau rời đi. Hồng Bạn nguyên tay nâng lấy sư tổ ra Hồng Bách Lâm tàn hồn đầu lâu, đi đến Lâm Bạch trước mặt. Hồng Bách Lâm kia tàn phá trên đầu, giờ phút này biểu tình phức tạp. Lần này ân cứu mạng, lão hủ khắc cốt ghi tâm. Mặc dù thịt nát xương tan, cũng khó báo đáp lỡ như. Hắn dừng một chút, giọng nói chuyển thành nghiêm trọng, đối đãi ta bên này làm sơ giản xếp, liền sẽ nghĩ cách liên hệ năm đó bạn cũ sau đó. Tướng năm đó chấn thủ nơi báo cho biết, đồng thời tiến về những địa phương kia, điều tra các tiền bối hiện trạng. Nói đến đây, hắn do dự một chút, tựa hồ có chút khó nói, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu, mang theo cực độ ngại quá mở miệng. Ngay thực lực thông thiên, thủ đoạn khó lường, nếu chúng ta đến lúc đó quyết định tiến về những kia hiểm địa, đối mặt có thể là so Thạch Bì thôn càng đáng sợ không biết, chúng ta những người này bản lĩnh thấp, sợ lực có thua. Hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí, không biết đến lúc đó có thể cả gan mời ngài cùng nhau đi tới. Đương nhiên, tuyệt đối không dám để cho ngài không công mạo hiểm. Ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Bất luận là kỳ chân dị bảo, hay là cái khác bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, tuyệt không hai lời. Chỉ cầu ngài có thể vì chúng ta chuyến này hộ tống. Lời nói này, Hồng Bách Lâm nói được cực kỳ khẩn thiết, thậm chí mang theo một tia hèn mọn. Hắn quá rõ ràng Lâm Bạch thực lực, đây tuyệt đối là có thể chính diện đối chiến, thậm chí nghiền SSS cấp quỷ dị tồn tại. Như có thể có dạng này một vị cường giả đồng hành, tiến về những khả năng kia càng thêm hung hiểm chấn thủ vị trí, an toàn của bọn hắn hệ số đều sẽ hiện lên dãy số nhân đề thăng. Lâm Bạch nghe lấy Hồng Bách Lâm đề xuất, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Qua một chút, mới lên tiếng, đến lúc đó nhìn xem tình huống đi. Hắn cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời, không có rõ ràng từ chối, nhưng cũng không có ngay lập tức đáp ứng. Nhưng mà, vẻn vẹn là không có từ chối, đã để Hồng Bách Lâm vui mừng quá đỗi. Đa tạ đa tạ. Hồng Bách Lâm tàn hồn liên tục gật đầu. Vậy chúng ta liền không quấy rầy nữa. Xin cáo từ trước. Đợi ngày sau có manh mối, ổn thỏa trước tiên bẩm báo tiên sinh. Hồng Vạn Nguyên vậy cũng kính hướng Lâm Bạch hành lễ, sau đó cẩn thận nâng lấy sư tổ ra, hướng phía bọn hắn ngừng lại xe đi đến. Không bao lâu, sân phơi gạo trên liền chỉ còn lại Lâm Bạch và chưa rời đi Thẩm Viễn. Thẩm Viễn giờ phút này đã triệt để thong thả lại sức, hắn nhìn Lâm Bạch, ánh mắt bên trong tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò quang mang càng ngày càng thịnh.